Thiếu niên này, rõ ràng chính là Quân Mặc. Nhìn đến một thân hắc ảnh giữ khoảng cách không xa không gần theo sau mình, Quân Mặc liền khẽ mím môi, trong mắt hiện lên mâu thuẫn. Dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ, hướng về phía cây đào cao lớn ở gần đó. Biết rõ bản thân có phần giống như một tên biến thái bám đuôi, nhưng Huyết Minh vẫn như trước không cảm thấy mảy may. Hắn là cố tình để lộ hành tung, muốn xem thử ứng xử của Quân Mặc. Nhưng hiện tại xem ra, biểu hiện của hắn ta, cùng trong suy đoán của hắn, không có nửa phần khác biệt. Đối với Quân Mặc của hiện tại, Huyết Minh có 100% tự tin, trên thế gian này không có ai hiểu hắn ta hơn hắn. Về phần, nếu sau này Quân Mặc thuế biến, vậy thì hắn cũng không dám nắm chắc. Theo đường núi gập ghềnh, Quân Mặc đã đem giỏ đàn của mình đặt xuống dưới quốc của cây hoa đào. Sau đó, bản thân lại bắt đầu không người nhặt cánh hoa rơi. Mà ở một bên, Huyết Minh cũng đã bay lên trên một cành to của cây. Từ trên cao bắt đầu quan sát Quân Mặc. Ngươi nhặt cánh hoa này làm gì? Câu hỏi này của Huyết Minh, hỏi đến 10 phần tùy ý. Chỉ cần là người thân quen với Huyết Minh, bọn họ sẽ phát hiện, mặc dù Huyết Minh không phải là người kiệm lời. Nhưng hắn rất ít khi sẽ đặt câu hỏi, cũng như sinh ra tò mò quá nhiều. Nếu không phải là quan hệ lợi ích bắt buộc, hắn cũng sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Kịch trường ca khịa. Quân Mặc, tại sao ta lại phải trả lời câu hỏi của ngươi? Huyết Minh, tại sao a? Rất đơn giản thôi, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Mỉm cười gì và gờ. Quân Mặc 9. Quân Mặc, uy hiếp, đây là Trần Chuỷ uy hiếp 3. Chương 132, Cố Nhân. Đối với câu hỏi của Huyết Minh, Quân Mặc chỉ vờ như không nghe thấy. Chăm chú cúi đầu nhặt cánh hoa đào, triệt để xem hắn như không khí. Thấy vậy, Huyết Minh cũng không có một chút xấu hổ nào. Vô cùng tùy ý tựa lưng vào trên thân cây, chân vắt chéo. Mang theo ý vị 10 phần chắc chắn nói ra để ta đoán xem, ngươi nhặt mấy cánh hoa này để ủ rượu hoa đào có đúng không? Nghe xong lời này của Huyết Minh, động tác của Quân Mặc liền thoáng dừng lại một điểm. Sau đó, tiếng nói bình thản có phần khó hiểu rốt cuộc cũng từ trong miệng của hắn tràn ra. Chứng tỏ, hắn đã ngầm thừa nhận suy đoán của Huyết Minh. Làm sao ngươi biết được? Ta có một câu chuyện xưa, không biết ngươi có muốn nghe hay không? Không có trả lời thẳng nghi vấn của Quân Mặc. Dù là hỏi ra câu hỏi, nhưng cũng không đợi đến biểu lộ của hắn. Huyết Minh đã bắt đầu không vội không chậm nói ra. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, giống như là thật kể một câu chuyện xưa không liên quan đến mình. Ở trong một khu nhà nhỏ tồi tàn không chịu nổi, có một cậu bé từ nhỏ đã hiểu chuyện. Cha của cậu là một tên nghiện ngập thất bại, suốt ngày đòi tiền cũng như chút những trận đòn roi lên người cậu cùng nương của cậu. Mà A nương cậu lại là một nữ nhân yếu đuối chỉ biết phụ thuộc vào nam nhân. Đối diện với cuộc sống khốn khổ này, cậu bé cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng bất lực. Cậu chỉ biết im lặng chịu đựng, chờ đợi từng ngày trôi qua dưới sự tra tấn của cha mình, cũng như sự chế giễu và ánh mắt khinh thị của người đời. Âm thanh của Huyết Minh vô cùng rõ ràng, chậm rãi. Căn bản còn hay hơn mấy lao nhân kể chuyện xưa trong những tiểu lâu khách điếm mà Quân Mặc đã từng nghe qua. Nhất là nội dung của câu chuyện này, lại càng khiến tâm của hắn liên tục co rút lại. Bởi vì, nhân vật chính trong chuyện, căn bản là cùng hắn giống nhau như lúc. L làm sao ngươi? Đợi khi Huyết Minh nói xong, Quân Mặc chỉ cảm thấy tiếng nói của mình giống như đã hoàn toàn mất đi. Từng chữ nói ra, đều nặng tựa Thái Sơn. Ta từng có một vị cố nhân. Hình dáng giống ngươi, tính cách như ngươi, bối cảnh lại cùng ngươi giống nhau như lúc. Từng cái cử chỉ, từng cái nhăn mày, đều không chút khác biệt. Hắc ảnh của hắn, ngồi trên tán cây cao, áo choàng rũ xuống không trung, lộ ra một góc bạch tí sạch sẽ. Gió thổi, cánh hoa đào rơi trắng xóa một khoảng trời. Một vài cánh hoa, lại vươn nơi y phục của hắn. Hoa lệ đến như vậy, lại mờ ảo đến như vậy. Giống như hắn, vốn dĩ đã không còn tồn tại giữa thế gian. Trong giây phút hoảng hốt, Quân Mặc chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ dị. Liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, gian nan hỏi cố nhân của ngươi hiện tại ra sao rồi. Vẫn là một bộ dáng thoải mái không kềm chế được, ngay cả âm thanh của Huyết Minh cũng đều không có nửa điểm phập phồng nào. Trong thờ ơ, ẩn chứa hữu quạng, trong hữu quạng, lại hiện ra vô tận lạnh lùng chết rồi. Nghe thấy hai từ này nhẹ nhàng từ trong miệng của Huyết Minh nói ra. Quân Mặc đầu tiên là có điểm sững sờ. Sau đó, gương mặt tuyệt diễm của hắn liền trở nên tái xanh. Ẩn chứa tức giận đem giỏ hoa đang nhặt dở của mình nắm lấy. Không quay đầu lại liền bỏ đi một mạch. Giống như lường trước hành vi của Quân Mặc, Huyết Minh vẫn như cũ tựa đầu lên cây. Cũng không có liếc nhìn hắn ta một lần nào. Một hơi đi thẳng về nhà, Quân Mặc liền xuyễn khẩu khí, dầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Có chút mờ mịt, lại có chút giận dỗi ở trong ngôi nhà tranh tìm đến một cái rỗ tre nằm út sấp. Từ từ đem rỗ mở ra, Quân Mặc liền đưa tay dịu dàng ôm lấy thứ ở bên trong. Đó là một con thỏ trắng vô cùng xinh đẹp. Nó là từ một tháng trước Quân Mặc đi qua núi Lịch Vĩnh nhặt được. Khi đó, trên người nó đã bị một mũi tên bắn trúng, suýt chút nữa liền mất mạng. Chính hắn đã ôm lấy nó chạy suốt nửa canh giờ để tìm Lang Trung băng bó vết thương. Nhưng là, biết rõ tính khí của cha mình. Cho nên, mặc dù đem thỏ nuôi nấng, nhưng Quân Mặc cũng không dám đem việc này nói ra. Giấu trên giếm dưới. Luồn tay qua hai chi trước của Bạch Thố, Quân Mặc liền nâng nó tới trước mặt mình. Vô cùng buồn bực, ánh mắt thất lạc bắt đầu cùng Bạch Thố tâm sự thỏ con. Ngươi nói xem, cái tên đó có phải là một tên điên có đúng không? Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp là người giống người như vậy chứ? Hắn rõ ràng là đang đùa bỡn ta mà. Không những vậy, hắn còn chủ ẻo ta chết. Ngươi thấy có quá đáng hay không? Lại nói a, hắn căn bản không phải là người tốt gì. Hắn giết nhiều người như vậy. Nói đến đây, tâm tình của Quân Mặc không biết vì sao lại càng thêm suy sụp. Gương mặt thanh tú cũng theo đó sụ xuống, lướt qua một tia sầu não. Đúng vậy, hắn đã giết rất nhiều người. 26. Hai năm sau, Phiên Thiên gia. Giữa sân viện cũ nát của Phiên Thiên lúc này, đã được đặt một bộ bàn trà bằng đá thô sơ. Với một cái bàn tròn to chừng hai thước cùng với hai cái ghế đặt đối diện nhau. Một tay cầm lấy tách trà, một bên lại nhìn lấy bộ trà cụ nóng bỏng trước mặt mình. Dung mạo của Huyết Minh liền bị một tầng khói nóng che lấy. Đem gương mặt tà tứ quá phận ít khi lộ ra ngoài của hắn, làm cho nhiều thêm một ít mờ ảo. Đế Tôn Ba. Đã sắp xếp xong rồi a. Thấy có bạn hỏi thăm chuyện Tiểu Bạch kiểm dưỡng thành, vậy sẵn đây mình xin thông báo luôn. Đợi khi chuyện này khoảng 200 chương, có được nhiều người đọc và chỗ đứng vững chắc, mình mới có thể yên tâm bỏ bê chuyện này đi chăm lo chuyện kia được. Cũng không sợ không có người ủng hộ. Theo dự đoán của mình, chuyện Tiểu Bạch kiểm dưỡng thành sẽ dài khoảng 300 chương. Khi đó, chuyện này sẽ chỉ đi được nửa chặng đường. Chương 133, Phục Ma Môn. Một thân bạch đi kìa, bàn tay nhẹ nhàng buông xuống cốc trà. Huyết Minh đưa mắt nhìn về phía cổng lớn của tiểu viện. Đập vào mắt là một cái thiếu niên tuổi chừng đôi mươi, gương mặt tuấn tiếu sáng lạng, cả người đều vô cùng tinh thần. Khi y vừa bước vào trong, thì theo sau y cũng có một thân ảnh khác xuất hiện. Người này, cũng là một cái thiếu niên trẻ tuổi. Ngoại hình rất ưa nhìn, nhưng cố khí tức phách lối, ngông nên trên người hắn phát ra. Liền khiến người ta không dám vọng động xem thường hắn. Cả hai đều mặc một bộ hồng y ngăn nắp với đường chỉ thêu viền đen. Tay áo bao sát vào cánh tay. Từ cổ tay đến lòng bàn tay cũng được quấn một miếng vải đen tựa như bao tay. Tóc được cột cao ở sau, dùng một sợi dây vải màu đen buộc lại. Thiếu niên đi trước, là Khinh Sát. Thiếu niên tiến vào sau, là Chết Mệnh. Cả hai người, đều là tâm phúc của Huyết Minh. Trong vòng hai năm này, Huyết Minh cùng với Phiên Thiên đã hợp sức với nhau. Bọn họ giết rất nhiều người, cũng cứu vô số người. Hắn tập hợp những kẻ có thù với chính đạo, bị chính đạo chèn ép. Dùng bọn họ, trở thành binh lính chinh chiến tứ phương. Lập nên Phục Ma Môn. Chỉ mất 2 năm, Phục Ma Môn của hắn đã chiếm cứ hơn 57 tòa thành trì, lãnh thổ gần một nửa Hồng Hoang. Người thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Mà những phần tử bên trong Phục Ma Môn, sau một thời gian dài bị Phiên Thiên tẩy não, bọn họ cũng đã sớm trở thành tín đồ trung thành của hắn. Tương tự với phiến quân Hồi giáo ở thời hiện đại. Bọn họ tôn hắn là Huyết Viêm Đế Tôn, tin tưởng hắn là thần sử. Là người khai sáng ra Ma Đạo Chí Tôn. Mặc cho 2 năm trôi qua, ngoại hình của hắn vẫn như cũ không chút đổi thay nào, vẫn là một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi. Chỉ cần lãnh thổ của Phục Ma Môn trải dài đến đâu, trước cửa mỗi một gia đình ở đó sẽ được treo một tấm lệnh kỳ. Lệnh kỳ viên vàng, nửa đỏ nửa đen. Ở giữa là một chữ ma vô cùng nổi bật, ẩn chứa sát khí trùng thiên. Thể hiện cho quyền uy của Phục Ma Môn. Hắn cũng từ trong đám sách cổ lấy được trong ma thần chi mộ, tìm đến một cái trận pháp gọi là Triệu Âm Trận. Thiết lập ở bên ngoài mỗi tòa thành trì. Đem thi cốt của những kẻ phản nghịch chết trong chiến tranh chôn dưới đất làm thành mắt trận. Huy động ma khí. Mà những người sống trong các tòa thành này, lâu dần cũng đều bị thoái biến trở thành ma tộc. Bắt đầu chuyển hướng sang tu ma. Về phần Khinh Sát và Chết Mệnh, bọn họ cũng là tả, hữu hộ pháp của Phục Ma Môn. Một kẻ có phụ mẫu bị tông môn tu tiên giết chết. Một kẻ là lưu manh từ nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đựng đủ loại nhục mạ cùng đau khổ. Môn quy của Phục Ma Môn, chỉ có vẹn vẹn 3 điều vô cùng đơn giản. Do chính Huyết Minh đặt ra, đó là vào Phục Ma Môn, lục thân không nhận. Vào Phục Ma Môn, nhân tính không cần. Tu sĩ Phục Ma Môn, phải đủ cuồng, đủ linh hoang, đủ ngang ngược. Mạng có thể mất, nhưng không thể không tự cao tự đại, làm mất mặt môn phái. Mà 3 điều này, Khinh Sát và Chết Mệnh, biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiến đến trước mặt Huyết Minh, cả hai liền chắp tay cúi đầu Đế Tôn, Phục Ma Điện đã được xây dựng xong. Không biết Đế Tôn muốn khi nào chuyển đi. Chuyển đi sao? Ta còn có việc cần làm, khoảng vài ngày nữa rồi đi. 25. Phủ Cao Gia. Cao gia là gia đình phú hộ đứng đầu toàn Thanh Hà huyện này. Gia nô hơn trăm, tài sản hơn vạn lượng. Không những vậy, còn có quan hệ rất tốt với một số tông môn thế gia lân cận. Lúc này, cổng lớn Cao gia là đang đóng chặt lại. Nhưng trái ngược với bộ dạng tĩnh lặng ở ngoài, bên trong Cao phủ bây giờ lại là một tình cảnh hoàn toàn khác. Ở giữa chính thất, Cao lão gia Cao Quyền đang ngồi trên ghế chủ tọa. Trong tay cầm lấy một cây quạt bộ nhẹ nhàng phe phẩy. Cơ thể mập mạp lùn tịt của gã cũng dựa vào trên trường kỷ. Cao lão gia, tha mạng, xin tha mạng cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân biết sai rồi bốn. Ở giữa sảnh chính, một nam nhân đứng tuổi bộ dáng tiểu tụy, quần áo dơ bẩn đang quỳ nằm trên mặt đất. Gương mặt bình phàm mang theo một chút hèn mọn cùng thấp kém. Không ngừng run rẩy cầu xin. Đối diện với lời van xin của con tam, Cao Quyền ngay cả tầm mắt cũng không thèm liếc gã mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Theo khói từ hân hương không ngừng tỏa ra, quân tam đã sớm mồ hôi lạnh đầy người. Nhất là khi nhìn đến hơn chục gia đình cường tráng đang bao vây chính thất, gã liền không nhịn được mà cúi thấp đầu hơn. Cuối cùng, lúc này, Cao Quyền cũng chậm chậm mở mắt ra. Gương mặt mập mạp, thịt mỡ chen chúc của gã không khỏi nở ra một nụ cười khó coi. Nhất là cái nốt ruồi to bằng đầu ngón tay út ở ngay mép của gã, lại càng khiến người ta một trận cay mắt. Liếc nhìn quân tam quỳ trên đất như một con chó chết kia. Cao Quyền liền mang theo giọng điệu nghiêm khắc cùng ẩn chứa uy hiếp nói ra: "Quân Tam a, Quân Tam, ta nhớ không lầm, ngươi còn nợ ta hơn 1000 lượng bạc a." Nghe Cao Quyền nhắc đến tiền nợ, Quân Tam liền càng thêm sợ hãi co rụt người. Sau đó, nhìn gã không nói, ý cười của Cao Quyền liền càng thêm sâu. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng tính kế, bắt đầu đả kích Quân Tam. "Quân Tam, cũng không phải là Cao Quyền ta muốn làm khó ngươi a, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, đó là chuyện đương nhiên. Nếu không, cứ vậy đi. Ngươi nợ ta 1000 lượng, ta chặt của ngươi 10 ngón tay, 10 ngón chân. Mỗi ngón tương đương 50 lượng, thế nào?" Vừa nghe phải chặt tay đền nợ, Quân Tam liền sợ đến mất mật mà vội vội ngẩng đầu xin tha. "Cao Quyền là ai?" "Gã chính là một kẻ ra tay hung ác đó á, Cao lão gia, cầu người thương xót ta đi. Ta còn phải dùng bàn tay này nuôi sống thê nhi của mình nữa." Nghe thấy lời ngụy biện của Quân Tam, trong mắt Cao Quyền nhanh chóng hiện lên nồng nặc chế giễu. Ai mà không biết, Quân Tam chính là hạng người đến ngay cả thê nhi của mình cũng đều bán được nước kia. Bây giờ thì lại giả vờ giả vịt như vậy, đúng là đê tiện đến cực điểm. Nhưng là, dù khinh bỉ vô cùng nhưng việc này cũng không trở ngại Cao Quyền nói ra mục đích của mình ai. "Lão Tam á, đừng nói Cao Quyền ta không cho ngươi một cơ hội. Ta nhớ nhớ, dường như ngươi có một cái nhi tử sắp đến tuổi trưởng thành thì phải. Bộ dạng cũng vô cùng xuất chúng. Nếu không, ngươi liền để hắn đi theo ta đi, thế nào? Số tiền 1000 lượng này, ta xem như đưa ngươi dùng uống chút rượu a, còn sẽ cho ngươi thêm 100 lượng nữa. Đừng khó hiểu về vấn đề thời gian a, bởi vì thời gian trôi qua giữa hai thế giới là không đồng nhất. Đừng chớ mong huyết minh cứu người hay đối tiểu quân sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Thật sự, trục chương nữa sẽ có hát theo yêu cầu của một số bạn, ta sẽ cố gắng tăng cao mức độ hát lên. Nhưng đừng ai thắc mắc gì về hát ta viết, bởi vì hãy tự vào xem dòng cuối cùng trong phần giới thiệu chuyện mà ta viết đi. Cốt truyện mới là chính. Hát chỉ là một chút gia vị ta thêm vào để chuyện không bị chán thôi. Chương 134, kẻ sau màn. Nhìn thấy biểu tình dâm tà của Cao Quyền, Quân Tam liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng bò đến phía trước một chút, nở nụ cười nịnh nọt, gật đầu: "Vâng dạ vâng, đương nhiên là được rồi Cao lão gia. Đó là phúc khí do nhi tử nhà tiểu nhân tích đức tám đời nên mới được lão gia ngài coi trọng a. Nếu đã vậy, vậy thì hôm nào người sẽ đưa đến cửa đây?" "À, cái này..." Có phần hơi băn khoăn, Quân Tam ấp úng trả lời. Dù sao đi nữa, gã cũng chỉ có duy nhất một cái nhi tử này thôi ai, nhưng là, khi nghĩ đến 100 lượng bạc lấp lánh sắp đến tay. Do dự gì đó đều thoát cái biến mất sạch sẽ. Không còn nửa phần suy tư, Quân Tam liền chém đinh chặt sắt, đưa ra hứa hẹn với Cao Quyền ngày mai chính là sinh thần thứ 18 của Quyền tử. Khi đó, tiểu nhân sẽ đem nó đưa đến trước mặt của lão gia ngài. Đối với sự hiểu biết thời thế của Quân Tam, Cao Quyền biểu hiện ra vô cùng vừa lòng mà cười khà khà một tiếng. Nhưng là, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một điểm miệt thị cùng chán ghét. Cuối cùng, gã phất phất tay, phân phó cho tên gia nô đứng hầu ở bên cạnh. "Người đâu, mau đi lấy 100 lượng bạc ra đây. Lại phái người, hộ tống Quân tiên sinh về nhà." "Vâng." Người hầu lập tức không người, cung kính đáp. Được hai cái nô buộc đỡ dậy, không những thế, còn được Cao Quyền xưng hô một tiếng Quân tiên sinh. Quân Tam chỉ cảm thấy đầu góc lâng lâng. Thụ sủng nhược kinh bái chào đa tạ Cao lão gia. Chẳng mấy chốc, Quân Tam đã được nô buộc tiễn ra khỏi cửa lớn Cao phủ. Bóng lưng của gã chỉ vừa mới biến mất, biểu tình cao cao tại thượng trên mặt Cao Quyền liền lập tức thu hồi trở lại. Phất tay, hạ lệnh cho một đám gia đình lui ra ngoài. Trong chốc lát, theo một tiếng cạch đóng lại của cửa phòng. Đại sảnh vốn dĩ đang chật ních người cũng trở nên vắng tanh không còn ai. Từ trên trường kỳ đứng dậy, gương mặt béo ú của Cao Quyền liền treo lên một nụ cười xu định. Hướng về tấm bình phong cao lớn sau lưng mình, chắp tay quỳ xuống. Bẩm đại nhân, việc mà ngài giao, tiểu nhân đã làm xong. Ha ha, tốt, rất tốt ta. Vài giây sau, phía sau bình phong liền phát ra một tiếng cười vui vẻ với âm điệu kỳ dị. Ngay khi Cao Quyền còn đang bối rối không biết có nên hỏi tiếp hay không, âm thanh kia lại tiếp tục truyền đến đợi ngày mai xong việc, lệnh kỳ nhất định sẽ được đưa đến tay của ngươi. Nghe đến lệnh kỳ, đôi mắt của Cao Quyền lập tức sáng lên. Gã cũng không biết vì sao, thế lực sau màn chấp trưởng những thành trấn lân cận đã sớm được thay đổi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Thanh Hà huyện của gã, vẫn như cũ ngay cả một bọt sóng cũng đều không nổi. Cho nên, khi được vị đại nhân này liên hệ, gã mới không chút do dự chấp nhận việc này. Cũng đừng làm ra vẻ thân bất do kỷ nữa. Ngươi có phải từ sớm đã đánh chủ ý lên Quân Mặc hay không, ngươi không phải là tự mình có điểm số sao? Có lẽ, cũng không cần ta nhắc nhở ngươi về năm cái tiểu tình nhân phong thần tuấn lãng được ngươi nuôi bên ngoài đi. Vốn dĩ còn muốn xin xỏ một chút chỗ tốt, nhưng bị những lời này của người kỳ bí kia vạch trần. Kế hoạch của Cao Quyền liền lập tức đổ vỡ từ trong trứng nước. Đúng vậy, Cao Quyền chính là một tên nam nữ thông ăn. Không kén cá chọn canh một chút nào. Đương nhiên, sở thích này của gã, cũng không có lộ ra ngoài. Nhưng là, việc đại nhân kêu ta đảm bảo tính mạng cho Quân Mặc, đúng là có phần khó a dù sao, ta cũng không nghĩ hắn sẽ ngoan ngoan phục tùng đâu. Nếu đã trực tiếp bị vạch mặt, Cao Quyền cũng không tiếp tục giả vờ giả vịt nữa. Vô cùng thẳng thắn nói ra băn khoăn của mình. Gã vừa nói xong, người thần bí ở phía sau bình phong kia liền lập tức im lặng một chút. Ngay khi gã cho rằng người kia cũng là đang suy nghĩ kê sách như gã thì lộc cộc một tiếng. Từ trong bình phong liền lăn ra một bình dược, lăn đến bên chân của gã rồi mới dừng lại. Bình xuân dược này, dùng như thế nào, không cần ta nói ngươi cũng có thể hiểu được đi. Đưa tay nhặt lên bình dược, đầu óc của Cao Quyền liền lập tức khai thông. Bởi vì loại xuân dược này, gã đã từng gặp qua người khác dùng nó một lần. Nó chính là loại xuân dược mạnh nhất được công nhận ở hiện tại. Chính là thiên kim khó cầu, số lượng vô cùng ít ỏi. Sau khi dùng vào, đừng nói là người bình thường, đến ngay cả Trinh Tiết Liệt Nữ thì cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế, kinh hỉ khôn cùng, Cao Quyền lập tức dập đầu tạ ơn đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu nhân đã hiểu rồi a. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy người nào trả lời. Cao Quyền mới có phần câu nệ ngẩng đầu. Nhưng bởi vì bình phong quá dày, gã cũng không thể đem khung cảnh sau bình phong nhìn vào trong mắt. Lại thêm nửa nén hương sau, đánh bạo, Cao Quyền mới cẩn thận nhẹ giọng gọi. Đại nhân! Đại nhân! Sau đó, đợi khi Cao Quyền đứng dậy, vòng ra sau bình phong. Gã mới phát hiện ra được, người thần bí kia, đã sớm biến mất từ lâu. 25. Lúc này, ở chợ huyện, Huyết Minh đang một thân một mình, dưới lớp áo choàng đen, rảo bước không có mục đích. Đánh giá những cửa hàng dọc theo đường đi. Cuối cùng, khi đến trước một cửa hàng binh khí, Huyết Minh liền từ đại môn tiến vào. Một khắc sau, trong dòng người tấp nập, hắn lại lần nữa chậm rãi từ trong cửa tiệm bước ra. Không có nửa phần không hợp nào, lách mình vào trong đám người ngược xuôi. Nhưng là, âm thanh nhẹ đến không rõ của hắn, lại phả vào trong không khí. Mang theo ý vị kỳ lạ vô hình. Lưỡi dao đều phải trải qua nung nấu và mài giũa, thì mới có thể sắc bén được. Hôm qua tới giờ có rất nhiều man mới hỏi ta A Minh có phụ tình nữ chính hay không. Câu trả lời là không a. Thế giới này trăm chương nữa sẽ kết thúc. Tất cả những thắc mắc của mọi người, ở chương đầu tiên khi A Minh tỉnh lại ở Thương Lang Đại Lục. Hắn sẽ tự mình giải đáp cho mọi người. Đã là chuyện, thì phải có yếu tố khiến người đọc động não. Đã là người đọc, thì phải chú ý đọc kỹ một chút, cũng như chờ xem những chương về sau để tự giải tỏ thắc mắc cho mình. Tại vì ta thấy có một số bạn đọc không kỹ, rõ ràng ta có viết rồi mà vẫn vào hỏi một số chuyện hiển nhiên, đã được nói ở trước đó. Mệt tâm lắm luôn. Chương 135, bên bờ suối. Hơn nửa canh giờ sau, Huyết Minh mới từ trong huyện thành đi dần về phía dãy núi lân cận. Trên dãy núi này, có một thác nước vô cùng hùng vĩ gọi là Thanh Hà. Mà cái tên Thanh Hà huyện, cũng là bắt đầu từ đó. Đi sâu vào trong dãy núi, hướng về phía tây mà đi. Không bao lâu, bên hai Huyết Minh liền vang lên tiếng nước xối ầm ầm. Cùng với tiếng róc rách thanh thúy khi nước chảy qua khe đá, rột rửa tạo nên. Theo tầm mắt dần dần thoáng đạt, sự chú ý của Huyết Minh liền rơi vào trên người một thân ảnh bạch tí đang ngồi ở bên bờ suối. Cạnh người hắn, lại đặt một cái hộp gỗ đựng đồ ăn. Bởi vì Huyết Minh không cố tình giảm nhẹ lực chân, tiếng bước chân của hắn liền rơi vào thải của người kia. Khiến cho hắn ta lập tức quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười tươi rói chào đón hắn ngươi tới. Người này, là một cái nam nhân dung mạo thịnh thế. Nhưng lại quá mức câm nhu, cộng thêm một loại khí tức dịu dàng đến tú khí trên người hắn, lại càng khiến người ta xem nhẹ đi việc hắn là một cái nam nhân. Đương nhiên, ngoài Quân Mặc ra, sẽ không có người nào có thể tạo ra một loại khí chất nam nữ bất phân như thế này rồi. Ngươi đến sớm vậy a? Đáp lễ một câu, Huyết Minh lại đi đến bên người Quân Mặc rồi ngồi xuống. Thấy hắn đi đến, Quân Mặc liền vén lên tay áo, mở ra giỏ tre, bắt đầu đem món ăn để ra ngoài. Nhìn thấy Quân Mặc đang dọn đồ ăn, Huyết Minh cười nhạt một tiếng trêu chọc hắn. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên cổ tay nửa che nửa đậy kia của Quân Mặc, hắn liền lập tức chuyển giọng. Quân Mặc, ngươi càng ngày càng có bộ dạng của tiểu nương tử A4. Khoan đã, tay của ngươi. Vốn dĩ bị Huyết Minh trêu đùa đến có phần ngượng ngùng, nhưng khi nghe thấy lời nói tiếp theo của hắn, Quân Mặc liền cả kinh, vội vàng kéo xuống ống tay áo che lại cổ tay của mình. Ấp úng bào chữa. Ta là bị. Ngươi có phải muốn nói với ta, ngươi là bị vấp ngã có đúng không? Đừng đùa nữa, trên đời này làm gì có người đem mình ngã thành cái dạng này. Lại nói, Quân đại thiếu gia, trong tháng này, ngươi tổng cộng bị ngã bao nhiêu lần rồi? Ngươi là đồ ngốc hay sao? Tựa Tiếu Phi Tiếu nói ra, nhìn đến bộ dáng nghẹn ứ, há miệng nhưng không cãi lại được của Quân Mặc. Huyết Minh liền suy một tiếng, nói sang chuyện khác. Dù cho Quân Mặc không nói, nhưng hắn liền biết, vết thương trên người hắn ta, nhất định là kiệt tác của lão bất tử kia. Hôm nay ngươi làm món gì đây, để ta xem. Giúp Quân Mặc một tay đem đồ vật lấy ra, từng cái một đặt trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt của hắn liền va phải thứ đang lẳng lặng nằm một góc trong giỏ tre kia. Đây là. Ngẩng đầu nhìn Huyết Minh, lúc này, trong tay của hắn đang cầm lấy một vò rượu nhỏ. Dáng vẻ cũ kỹ được bịt kín còn vương một chút bùn đất. Quân Mặc liền cười cười đáp, rượu hoa đào, ta đã ủ nó được 2 năm rồi, ai chính là dùng số hoa đào lần đó nhặt được ở trên sườn núi đấy. Vốn dĩ định bán đi, nhưng rồi, ta quyết định vẫn là đem ra cùng ngươi uống một ngụm đi. A, Quân đại tiểu thư tại sao hôm nay lại có nhã hứng uống rượu với ta vậy a? Không biết là có mưu đồ gì đây? Phi cười, Huyết Minh lại đưa tay từ trong giỏ tre lấy ra 2 chén sành nhỏ. Khó hiểu liếc nhìn Quân Mặc. Liếm xuống ánh mắt, một bên phân ra chén đũa. Một bên, Quân Mặc lại sâu kín nói ra. Nhưng chỉ có một mình hắn biết, những lời hắn nói đều là lời từ tận đáy lòng, không có nửa phần gian dối. Ngươi chính là bằng hữu duy nhất của Quân Mặc ta. Dù tính cách của ngươi vô cùng tiêu cực, nhưng ngươi lại là người đối xử tốt với ta nhất từ thở sinh thời đến giờ, ngay cả mẫu thân của ta cũng đều không thể sánh bằng. Ngươi không giống bọn họ, không có bởi vì dung mạo này của ta mà lăng nhục ta, chế rêu ta giống một cái nữ nhân. Nếu ngươi đã là hảo hữu của ta, vậy rượu ngon kính chi kỷ, không phải là việc nên làm hay sao? Đối với việc Quân Mặc nói rằng xem bản thân như chi kỷ, Huyết Minh cũng không hề đáp lại. Thậm chí còn không để ở trong lòng. Hảo hữu sao? Huyết Minh hắn không cần a con người mà. Đôi khi ngay cả thân nhân của mình còn có thể lừa bán nước kia, huống chi chỉ là một cái bằng hữu không thân không thích đây. Nhưng là, nghĩ, trong mắt Huyết Minh liền hiện lên một tia ám sắc. Sau đó, mới như thường nở một nụ cười như có như không. Quân Mặc, nếu ta nhớ không lầm, ngày mai chính là sinh thần của ngươi. Có đúng hay không? Đúng a. Vui vẻ trả lời, trong lòng của Quân Mặc liền tràn đầy cảm động. Hắn liền biết, Huyết Minh nhất định sẽ không quên sinh thần của hắn. Còn nhớ năm trước? Quà của Huyết Minh tặng cho hắn chính là một cái mặt nạ quỷ. Năm trước nữa, thì lại là một cái trống bỏi. Khoan đã, đừng nói với ta, năm nay ngươi lại định tặng ta đồ chơi của hài đồng nữa đấy ba. Đối diện với vẻ đề phòng của Quân Mặc, Huyết Minh cười nhạt một tiếng, vô cùng chắc chắn đưa ra cam đoan, đừng lo, sẽ không. Sinh thần năm nay, ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ, đảm bảo ngươi sẽ thích. Chưa đợi Quân Mặc kịp lý giải thâm ý trong lời nói của bản thân, Huyết Minh đã rời đi sự chú ý của hắn. Hôm nay, Quân Mặc làm tổng cộng 3 món ăn, đều là thức ăn chay, mùi vị cũng xem như không tệ. Bởi vì sau 2 năm chung đụng, hắn cũng xem như hiểu rõ, Huyết Minh đối với thịt cá mà nói, căn bản là không hề tha thiết. Được rồi, bắt đầu dùng đi. Bừng tỉnh, Quân Mặc lập tức mở ra bình rượu. Tức thì, một mùi hương nồng nàn mang theo hương vị ngọt lịm tinh khiết liền bay vào trong mũi của Huyết Minh. Khiến hắn không hề keo kiệt khen ngợi một tiếng, rượu ngon. Chương 136, đối ẩm. Quân Mặc, vài ngày nữa, ta sẽ đi. Nghe thấy câu nói của Huyết Minh, chỉ vừa mới rót xong một chén rượu cho hắn. Bàn tay cầm lấy bình rượu của Quân Mặc liền lập tức run lên. Một lúc lâu, dưới cái nhìn của Huyết Minh, Quân Mặc mới ách thanh hỏi, ngươi đi đâu, bao giờ trở về? Đi về nơi vốn thuộc về ta a, về phần khi nào trở về? Ta sẽ không trở lại nữa. Lẳng lặng thu hồi tầm mắt, Huyết Minh cầm lấy chén rượu, không chút do dự uống cạn. Rượu vừa uống vào, liền cảm thấy một mùi hương hoa đào thấm đẫm trong khoang miệng. Có chút ngọt, cũng có phần đạm thanh. Loại rượu hoa đào này, độ cồn cũng là vô cùng thấp. Đối với Huyết Minh mà nói, căn bản là giống như uống nước trái cây mà thôi. Cạch, rót đầy chén cho mình. Quân Mặc liền thô bạo đặt mạnh bình rượu xuống đất. Nhưng bởi vì cúi đầu, nên biểu cảm của hắn cũng may mắn tránh khỏi ánh mắt của Huyết Minh. Vì vậy, Huyết Minh hí hửng nói tiếp. Đừng quan tâm ta như vậy. Đã là tiệc, thì phải tàn thôi. Đợi đến ngày mai ngươi sẽ thành nhân, sẽ có thê tử, có nhi tử, có gia đình của riêng ngươi. Như vậy ngươi sẽ không còn thời gian đếm xỉa đến ta nữa. Mặt trầm như nước, gương mặt tràn đầy vẻ hụt hẫng. Quân Mặc đưa tay cầm lấy chén rượu, học theo Huyết Minh, ngẩng đầu, một hơi đem rượu uống cạn. Nhưng là, rượu vừa vào miệng, đôi mắt của Quân Mặc liền lập tức đỏ lên. Không ngừng khụ khụ ho khan, rõ ràng là bị sặc. Nhíu mày chồm người về trước, vỗ lưng cho Quân Mặc vài cái. Chờ khi hắn ngừng ho khan, Huyết Minh mới rêu cợt hắn một tiếng, đừng nói với ta, ngươi là lần đầu tiên uống rượu a. Khụ khụ, ta không biết rượu khó uống đến vậy. Lúc này, Quân Mặc chỉ cảm thấy gương mặt chợt nóng, đầu óc cũng trở nên mông lung chóng mặt, hai mắt hoa lên, không nhìn rõ được mọi chuyện nữa. Lỗ tai cũng ù ù không ngừng, vô cùng khó chịu. Nhìn thấy gương mặt của Quân Mặc lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đỏ lên, Huyết Minh liền biết, tên này, say. Thuộc thể loại tiểu lượng vô cùng kém kia, một ly rượu bình thường cũng có thể đem hắn say đến quên trời đất. Trong khi Huyết Minh quan sát Quân Mặc, ánh mắt mơ màng của Quân Mặc cũng liền nhanh chóng rơi vào trên người hắn. Một đôi mắt đen, lại không có tiêu cự, không ngừng rong ruổi, dạo chơi xung quanh hắn à, tại sao lại có đến hai cái Huyết Minh vậy nha? Nhìn lấy Quân Mặc đang giơ lên bàn tay, ở trước mặt hơ tới hơ lui. Biểu tình ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa. Nụ cười đang treo lên của Huyết Minh, liền dần dần thu hồi về. Lạnh nhạt tự mình rót lấy một ly rượu. Sau một hồi truy tìm nhưng không tìm được đáp án, Quân Mặc lại giống như đã triệt để bỏ cuộc. Sau đó, mới nhìn chòng chọc vào Huyết Minh. Chỉ tay về phía hắn rồi la lên một tiếng tràn đầy thích thú, giống như một đứa trẻ đang khoe khoang. Nói ngươi biết nấc từ một năm trước. Ta đã nhìn thấy mặt của ngươi a. Nghe thấy lời nói của Quân Mặc, không có nửa điểm tức giận khi bị vạch trần. Ngược lại, Huyết Minh còn mang theo hứng thú liếc nhìn hắn, ngươi làm sao nhìn thấy được. Hà hà. Bên dưới kia. Ngốc nghếch ngẩng đầu, Quân Mặc giơ lên một ngón tay chỉ về phía mặt nước kia. Khiến Huyết Minh cũng quay đầu nhìn theo hướng của hắn chỉ. Vừa nhìn, Huyết Minh liền cau chặt mày lại. Bởi vì dưới mặt nước phản chiếu, gương mặt điên đảo chúng sinh của hắn cứ vậy liền hoàn toàn hiện ra, không có nửa điểm dung thân. Nhưng không lâu sau đó, mi tâm của hắn liền lập tức giãn ra, cười khẽ một tiếng. Là hắn sơ suất a, nhưng không sao, nhờ vậy hắn mới biết được sai lầm mình đã phạm phải. Sau này, chú ý sửa một chút là được. Có lẽ vì Huyết Minh không để ý đến mình, Quân Mặc lại bắt đầu lẩm bẩm không ngừng. Tiếng có tiếng không, ban đầu Huyết Minh vẫn còn có thể nghe được, sau đó sẽ đáp lời hắn. Nhưng dần dần về sau, âm thanh của hắn liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Nấc! Nếu ta là nữ nhân vậy liền tốt rồi. Nếu ngươi là nữ nhân, phụ thân ngươi đã sớm đem ngươi đi bán. Huyết Minh lạnh nhạt, không chút lưu tình dỗi trở về. Nhưng lời hắn nói, lại không hề sai chút nào. À đúng rồi nha. Ta nấc rất ghét ông ta. Nếu ông ta chết thì tốt biết bao. Nếu gương mặt của ta không phải lớn lên như vậy. Oán trời oán đất, sau đó, Quân Mặc lại nói sang chuyện khác. Huyết Minh. Ta nói nấc thật ra, ta rất thích cưới ngựa. Lúc nhỏ nhìn đám công tử giàu có cưới ta thật nấc muốn. Ta cũng rất thích thỏ a. Còn có. Nấc. Ngươi. Ta rất. Chín. Ẩm. Chỉ thấy, khi Quân Mặc vẫn còn muốn nói thêm gì đó. Cơ thể của hắn, đông dưng lại không có chút báo trước nào mà nghiêng về bên trái, ngã xuống đất. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở bình ổn. Chứng tỏ hắn đã rơi vào trong giấc ngủ sâu. Người rất gì? Bất đắc dĩ, Huyết Minh chỉ có thể một người ngồi uống rượu. Xin nhắc lại, đây là tình huynh đệ. Là tình huynh đệ ba. Hoặc ngươi cũng có thể xem như đơn phương đàm. Nếu nghĩ theo một hướng khác, tình cảm của tiểu quân dành cho A Minh, giống như một con cún con bị người bỏ rơi vì nó mắc bệnh, xấu xí gì đó. Sau đó, lại được một người cưu mang, chăm sóc. Nó yêu thích chủ nhân nhà mình, muốn giành hết đi mọi sự sủng ái của chủ nhân. Và sẵn sàng sống chết với những con vật khác muốn giành chủ nhân với nó. Nhưng bởi vì là bản sau của A Minh, nên về sau, hắn sẽ trở nên hắc hóa, biến thái, vặn vẹo ỉn. Chiếm hữu dục sẽ càng thêm điên cuồng. Nói dễ hiểu là thuộc tiểu gian đờ giờ á đương nhiên, dấu sao này vẫn là nói sau. Chương 137 2. Trời sáng, ánh nắng chỉ vừa mới thông qua làn giấy cửa sổ mỏng manh hắt vào trong phòng nhỏ. Huyết Minh đã bị âm thanh huyên náo từ ngoài sân truyền đến làm cho nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy. Trầm giọng quát có chuyện gì? Đế tôn. Nghe thấy âm thanh của hắn, tiếng ồn bên ngoài cũng triệt để im bặt lại. Sau đó, một loạt âm thanh cung kính liền thông qua khe cửa truyền đến, khiến cho hắn lập tức sửa sang lại chăn đệm, đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra, Huyết Minh đã nhìn thấy hai người khinh sát, Chiết Mệnh đang thẳng sống lưng đứng trước cửa, ôm lấy trường kiếm, nét cười ngâm ngâm. Ở sau lưng bọn họ, lại là một người nam nhân tuổi tác gần 30. Ngoại hình không có gì nổi bật, mà bộ y phục vốn sang quý của hắn, bây giờ đã dính đầy cho bụi, hỗn loạn không chịu nổi. Đế Tôn, cứu mạng A4. Vừa nhìn thấy Huyết Minh, gương mặt bị đánh bầm dập của Phiên Thiên lập tức nhăn nhúm lại. Gào lên một tiếng rồi trực tiếp nhào về phía hắn. Khóc một cái, không biết là có bao nhiêu thương tâm. Nhưng là, ngay khi Phiên Thiên sắp công kích thành công, Huyết Minh đã không cần đắn đo nâng chân, đạp cho hắn một cước lăn ra đất. Sau đó mới trầm giọng cảnh cáo, có chuyện gì thì nói cho rõ. Ta cho ngươi theo bên cạnh là để làm việc, không phải là để ngươi tấu hải. Ở một bên, hai cái hung thủ liền không khỏi cười trên nỗi đau người khác, ẩn sâu công cùng danh. Không những vậy, còn tràn đầy trêu tức liếc nhìn Phiên Thiên, nhưng trong mắt, cũng là mang theo một tia cảnh cáo. Khiến cho Phiên Thiên vừa sợ hãi co rụt cổ, lại vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cam lòng chịu thua. Đế Tôn, hiện tại ranh giới phục ma môn của chúng ta đã đi đến bên cạnh Tịnh Xu Thành. Nhưng nơi đây, lại có một cái thế gia là Bách gia, quyết không chịu buông tay chịu trói, giao ra Tịnh Xu Thành. Binh lính bình thường của phục ma môn chúng ta, căn bản là không đánh lại bọn họ. Cho nên, tiểu nhân đến đây là muốn xin Đế Tôn phái ra một vị tướng lĩnh. Ngả ngớn tựa lưng vào trên vách tường, khi nghe Phiên Thiên bẩm báo. Vẫn chưa đợi Phiên Thiên nói xong cũng như Huyết Minh ra lệnh phân phó. Chiết Mệnh đã lập tức đứng lên, cầm lấy trường kiếm gác lên vai. Trong mắt lóe lên một tia thị huyết, tà khí liếm môi, lại chắp tay nói ra Đế Tôn, Chiết Mệnh xin xung phong đi san bằng Bách gia, giành lấy Tịnh Xu Thành. Tịnh Xu Thành. Nghe thấy cái tên này, cùng với biểu tình hưng phấn ẩn chứa dữ tợn của Chiết Mệnh, trong lòng Huyết Minh liền lập tức tìm ra lý do. Bách gia Tịnh Xu Thành này, không phải là nơi. Bọn họ và ta có một mối huyết hải thâm thù. Đã là ân oán cá nhân, thế thì ta cứ việc tự tay đi giải là được. Dù sao, thanh kiếm trong tay của ta, đã lâu rồi không có uống máu a. Vừa nói, Chiết Mệnh còn vừa nở một nụ cười ngạo mạn không coi ai ra gì. Giống như đã chắc chắn sẽ thành công huyết tẩy Bách gia, thu thập Tịnh Xu Thành. Lúc này, một cơn gió lạnh cũng trùng hợp thổi qua, đem lá cây cuốn bay xào xạc. Hợp với câu nói cuối cùng của Chiết Mệnh, trực tiếp khiến Phiên Thiên không khỏi dùng mình lùi về sau. Cách xa tên điên này ra một chút. Dù sao, phái ai đi cũng không khác nhau là mấy. Còn có, đối với sự ngang tàn của Chiết Mệnh, Huyết Minh cũng không có nửa phần quan tâm. Bởi vì hắn ta, có đủ tư bản để huênh hoang như vậy. Vì thế, không chút do dự, Huyết Minh liền gật đầu phê chuẩn, vậy chuyện lần này liền giao cho ngươi. Đa tạ Đế Tôn tất thành. Túi đầu tạ ơn, ánh mắt của Chiết Mệnh liền hiện lên âm tàn cùng ác độc. Ngay cả cơ thể cũng đều bởi vì phấn khích mà không ngừng run lên. Sắp rồi, hắn sắp tự tay, bắt bọn họ phải trả giá thích đáng rồi a. 26. Từ đường lớn của Thanh Hà huyện, đi theo một đầu ngõ nhỏ dọc vào trong. Người ta sẽ phát hiện, trái ngược với sự rộng rãi thoải mái ở bên ngoài. Nơi đây, lại là tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Nhà ở thưa thớt. Mỗi ngôi nhà có thể cách nhau đến tận vài chục trượng. Người ở chỗ này, cũng đều là bộ dạng nghèo khổ hốc hác, gương mặt hoặc là hung ác, hoặc là yếu đuối vô thần. Nam ở cuối cùng của con hẻm, là một ngôi nhà tranh đơn sơ sập sệ, phảng phất chỉ một cơn gió to cũng sẽ trực tiếp đem cả căn nhà này cuốn bay. Lại theo hàng rào cây tàn phá, siêu vẹo ở bên ngoài đi vào trong. Bên trong nhà lúc này, đang là một bầu không khí vô cùng vi diệu. Cạnh bộ bàn ghế hư hao, mục nát, Quân Mặc với một thân bạch y đang đen mặt ngồi trên ghế. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, gương mặt cũng đều hiện lên sự không vui cùng ẩn nhẫn. Mà ở bên cạnh, một người phụ nữ tư dung phong trần, u buồn nhút nhát là đang cúi đầu vò lấy tay áo. Một bộ dạng muốn nói lại thôi. Mà ở bên kia bàn trà, thân hình cao ốm của Quân Tam đang quỳ trên mặt đất. Quần áo, đầu tóc xốc xếp. Lộ ra thảm trạng vô cùng rõ ràng. Đầu cúi thấp, mọp sát vào nền gạch. Nhưng là, âm thanh gào thét chói tai của gã, lại không khiến người ta xem nhẹ sự tồn tại của gã được. Tiểu Mặc, Mặc Nhi, con nghe cha nói đi à, cha thật sự biết sai rồi mà ba. Nếu con không giúp cha, Cao lão gia sẽ chặt đứt tay của cha mất. Đối diện với điệu bộ thảm thiết của Quân Tam, Quân Mặc liền lựa chọn không nhìn. Đến chính hắn cũng không biết rõ được, những lời này của cha hắn, rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Vì thế, mắt phượng nhắm lại, Quân Mặc liền cố gắng bình phục hơi thở của mình. Có một bạn đọc yêu cầu ta miêu tả chi tiết sự vật hơn ạ, mong mọi người góp ý cho ta với, có nên hay không? Nếu viết miêu tả chi tiết hơn, thì như chương này, thì chương truyện sẽ trở nên dài dòng dườm già hơn. Câu chương, câu chữ hơn. và diễn biến cốt truyện ở mỗi chương cũng sẽ bị cắt bớt. Bởi vì ta viết mỗi chương truyện sẽ chỉ có từ 1-1K5 chữ. Miêu tả nhiều cũng vậy, miêu tả ít cũng sẽ chỉ vậy. 1K5 đổ lại, không hơn không kém. Chương 138, đến Cao Phủ. Có lẽ cảm nhận được sự quyết liệt của Quân Mặc, Quân Tam liền chuyển đổi mục tiêu sang người Quân Mẫu đang đứng bên cạnh. Bắt đầu gào khóc bỏ về trước, ôm lấy chân của Quân Mẫu. Mặt mũi vốn đã bình dị của ông, nay lại càng thêm khó coi. Nương của Mặc Nhi, ngươi mau khuyên hắn một chút đi a, nếu hắn không giúp ta, ta sẽ chết mất thôi. Rõ ràng, Quân Tam là đang nhìn trúng sự mềm lòng của Quân Mẫu. Đúng như dự đoán, sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ông, trên mặt Quân Mẫu đã bắt đầu hiện lên một tia dao động. Cuối cùng, bà liền hít sâu một hơi, có phần đắn đo nói với Quân Mặc. Mặc Nhi, ông ấy là cha của con mà. Nếu không con giúp ông ấy một lần này đi. Dù sao cũng chỉ là ký một tấm giấy bảo đảm, cũng không tổn hại gì cả. Sau khi nói xong, Quân Mẫu liền xấu hổ rụt rụt cổ rồi cúi đầu, tiếp tục giảm bớt sự tồn tại của mình. Nghe thấy lời nói của bà, Quân Mặc đã ba một cái mở mắt ra. Giống như có phần không dám tin tưởng nhìn bà chầm chầm. Lại nữa, đây là lần thứ bao nhiêu mẫu thân hắn đứng về phía Lao ta rồi. Chẳng lẽ sau biết bao nhiêu chuyện mà Lao ta đã gây ra cho bà. Ngay cả một tia oán hận, bà cũng đều không có sao. Nương bốn. Trong mắt hiện ra một chút thất vọng, lại có một chút tức giận. Quân Mặc liền oan khuất gọi một tiếng trong vô tận bất lực. Bởi vì hắn biết, nếu bản thân đồng ý, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu hắn đồng ý ký giấy bảo đảm cho cha hắn, thì số tiền nợ đó sẽ trực tiếp trút lên đầu của hắn. Cả người hắn đều sẽ bị nhún vào trong bùn, 1.000 lượng, đây là con số mà cả đời này, hắn có lẽ cũng sẽ không bao giờ có thể trả được. Và nếu hắn không có đủ khả năng để trả nợ, người tiếp theo bị chặt tay, sẽ là hắn. Nghe thấy tiếng gọi gần như thét lên của Quân Mặc, Quân Mẫu run lên một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đẹp đầy nếp nhăn của bà, cũng phủ lên một tầng sương. Mang theo vẻ cầu xin Mặc Nhi. Mặc Nhi, Mặc Nhi, con nghe cha nói, cha đã thật sự hối cải rồi. Cha xin lỗi, cha xin lỗi, từ trước tới giờ đều là lỗi của cha. Cha nhất định sẽ ăn năn hối cải, một lần nữa làm người mà. Mặc Nhi, xin con giúp cha một lần cuối cùng đi mà bốn. Cảm thấy tuổi lửa cũng đã không sai biệt lắm, chỉ còn thiếu duy nhất một ngọn đông phong. Quân Tam liền lập tức ba chân bốn cẳng bò đến bên cạnh của Quân Mặc. Bàn tay đen đuốt bám chặt vào trên y phục của hắn, trên mặt đều tràn đầy vẻ ăn năn hối lỗi. Nhìn lấy hai người, một là cha, một là nương của mình. Mắt của Quân Mặc liền khẽ khép lại. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ ra khỏi miệng của hắn. Cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài đáp ứng không có lần sau. Được, được, cha thể, đảm bảo sẽ không có lần sau. Gật đầu như gà mổ thóc, Quân Tam tươi cười hứa hẹn. Đúng vậy, làm sao lại có lần sau được. Nhi tử của ông sắp trở thành lam nhân bên cạnh Cao Lão gia rồi a, làm một người nhạc phụ như ông, làm sao có thể thiếu nợ người ta được nữa đây. Khi nào hết tiền, cứ đến tìm Quân Mặc đòi là được. Nghĩ đến quãng thời gian vui vẻ bản thân sắp được trải nghiệm, Quân Tam càng nhìn cái dung mạo hẻo lạ của nhi tử nhà mình lại càng cảm thấy vừa mắt. Gương mặt già nua của ông liền khẽ nheo lại, gấp gáp hỏi Mặc Nhi, vậy hiện tại chúng ta liền đi. Cẩn thận quan sát Quân Tam một chút, nhưng khi nhìn đến bộ dạng chờ mong của Quân Mẫu, Quân Mặc vẫn là thu hồi tầm mắt. Từ trên chiếc ghế gỗ đứng dậy, lại đưa tay đem Quân Tam đỡ lên được. Vậy thì đi thôi. 25. Một đường đi theo bên cạnh Quân Tam, từ trong ngõ nhỏ đi ra. Hai phụ tử bọn họ lại theo đường lớn đi ngược về trung tâm huyện thành. Lúc này, mặt trời đã lên cao, một số sạp rau củ cũng đều được người bán dọn vào. Đường phố cũng không còn sự náo nhiệt như lúc đầu nữa. Lại đi khoảng một nén nhang, Quân Mặc liền đi đến trước cửa một tòa phủ đệ. Với ánh mắt thiền cận, hạn hẹp của hắn. Hắn chỉ biết, từ nhỏ đến giờ, đây là ngôi nhà to nhất mà hắn từng nhìn thấy. Vách tường được quét vôi rất mới, cửa lớn uy nghi đặt hai con sư tử đá ở trước. Ở phía trên cổng lớn đỏ tươi lại đặt một tấm bảng gỗ có ghi hai chữ Cao gia. Liếc mắt một cái cũng có thể cảm giác được khí khái tràn đầy. Cũng không nhìn Quân Tam đang chậm gì gì đi ở bên cạnh một cái. Quân Mặc đã trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mà nhìn thấy phụ tử bọn họ, hai tên lính canh ở trước cửa liền quay đầu nhìn nhau một cái. Một tên trong đó liền gật đầu đi về trước, đến trước mặt của bọn họ rồi túi chào Quân công tử, Lão gia đã chờ ngài nãy giờ. Mời ngài cứ đi thẳng vào trong ạ. Đa tạ. Nhíu mày, Quân Mặc vẫn là gật đầu đa tạ. Nhưng hắn có cảm giác, cách hành xử của tên lính canh này rõ ràng là có gì đó không ổn. Biểu hiện của kẻ này đối với hắn, không phải là có điểm tốt quá mức hay sao. Nhưng rồi, Quân Mặc vẫn là lắc lắc đầu đem đám suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu quăng đi hết. Có lẽ là do gia nô của Cao gia này được dạy dỗ không tồi mà thôi. Vì vậy, hắn liền trầm mặt, túi đầu đi thẳng vào trong cửa lớn. Ở một bên, bị tên lính canh này phớt lờ. Lại nhìn thấy kẻ này cư nhiên lại túi đầu, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn mình. Trong lòng Quân Tam cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng, ông liền vểnh mặt lên trời, chắp tay ra sau lưng, bắt trước theo bộ dạng của đại lao ra. Hừ lạnh một hơi, dáng đi kỳ dị đi về trước. Hừ, đám chó giữ cửa. Đúng là mắt chó nhìn người thấp. Lúc đi ngang qua cửa cổng, Quân Tam còn không quên hung hăng trừng mắt tên lính canh còn lại một cái. Rồi mới đi thẳng vào trong. Sau khi nhận được một số ý kiến, nhóc quyết định sẽ sửa lại văn phong lần hai. Sau lần sửa này, ai còn có ý kiến gì về văn phong của ta, là ta vả cho tét mồm nha. Được voi đòi tiên cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Bởi vì tác giả cũng là con người mà, có chủ kiến riêng của mình. Chứ đâu phải máy tính, muốn đổi hệ điều hành từ Windows XP sang Windows 10 là đổi được đâu. Cái gì cũng vừa vừa phải, có điểm mấu chốt của nó thôi chứ. Lúc đầu thì nói thích văn phong của ta, bây giờ lại bắt đầu chê khen này nọ. Ủa, gì mà ngộ vậy? Thấy ta dễ dãi quá ha gì? Nếu mỗi một phân đoạn nào cũng miêu tả như dưới, rồi mỗi một biểu cảm của từng nhân vật phụ đều phải diễn tả sắc nét, thì thôi ta cứ đổi tên chuyện từ huyết viêm đế tôn thành cô dâu 8 tuổi luôn cho rồi đi. Theo văn phong của ta, làn gió phất qua, cuốn theo một chiếc lá rơi xuống mặt đất. Theo văn phong dài dòng, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trong không khí, đem chiếc lá xanh ươm trên ngọn cây cao cũng níu kéo theo cùng. Cuốn lá đứt đoạn, chiếc lá cũng lìa xa khỏi cây. Theo làn gió, bay vào trong không khí rồi lại nhẹ nhàng rơi rụng xuống nền đất lạnh lẽo. Ủa, rồi làm màu vậy chi vậy? Bộ độc giả từ nhỏ tới lớn chưa từng nhìn thấy lá rơi hay là không biết lá rơi là như thế nào nên không chủ tượng ra được mà phải viết như vậy. Quá đáng lắm luôn á. Tính ta là vậy, rất thẳng, nghĩ gì nói đó. Nên nếu những lời này của ta khiến cho độc giả nào phật lòng, vậy thì ta xin chịu. Chương 139, cha con vạch mặt. 3. Nhìn theo bóng lưng đi xa của Quân Tam, tên lính canh này mới ngẩng đầu lên. Người này, là một thiếu niên khí khái hiên ngang, mắt to ẩn chứa tinh quang, mày mũi khẳng khái. Môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh, giống như một đầu dã thú âm trầm đi trở về cổng lớn. Khinh sát, ta thật sự rất tưởng đem đôi mắt của tên đó đào ra a. Nhìn thấy đôi chân của khinh sát đi đến, tên lính canh còn lại liền tràn đầy thích thú nói ra. Nhưng là, ngay khi hắn còn ngập tràn trong phấn khích thì ken một luồng sáng lạnh liền nhoáng lên, ánh vào trong mắt của hắn. Khiến hắn sững người, chợt phản ứng lại nâng lên bội kiếm. Đón đỡ luồng hàn quang kia. Ken. Liếc nhìn kiếm của mình đã bị tên lính canh này cản lại. Khinh sát cũng không có một chút ngoài ý muốn nào mà chỉ đem kiếm thu hồi về, tra lại vào vỏ. Nheo mắt nhìn chằm chằm kẻ này, trong giọng ẩn chứa nghiêm khắc cùng đe dọa thu hồi lại tư tâm của ngươi đi. Đừng làm lỡ việc của đế tôn. Hiện tại, hổ đã dẫn cừu vào trong hang sói, ngươi cứ ở đây canh giữ cho ta, ta sẽ trở về thông báo cho đế tôn. Được thôi. Nhún nhún vai ưng thuận, lính canh liền nước chảy mây trôi đem bội kiếm gác ở trên cổ. Vắt chéo chân vào nhau rồi tựa lưng vào trên vách tường. Tư thế tùy tiện nhưng lại vô cùng xuất khí. Lúc này, kẻ này cũng đã ngẩng đầu nhìn lên. Người này, là thuộc kiểu người nếu đem ngũ quan tách riêng ra thì vô cùng tầm thường. Nhưng, nếu đem chúng tổ hợp lại chung với nhau thì lại rất có lực trùng kích. Cho người ta một loại cảm giác khinh thường thiên địa, ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhất là đôi mắt mang theo huyết tinh kia. Chỉ cần nhìn một lần, nhất định cũng sẽ khiến người ta ấn tượng khắc sâu. Thu hồi lại tầm mắt, khinh sát liền cầm lấy thiết kiếm xoay người rời đi. Thật ra, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không tính là quá thân. Nói đúng hơn, thậm chí còn chán ghét lẫn nhau. Ý không thích cách hành sự tùy tiện bừa bãi của hắn. Còn hắn thì lại ghét tính cách lo trước lo sau, đi một lo ba của y lìa cho nên, cả hai liền nhìn nhau không vừa mắt. 26. Lúc này, Quân Mặc cùng Quân Tam đã theo con đường đá trước sân của Cao Phủ đi sâu vào trong nội điện. Rất nhanh, tiền sảnh cao lớn rộng rãi, với khói hương bốc lên không ngừng cũng đã ánh vào trong mắt của bọn họ. Ở nơi cao nhất của tiền sảnh, có đặt một bộ trường kỷ bằng gỗ. Sau đó, lại là một tấm bình phong thật dày, họa hình bách hoa tranh diễm. Trước trường kỷ lại đặt một cái bàn, trên bàn còn có một bình trà nóng hôi hổi. Lúc này, thân hình mập mạp của Cao Quyền là đang ngồi thẳng trên trường kỷ. Nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của phụ tử bọn họ. Cũng không nâng mắt, gã liền phất tay ngồi đi. Cao láo ra. Xem như lịch sự cúi đầu chào hỏi, Quân Mặc có phần câu nệ đi về trước. Ánh mắt lại như có như không đánh giá xung quanh. Căn đại thất này, chí ít cũng có gần 100 mét vuông, bố trí đủ loại tranh cùng đồ vật đắt giá. Nhưng làm Quân Mặc chú ý nhất lại là đám hán tử cao to bằng trợn, mặc y phục gia đình đang nghiêm nghị xếp thành hai hàng đứng ở nơi đây. Số lượng của bọn họ, ít nhất cũng trên 20 người. Ngồi một lát, cảm thấy trong lòng có chút bất an cùng nóng nảy. Quân Mặc liền nâng mắt nhìn Cao Quyền, gương mặt có phần căng ra mà lên tiếng trước Cao lão gia, hôm nay ta đến, là muốn hỏi người việc. Khoan đã, hai vị đi đường cũng đã xa. Chúng ta hiện tại không nói chính sự, hai vị trước uống một chút trà để hạ hỏa đi a. Nghe thấy ý tứ gấp gáp trong lời nói của Quân Mặc, Cao Quyền liền híp mắt cười nói. Khi cười, mấy nếp nhăn trên mặt gã lại xô vào với nhau, run lên như một đám trùng tử. Vô cùng ghê tởm. Mà nghe xong lời mời của Cao Quyền, hai tay Quân Tam vốn đang căng thẳng bấu chặt đầu gối cũng lập tức thả lỏng ra. Vội vàng bắt lấy ly trà trước mặt, đón ý nói hùa Cao Quyền đúng vậy, Mặc Nhi, mau uống trà đi. Cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không tìm ra là quái ở chỗ nào. Nhất là khi nhìn đến bộ dạng tươi cười của Quân Tam, Quân Mặc vẫn là cắn răng vung lỏng cảnh giác một chút, cũng bắt đầu cầm lấy cốc trà nóng vừa mới rót ra kia. Dù sao, cha của hắn cũng đang ở đây, ông có lẽ sẽ không để người khác tính kế hắn đâu. Còn có nương hắn, bà ấy cũng đã đặt rất nhiều niềm tin vào ông. Nhìn thấy Quân Mặc cứ vậy ừ ngực đem trà uống xuống. Đôi mắt ti hí của Cao Quyền liền hiện lên một tia sáng, nụ cười trên mặt lại càng thêm sâu. Về phần Quân Tam, gương mặt của ông cũng đã sớm cứng đờ, mồ hôi lâm ly. Khi thấy Quân Mặc đã buông xuống cốc trà giống, gã mới giống như chút được gánh nặng, thở hắt ra. Mà biểu tình nhẹ nhõm này của Quân Tam, đương nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt của Quân Mặc. Phát giác ra không đúng, Quân Mặc liền lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy, ẩn ẩn có chút suy đoán. Mặc Nhi, ngươi nghe cha nói. Ngươi cứ yên tâm đi theo Cao lão gia đi à, không những có thể xem như báo hiếu cho ta mười mấy năm qua đã dưỡng dục ngươi. Mà sau này, ngươi còn có thể ăn sung mặc sướng. Cha năm. Như gào lên một tiếng, đôi mắt phượng thâm thúy của Quân Mặc liền trừng to như sắp nứt ra. Cánh tay cũng cơ lên trên bàn, đem cả bộ trà kỹ đều quét xuống đất. Phát ra từng trận tiếng vỡ vụn. Kể từ chương này trở đi, sẽ bắt đầu văn phong mới. Nhưng trên cơ bản vẫn sẽ cùng văn phong trước kia giống nhau như lúc, bởi vì rất nhiều bạn đều tỏ vẻ thích văn phong kiểu ngắn gọn này hơn. Nhưng mình cũng sẽ dung hợp luôn cả góp ý của bạn là ta, sẽ thêm yếu tố miêu tả nhiều hơn một chút vào những trường hợp quan trọng, có huyết minh xuất hiện, mặc dù như vậy sẽ mất thời gian và hao tốn chất xám hơn. Nhưng không sao, mọi người thích là được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. O. Chương 140, Dương Cung Bạc Kiếm. Ngón tay run rẩy chỉ vào người của Quân Tam, Quân Mặc tâm như cho tàn, vội vàng quay người hướng cửa đi đến. Thấy vậy, Quân Tam cũng gấp rút đưa tay muốn đem Quân Mặc kéo lại. Nhưng đúng lúc này, âm thanh nghiêm nghị của Cao Quyền cũng từ trên chủ tọa truyền tới. Cao tiên sinh, ngươi cứ việc về trước đi. Không sao đâu a. Vừa cách ván cửa chưa đến một bước chân, Quân Mặc đống cảm thấy ánh mắt của mình đang trở nên hoa lên. Một cỗ khô nóng cũng bắt đầu bò ra khắp cơ thể, giống như muốn đem hắn bao phủ trong sự mê mang. Hắn muốn đi, nhưng tứ chi của hắn lại không cho phép. Đôi mắt hắn cũng đã không còn phân biệt được đông tây. Vốn dĩ còn đang lo sợ Quân Mặc bỏ trốn, nhưng khi nhìn thấy cơ thể thon gầy của hắn đang không ngừng trao đảo, vị tay vào trên cửa gỗ liên tục thở dốc, ánh mắt cũng trở nên mông lung. Quả tim đang treo cao của ông mới có thể bình ổn xuống, cũng không tiếp tục ở đây xem trò vui nữa. Vội vàng từ biệt Cao Quyền Cao lão gia, vậy thì ta xin cáo từ trước. Nhận được sự ưng thuận của Cao Quyền, Quân Tam liền vội vàng xoay người rời đi. Trước khi đi, cũng không quên liếc nhìn Quân Mặc đang mặt mũi là hồng, ngồi bệnh dưới đất kia. Cuối cùng, Quân Tam vẫn là hạ ngoan tâm rời khỏi Cao phủ. Một bên Cao Hứng sở bao ngân lượng nặng trĩu trong ngực. Một bên, ông lại dọc theo con đường đi về nhà. Bởi vì tâm trạng vui sướng, vừa đi, ông còn vừa huýt sáo tấm tắc. Lúc này, ngoài nhà tranh, Quân Mẫu đang ngồi ở trước thềm nhà. Tràn đầy mong chờ, cứ hai, ba giây thì lại nhìn ra ngoài đường một lần. Không biết vì sao, trong lòng bà cứ có cảm giác bất an, giống như có đại sự gì đó, sắp phát sinh vậy. Một lúc lâu, ngay khi mi tâm của bà đều sắp trao đến dính chặt vào nhau. Thân ảnh cà lơ phất phơ của Quân Tam rốt cuộc cũng xuất hiện ở đầu kia con đường. Khiến cho bà lập tức mỉm cười dịu dàng mà thở ra. Nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy đến bên cạnh của Quân Tam. Tướng công! Mặc Nhi đâu? Nhưng là, khi nhìn thấy ngoại trừ Quân Tam đang một người cao hứng kia ra, thì bóng dáng của Quân Mặc lại hoàn toàn không thấy đâu cả. Nụ cười trên mặt Quân Mẫu liền dần dần rút lui. Liếc mắt nhìn bộ dạng mỹ thiếu phụ tràn đầy sầu bi của Quân Mẫu. Hiếm khi tâm trạng tốt, Quân Tam liền thần thần bí bí nói nhỏ đi, vào nhà trước lại nói. Mặc dù khó hiểu, nhưng nhìn Quân Tam đã vắt tay sau lưng đi vào trong nhà. Cắn cắn môi, đè nén đi sự lo lắng nửa vời của mình. Quân Mẫu vẫn là rời bước theo sau ông. Nhưng là, chưa đến nửa khắc sau, một tiếng va chạm mãnh liệt liền từ trong nhà truyền tới. Kèm với đó là tiếng quát hung hăng của Quân Tam. Nữ nhân điên này, bà có biết rằng bản thân đang làm gì không hả? Một bên bụng mặt phải, Một bên, Quân Tam tràn đầy khó tin nhìn chằm chằm Quân Mẫu. Mà trên mặt ông, vẫn còn in dấu ngón tay vô cùng rõ ràng. Ông vốn dĩ vẫn còn đang nể tình xưa mà chia sẻ món tiền từ trên trời rơi xuống này với bà. Nhưng không ngờ, nữ nhân này bỗng dưng lại phát điên lên. Cư nhiên lại còn dám đánh ông, đúng là chán sống mà. Chiếc bàn gỗ trong phòng, lúc này đã ngả chỏng vó trên đất. Trên sàn nhà, cũng rơi lẻ tẻ vài đỉnh bạc trắng. Nhưng giờ đây, cũng không có người quan tâm đến nó nữa. Bầu không khí cũng rơi vào trạng thái dương cung bạc kiếm. Cuối cùng, một âm thanh nữ nhân mang theo run rẩy cùng chất vấn liền phá tan yên tĩnh. Tại sao? Quân Tam. Mặc Nhi là nhi tử độc đinh của chàng kia mà. Tại sao chàng lại có thể đối xử với nó như vậy kia chứ? Tại sao? Đối diện với sự chất vấn của Quân Mẫu, Quân Tam liền giận quá hóa cười mà khinh bỉ nhìn bà. Lời nói cũng đều tràn đầy cay nghiệt, như chắt vào sâu trong tâm can của Quân Mẫu. Cái gì nhi tử của ta à? Ai biết nó có phải là của ta hay không? Thứ nữ nhân đê tiện bỏ theo nam nhân như ngươi, ai biết tên dã chủng đó có phải của ta hay không? Chàng! Khó tin, kinh hoàng, đôi mắt ưu tư của Quân Mẫu cũng không khống chế được mà trợn trừng lên. Một bàn tay che lên ngực mình, miệng cũng há to nhưng rồi chỉ có thể phát ra tiếng hít thở khó khăn cùng tiếng nức nở. 18 năm về trước, bà chính là đại mỹ nhân đứng đầu Thi Châu Phủ cách đây vài dặm. Cha của bà, đường đường là Chi Phủ, mà bà cũng là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc được người người truy cầu. Nhưng rồi, bà vẫn bị Quân Tam một tên nô buộc dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đi. Không những vậy, còn lỡ mang thai huyết mạch Quân gia. Có lẽ là bởi vì tuổi trẻ đồng bột, bà đã bỏ trốn cùng Quân Tam. Sau khi biết tin này, bởi vì quá mức tức giận cùng mất mặt, cha của bà đã lửa giận công tâm mà chết. Quyền khống chế Thi Châu Phủ cũng rơi vào trong tay người khác. Gia tộc bà cũng bị người đuổi đi khỏi đó, không biết lưu lạc phương nào. Vô cùng hối lỗi, vô cùng tự trách. Nhưng chung quy, bà đã không còn đường quay đầu. Nhưng hôm nay, vị trượng phu bà hết mực trung tâm này, cư nhiên lại dùng những lời này để sỉ nhục bà. Lao tử làm sao? Lao tử trước kia là mắt mù mới bị dung mạo của ngươi lừa gạt. Nếu ngươi không mang thai, lão tử còn lâu mới chịu thú, cưới, ngươi. Cũng không biết đã bị bao nhiêu người cưới qua. Nhìn thấy bộ dạng nghẹn ngất của Quân Mẫu, Quân Tam liền tức giận tiến về trước. Quăng cho bà một cái tát, đem bà đánh đến té ngã xuống nền gạch. Không chút do dự đe dọa ngươi tốt nhất nên an phận một điểm cho lão tử. Nếu không, lão tử sẽ đem ngươi bán vào trong thanh lâu. Trong thời gian một tuần tới, nhóc sẽ ra trương không đều được cả bởi vì ông cậu ngoại của nhóc vừa mất, nhóc phải về quê để tang. Mong mọi người có thể hiểu và thông cảm cho sự bất tiện này của nhóc. Nhóc xin thành thật cảm ơn. Hiện tại nhóc đã gõ được 300 chữ cho chương sau, nếu kịp thì chiều nhóc sẽ đăng thêm một chương nữa. Chương 141, mẹ. Quân Tam Ba. Ngươi là một tên xuất sinh. Ngươi nhất định sẽ chết không yên thân bốn. Giống như lấy hết can đảm cùng khí lực của mình hét lên. Quân Mẫu lập tức co rụt người trở về bên góc tường, phảng phất muốn tìm kiếm sự an toàn mong manh cho bản thân. Nghe thấy lời chủ yếm từ chính miệng Quân Mẫu phát ra. Quân Tam đầu tiên là sững người, sau đó, lửa giận nhanh chóng lan khắp toàn thân ông. Xoắn tay áo, Quân Tam liền mặt mũi phẫn nộ đi về phía Quân Mẫu nữ nhân ngu xuẩn kia, nếu hôm nay lão tử không đánh chết ngươi. Lão tử liền không mang họ Quân. Thế nhưng, ngay khi Quân Tam muốn bắt lấy Quân Mẫu, sau gáy của ông Đông Dương lại cảm thấy chua xót đau đớn. Đầu óc trống rỗng, đôi con ngươi cũng mở to lên. Đem gương mặt kinh hãi phủ kín nước mắt của Quân Mẫu thu vào trong mắt. Trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy cơ thể Quân Tam đang từ từ đổ xuống, Huyết Minh chỉ nhàn nhạt thu hồi lại tay. Đối với hắn mà nói, việc lặng im không một tiếng động đánh ngất Quân Tam, quả thật chính là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, sự chú ý của hắn liền rơi vào trên người Quân Mẫu. Mẹ, đã lâu không gặp a. Xem ra, lần này con đến rất đúng lúc rồi. Ngược ánh sáng, thiếu niên bộ dạng rất đỗi kỳ dị, nhưng cũng vô cùng tuyệt mỹ. Trên mặt của hắn, còn nở một nụ cười vô hại, hiền lành, tràn đầy cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của Quân Mẫu lại dâng lên một cô khí lạnh cùng hoảng loạn không tên. Mẹ làm sao vậy nha? Tiểu Minh rất là nhớ mẹ a, mẹ không nhớ Tiểu Minh sao? Nếu không nhớ vậy thì Tiểu Minh cũng chỉ có thể nhờ cha an ủi vậy. Vừa nói, trên gương mặt của Huyết Minh cũng vừa hiện lên vẻ đau lòng cùng lên án. Nhưng động tác lại vô cùng nhanh chóng trộm về phía Quân Tam. Nói rõ lên mưu đồ thật sự của hắn. Trong lòng chợt động, nhìn thấy Huyết Minh muốn mang Quân Tam đi. Quân Mẫu cũng vội vàng nhào về trước, ôm lấy cơ thể của Quân Tam. Khuôn mặt tràn đầy cảnh giác nhìn hắn, ngươi ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Xem đến bộ dạng như gà mẹ bảo vệ con này của Quân Mẫu. Biểu tình xúc vật vô hại trên mặt Huyết Minh cũng lập tức phai nhạt đi. Câu lên một nụ cười ác ý, khí chất yếu ớt yêu thương quanh thân cũng tức khắc thoái biến. Vô cùng khinh miệt liếc nhìn quân mẫu. Mẹ, ngươi có biết không? Có một lời mà lão ta mắng ngươi không hề sai đâu. Đó là, ngươi thật sự chính là đồ ngu a. Hả? Bất chi bất giác bị mắng, quân mẫu liền triệt để ngốc. Theo bản năng hô lên một tiếng tràn đầy khó hiểu. Giống như đoán trước việc này, Huyết Minh liền đưa tay tóm lấy và tháo trước ngực của quân mẫu. Nhẹ nhõm đem bà nâng lên rồi kéo đến trước mặt mình. Ánh mắt mang theo vô tận đêm đen giống như một cái vực sâu không đáy, cùng đôi mắt của quân mẫu va vào nhau. Thu hồi lại tâm hồn thánh mẫu của ngươi đi, nó khiến ta vô cùng buồn nôn. A, ngươi ngu một mình ngươi là được, tại sao ngươi còn đem sự ngu ngốc của mình làm ảnh hưởng đến người khác kia chứ? Vốn dĩ còn đang giãy giụa, hai tay không ngừng cào cấu vào trên tay Huyết Minh. Ngay khi nghe xong lời buộc tội vô cớ của hắn, quân mẫu liền lập tức đờ người, vô ý thức nhỏ giọng phản bác: tê ta không có. Không có. Nếu không phải tính cách ngươi yếu đuối vô năng, ngu xuẩn lại còn không có chủ kiến thì cha ngươi sẽ phải chết sao? Gia đình của ngươi phải lụn bại sao? Không những thế, mẫu thân người khác thì dạy nhi tử của mình như thế nào đỉnh thiên lập địa, hướng về trên cao bỏ đi. Còn ngươi thì sao? Ngoài dạy hắn nhẫn nhịn, chịu đựng thì ngươi đã từng dạy cho hắn được những gì? Tất cả những đau khổ mà hắn phải chịu đựng đều là do ngươi gây ra. Mọi chuyện đi đến bước đường này, tất cả là do ngươi, đều là tại ngươi bốn. Âm thanh của Huyết Minh bỗng dưng lại nâng cao, phảng phất như lệ quỷ dưới địa ngục không ngừng đòi mạng quân mẫu. Bàn tay cũng dần dần thả lỏng, vung ra bà. Ầm, mất đi trọng lực, quân mẫu liền té ngã xuống đất. Hai mắt vô thần không có tiêu cự, trên khuôn mặt gầy gò của bà cũng chảy dài hai hàng lệ nóng, vừa mặn lại vừa cay. Bà giống như mất hồn lạc phách, rơi vào trong không gian của riêng mình: đều là do ta, tất cả mọi việc đều là do ta. Nếu không phải bà lừa dối phụ mẫu bỏ theo quân Tam, thì hiện tại cha bà có lẽ vẫn còn sống vô cùng tốt. Nương của bà cũng vốn nên an hưởng tuổi già mà không phải giống như một con chuột chạy qua đường, phải trốn chui trốn nhúi khắp nơi. Nếu không phải bà nhu nhược, nhân nhượng quân Tam thì có thể ông ta sẽ không được nước lần tới, ước hiếp mẫu tử của bà đến mức này. Nếu không phải. Nhưng chung quy, một khi đã sai, thì đã không còn đường quay đầu lại được nữa. Sẽ không một ai chịu đứng yên một chỗ, chờ bà hối cải quay đầu. Xin lỗi bốn. Xin lỗi. Là ta sai rồi bốn. Giống như nổi điên, quân mẫu liền ôm lấy đầu của mình. Đem mái tóc bạc pha xương đang được quấn lại vò đến rối tung lên. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, bà phảng phất lại già thêm chục tuổi. Cuối cùng, ánh mắt đỏ hoe hằn lên tơ máu của bà liền nhìn chằm chằm vào vách tường bên cạnh. Không chút do dự, bà dùng hết sức lực của mình, cốt, đập mạnh trán vào tường. Trong nhất thời, máu tươi dính vào trên tường nhà bong chóc. Cơ thể bà cũng từ từ ngã ra sau như một thước phim quay chậm. Lúc này, ánh mắt của bà trong chớp mắt phảng phất như lại trở nên thanh minh. Cơ mặt cũng theo đó giãn ra đi trong yên bình. Chương 142, quân mặc hắc hóa. Vốn dĩ trong gang tấc, Huyết Minh có thể dễ dàng ngăn cản quân mẫu lại. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ đứng bên cạnh bàng quan hết thể giống như một kẻ ngoài cuộc. Đến khi nhìn thấy cơ thể gầy yếu của quân mẫu đã vô lực rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt, Huyết Minh cũng sinh ra một tia mê mang. Mặc dù thế, hắn chỉ đứng trên cao nhìn xuống thi xác đã lạnh của quân mẫu. Đôi huyết đồng cũng phủ lên một tầng băng dày, không phân được nông sâu. Có đôi khi, cái chết cũng là một sự giải thoát. Lạnh bạc thu hồi tầm mắt, Huyết Minh liền đưa tay nắm lấy cổ áo của quân Tam. Đem cơ thể ông kéo dài trên mặt đất, không nhanh không chậm đi về phía cửa nhà. Ngay khi cách ngạch cửa khoảng hai bước chân, nụ cười nhàn nhạt mới lần nữa xuất hiện trên môi của hắn. Đế tôn. Nhìn thấy Huyết Minh đang nhàn nhã từ trong phòng đi ra, Khinh Sát liền vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung kính cúi đầu. Ánh mắt cũng không dám đảo loạn. Nhàn nhạt nhìn Khinh Sát, Huyết Minh cũng không có nửa phần báo trước nào liền đem quân Tam quăng đến trước mặt y để mang theo thâm ý phân phó đem ông ta đi trước đi. Nhớ thoa thuốc cũng như cho ông ta uống nhiều thuốc bổ vào, có biết không? Cũng không được để ông ta chịu thiệt. Sau khi làm xong việc, ta còn cần dùng tới ông ta. Phiên Thiên đâu? Nói xong, ánh mắt của Huyết Minh liền nhanh chóng rà soát xung quanh. Nhưng khi không nhìn thấy được người bản thân cần tìm, hắn mới âm dương quái khí gần một tiếng. Mất tận vài giây sau, từ đầu đường, thân hình nhỏ lùn của Phiên Thiên với một thân y phục sáng chói như nhà giàu mới nổi mới xuất hiện trong tầm mắt của Huyết Minh. Có lẽ là nghe thấy sự không kiên nhẫn ẩn chứa trong lời nói của hắn. Đứng từ xa, Phiên Thiên liền ba chân bốn cẳng chạy tới, hô to: đế đế tôn ba. Ta ở đây ba. Trong phút chốc, Phiên Thiên đã chạy đến bên cạnh Huyết Minh. Mặt mũi đều là mồ hôi, thế nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy mừng thầm. May mắn hắn đã đến kịp lúc ga, nếu không, cái đầu này của hắn, có lẽ sẽ được dọn nhà rồi. Đế tôn, ngài có gì muốn phân phó tiểu nhân đi làm sao? nhìn chằm chằm Phiên Thiên, Huyết Minh mới hướng hắn ngoắc tay, ý bảo hắn tiến về trước một chút. Đầu tiên là sững sờ, nhưng khi kịp phản ứng lại, Phiên Thiên cũng không chút do dự tiến về trước. Bởi vì nguyên nhân bản thân cao hơn Phiên Thiên một khoảng, Huyết Minh cũng chỉ có thể hơi cúi đầu. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói gì đó. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, trên gương mặt của Phiên Thiên liền hiện bắt đầu lên đủ loại sắc thái. Đầu tiên là liếc nhìn Quân Tam như nhìn một khối thi thể, sau đó là sợ hãi, thương hại, kinh ngạc rồi lại đến an ủi. Phải nói là muôn màu muôn vẻ. Trước kia, Phiên Thiên cứ cho rằng bản thân đã bị Huyết Minh ức hiếp đến rất thảm rồi. Nhưng hiện tại so ra, hắn mới phát hiện được, thủ đoạn của Huyết Minh đối với hắn mà nói, là quá mức nhân từ rồi a. Vì vậy, Phiên Thiên chỉ có thể ở trong lòng, yên lặng thắp cho Quân Tam một ngọn nến, thượng lộ bình an. 29. Sau khi ban hành nhiệm vụ cho Phiên Thiên và Khinh Sát, Huyết Minh đã một đường vận dụng Tiêu Giao Du đi đến trung tâm Thanh Hà huyện, phụ cận Cao Gia. Lúc này, bên trong Cao Gia là một mảnh tĩnh lặng như tờ. Yên tĩnh đến mức khiến người ta sinh ra hoảng loạn. Cửa son đóng chặt, hai chiếc đèn lồng đung đưa trong gió. Chiến Mệnh với một thân y phục lính canh cũng đang đứng ở trước cổng. Nhìn thấy thân ảnh của Huyết Minh đi đến, hắn mới lập tức đứng dậy. Đi về trước tiếp đón Huyết Minh. Đế Tôn. Bên trong như thế nào rồi? Cũng không có hiện ra quá mức gần cần với Chiến Mệnh. Huyết Minh đã đem tầm mắt đặt lên cao phủ kín cổng cao tường kia. Nhưng là, sự tự tin tràn trề không chút nào che giấu của hắn. Đã cho Chiến Mệnh biết, vị đế tôn trẻ tuổi này, chắc chắn đã đoán ra được gì đó. Vì vậy, Chiến Mệnh liền bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Huyết Minh. Trên mặt cũng mang theo vẻ thích thú cùng một nụ cười vui sướng khi người gặp họa đế tôn, sau khi Quân Tam rời đi. Quân Mặc liền bị cao quyền sai nô buộc đem nhốt vào trong phòng của gã. Có lẽ cho rằng Quân Mặc đã bị dược vật điều khiển, không có lực hoàn thủ. Cao quyền cũng không có cho người đem hắn trói lại. Nhưng không bao lâu sau, khi Cao quyền đang chuẩn bị khụ khụ, hắn bỗng dưng lại tỉnh dậy. Đối với việc Quân Mặc có thể tỉnh dậy, Huyết Minh cũng không có biểu lộ ra một chút kinh ngạc nào. Dù sao, đây cũng là việc do một tay hắn sắp đặt ra mà. Trong lọ mị dược hôm đó hắn đưa cho Cao quyền, hắn đã đem 7 phần mị dược có trong lọ ngọc cháo đi. Lại đem 3 phần mị dược còn lại trộn lẫn với một số loại thuốc có thể giúp người dùng thanh tĩnh, tập trung. Cho nên, việc Quân Mặc tìm lại được lý trí sau khi bị dược vật khống chế, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở một bên, do cúi đầu, Chiến Mệnh cũng không có nhìn đến vẻ mặt thờ ơ của Huyết Minh. Mà hắn, chỉ có vô tận phấn khích, giống như kể đến khúc hay sau đó, khi Cao quyền vẫn còn đang ngậm bước. Quân Mặc đống dưng lại từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào tim của Cao quyền. Còn bụng miệng của gã, không cho gã phát ra tiếng hét. Lúc đó, biểu tình của Quân Mặc vô cùng vặn vẹo thâm trầm. Đôi mắt tối đen như một con rối gỗ vậy. Sau đó, hắn lại đâm cho gã thêm vài chục nhát nữa rồi mới chịu dừng tay. Kế tiếp, Quân Mặc liền giống như là biến thành một người khác vậy. Tương kế tự kế, không từ thủ đoạn giết chết vô số người trong cao phủ. Ai, theo tiến trình ban nãy, lúc này, hắn có lẽ đã giết hơn phân nửa người của Cao gia rồi đi. Mặc dù nhấn mạnh Quân Mặc có bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu thuế biến. Nhưng chung quy, từ đầu tới cuối, ánh mắt của Chiến Mệnh vẫn như cũ mang theo tự tiêu. Giống như những việc Quân Mặc làm, ở trong mắt của hắn, chỉ giống như một đứa trẻ chơi bùn mà thôi. Không những vậy a Đế Tôn. Nếu ta không nghe lầm thì khi đâm chết Cao quyền, Quân Mặc đã phát ra một tiếng lầm bầm phẫn nộ mà nghiến răng gọi tên một người. Giống như là, từ cái gì mình cái gì đó. Đa tạ ngộ án làm đã đẩy cờ tờ nhé. Tháng trước chuyện đứng top 10. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tháng mới rồi, cầu cờ tờ. Chương 143, biệt lai vô dạng. Từ Huyết Minh. Đây chính là danh xưng mà Huyết Minh đã dùng sau khi quen biết Quân Mặc. Về phần tại sao lại thêm một cái họ từ ở phía trước. Ẩn ý ở trong đây, có lẽ chỉ có một mình Huyết Minh hiểu rõ. Ánh mắt hướng về sâu xa mà đi, trong tức khắc, Huyết Minh đã lâm vào trong dòng hồi tưởng. 23. Đêm qua, ở cạnh bờ suối, sau khi Quân Mặc ngủ say, uống xuống một ly rượu cuối cùng, bàn tay của Huyết Minh liền bắt đầu siết chặt lại. Điều động linh khí trong cơ thể mình, không chút khó khăn đem ly rượu bóp thành bột phấn. Đưa tay vén lên mũ choàng của mình, đi đến bên cạnh của Quân Mặc. Gương mặt không có một chút biểu tình, Huyết Minh chỉ là lặng lặng đứng nhìn Quân Mặc như vậy. Sau đó, lại từ trong vạt áo trước ngực lấy ra một món đồ vật. Thứ này là một thanh chùy thủ dài chừng một tấc. Lưỡi dao có màu lam sắc, được mài rua vô cùng điêu luyện, có thể soi cả mặt người ở bên trong. Chôi dao cũng có màu lam, nhưng lại ngả đậm, giống màu mực. Từ chôi kéo dài lên trên thân của chùy thủ, cũng được khắc hình một con rắn, vô cùng chân thật. Đem chùy thủ tra lại vào trong bao, Huyết Minh mới nhét nó vào trong lòng ngực của Quân Mặc. Thứ này, là khi hắn từ chỗ Cao quyền trở về, đi ngang qua cửa hàng binh khí mua được. Khi đó, hắn đã quyết định, thanh chủy thủ này sẽ là quà sinh thần cho Quân Mặc. Ngươi không phải là có thiết lập nhân vật giống như lúc từ huyết minh hay sao? Vậy thì sau này, ngươi liệu có thể trở thành một cái huyết minh thứ hai hay không a? Ta thật sự rất là mỏi mắt mong chờ đâu. Màn kịch này ta đã phải chuẩn bị và chờ đợi trong suốt 2 năm. Hiện tại, chúng ta cũng nên kéo mảnh lên rồi. Ánh mắt nhìn Quân Mặc giống như đang đánh giá một khối đồ vật. Huyết Minh không khỏi nhu hòa thanh âm. 28. Từ trong hồi ức tỉnh lại, Huyết Minh cũng không có hiện ra nửa phần dị dạng nào. Giống như người vừa mới suy tư, căn bản không phải hắn. Nhưng là, nụ cười vương trên môi của hắn, giống như lại càng thêm sâu hơn. Mang theo một chút tiếc nuối cùng với âm thanh cảm khái. Hàng giả vẫn mãi là hàng giả à, chung quy, một cái bản sau vẫn chỉ có thể làm bản sau thôi. Huyết Minh hắn chính là độc nhất vô nhị. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trên thế gian này, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một cái Huyết Minh. Sẽ không bao giờ có ngoại lệ. Ở một bên, Chiết Mệnh cũng có phần khó hiểu mà ngẩng đầu. Dù sao, trước kia hắn cũng chỉ là một tên lưu manh mà thôi. Bảo hắn đánh nhau, trêu đùa nhân tâm thì hắn còn có thể làm được. Nhưng nếu bảo hắn đi lĩnh ngộ mấy cái thâm ý văn nhã sâu xa gì gì đó, vậy thì hắn, rất thành thật xin lỗi rồi. Đế tôn, vậy thì kế tiếp chúng ta cần phải làm gì? Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Chiết Mệnh không chút nghĩ ngợi hỏi. Nghĩ đến nhiệm vụ thu phục Bách Gia bản thân vẫn chưa kịp làm. Chiết Mệnh liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với khao khát sớm ngày diệt trừ Bách Gia của Chiết Mệnh, Huyết Minh làm sao lại không hiểu được. Vì vậy, hắn liền nhàn nhạt phân phó. Sau đó lại phất tay háo rời đi. Kịch đã hạ màn rồi, ở lại đây cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi cứ đi chấp hành nhiệm vụ đi. Những chuyện khác, Phiên Thiên cùng Khinh Sát sẽ xử lý. Cung tiễn đế tôn. Quỳ xuống một gối, chắp tay. Chiết Mệnh liền không khống chế được mà liếm môi một chút. Bách Gia. Bách Gia 10 năm, hắn đã sắp trở lại rồi đây. Thật sự rất chờ mong ngày gặp mặt của bọn họ mà. 26. Lộc cộc. Tiếng vó xe ngựa không ngừng vang lên bên tai. Ánh chiều tà cũng dần dần buông xuống, hoàng hôn đã bắt đầu thay thế đi sự hiện diện của ánh mặt trời. Nơi đây là một tòa biệt viện nằm ở cuối cùng Thanh Hà huyện. Biệt viện được xây bên trong một khóm đại thụ, có diện tích vô cùng lớn. Bốn phía đều là một mảnh lạnh băng không thấy bóng người. Bên trong biệt viện lại được răng đầy vải sa đỏ, có rũ từ trên cao xuống, cũng có tấm vắt ngang đường đi. Khiến người ta không nhìn rõ được mọi thứ trong tầm mắt. Bên trong căn phòng lớn của biệt viện, ở giữa phòng lúc này đang đặt một chiếc giường cực đại. Bốn phía cũng phủ lên mảnh đỏ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường lúc này đang đặt một người. Đó là một cái trung niên nhân mặc mũi bình dị, đang nhắm chặt mắt. Trên người chỉ mặc một bộ trung y lìa hai tay, hai chân của người này cũng bị dây thừng cột chặt vào trên cột giường, tạo thành hình chữ đại. Theo ánh sáng dần dần rút đi, mặt trăng cũng bắt đầu treo cao. Người trung niên này mới từ từ có xu thế tỉnh lại. Mi mày cau chặt, ông chậm rãi mở ra đôi mắt của mình. Trên người một mảnh thoải mái thanh tân. Chiếc giường dưới người cũng vô cùng mềm mại, khiến cho ông có phần hưởng thụ mà nheo mắt lại. Nhưng rất nhanh, khi ông muốn vươn vai ngồi dậy thì liền phát hiện ra được. Thứ chi của bản thân đã bị người ta trói chặt. Mặc dù phía trong dây thừng đều được lắp vải đông, không cảm thấy được đau đớn. Nhưng dù vậy, trong lòng ông vẫn hiện lên một tia khủng hoảng. Cha, biệt lai vô dạng A. Tiểu quân tạm hết xuất diễn. Vây chào. Kế tiếp, A Minh sẽ bắt đầu khoảng thời gian chiêu đãi người cha thân yêu của mình. Có ai đoán ra được A Minh định làm gì không A? Chương 144, Ngoại truyện, Đại Thiếu Gia, 1. Tờ G3, kế mẫu mỗi ngày đều muốn đẩy ngã ta. Lần này tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đã trở về thời hiện đại quen thuộc. Thân phận lần này của hắn, là đứa con trai duy nhất vừa tròn 20 tuổi của chủ tịch tập đoàn CIG. Người này, tính tình thuộc dạng công tử cao ngạo. Ngoại hình tốt, cộng với năng lực và gia cảnh không có khuyết điểm. Vì vậy, kể từ khi học sơ trung, hắn đã trở thành vương tử trong ngộng của vô số nữ sinh. Mà người cha của trên danh nghĩa của hắn, chính là La Sâm. Trong trí nhớ vừa được kế thừa lại, ấn tượng duy nhất của nguyên chủ về La Sâm chính là, ông ta là một người cha vô trách nhiệm, nghiêm khắc, lạnh bạc. Mà mẹ của hắn, bà đã sớm trở thành một khối ký ức mơ hồ từ lâu. Bởi vì mẹ hắn mất sớm, nên La Sâm cũng có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Không lâu trước, ông ta còn vừa mới tái hôn với một người phụ nữ khác, gọi là Diệp Linh. Nàng ta là một nữ cường nhân đã tự thân thành lập ra một thế lực vô cùng lớn có thể sánh ngang với CIG. Không những vậy, dung mạo của nàng cũng thuộc loại thượng đẳng. Đặt vào trong giới giải trí, chỉ cần dùng mặt thì cũng có thể hồng. Nhưng dù thế, theo những gì mà hắn nhìn thấy, La Sâm và Diệp Linh cũng không hề yêu nhau một chút nào. Hôn nhân của bọn họ, hoàn toàn là dựa trên lợi ích chính trị. Thế nhưng, thứ làm cho hắn không vui nhất chính là, hắn là người có vợ. Nữ nhân này là Tô Doanh Doanh, là con gái của một đại tổng nào đó. Tính cách chính là kiểu điển hình của tính khí đại tiểu thư, cao cao tại thượng, không đặt người khác vào mắt. Hai người bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất, sau đó liền cứ vậy kết hôn với nhau. Mà hiện tại, thời gian hắn tỉnh lại, chính là khi hôn lễ vừa mới kết thúc. Mà hắn, lúc này đã bị người vợ mới cưới kia nhốt ở ngoài tân phòng. Nếu theo tính khí của nguyên chủ, hắn nhất định sẽ trực tiếp bạo nộ. Cùng Tô Doanh Doanh tính toán một phen. Nhưng bởi vì linh cảm được, sóng gió lần này bản thân gặp phải nhất định là không thể thoát khỏi liên quan với Tô Doanh Doanh. Thế nên, Huyết Minh cũng không ngại óc, làm ngược thiết lập nhân vật của nguyên chủ. Dù sao, con người mà, tính tình thay đổi cũng là một việc rất dễ hiểu thôi. Cho nên, việc đầu tiên Huyết Minh làm chính là tìm một gian phòng ngủ tạm. Cũng không có cùng Tô Doanh Doanh náo sự. 40% nữ nhân ưa thích thể loại nam nhân ôn nhu, hòa nhã, chu đáo, thấu hiểu lòng người. Bởi vì loại nam nhân này, sẽ dễ dàng chiếm giữ tâm cũng như nhận được sự đồng cảm, ưu ái từ nữ nhân. 30% nữ nhân, không có sức chống cự đối với nam sinh có một trương hoa mặt, biết làm nũng, biết bán manh. Bởi vì loại nam sinh này, vô cùng dễ dàng khơi dậy mâu tính trong người của bất kỳ nữ nhân nào. 20% nữ nhân yêu thích nam nhân tà mị, ngầu, cuồng quyến, phong lưu, không kềm chế được. Chính là thể loại bad boy trong truyền thuyết. Nam nhân thuộc kiểu bá đạo, độc tài, chuyên chế, thích nắm giữ mọi thứ trong tay. Chỉ được khoảng 10% nữ nhân lựa chọn làm bạn đời. Đương nhiên, đây là đang nói về cuộc sống thực, chứ không phải là trong các thể loại văn cầu huyết bá đạo tổng tài gì đó. Kiểu nam nhân lạnh lùng, diện than, cấm dục, ai quy thấp. Thường chỉ được khoảng 5% nữ nhân thích. Bởi vì bọn họ sẽ không chủ động lấy lòng nữ nhân. Cũng không phải là phái chủ động trong tình cảm. Về phần 2% này, chính là thể loại nam nhân thành thục, chính chắn. Những nữ nhân thích loại nam nhân này, đa phần đều là những thiếu nữ trẻ không hiểu sự đời hoặc là thiếu thốn tình thân. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều kiểu nam nhân khác, tỉ như quỷ súc, biến thái, bệnh kiểu, ngạo kiểu, tinh phân. Sẽ chiếm 2% còn lại. Mà những nữ nhân ưa thích các thể loại nam nhân này, không phải khẩu vị nặng thì chính là có máu em mở vô cùng sâu. 1% nữ nhân cuối cùng, chính là không thích nam nhân. Đoạn này ta ghi là vì, sau này A Minh sẽ tập hợp gần hết thiết lập nhân vật được nêu trên A. Cho nên, Huyết Minh quyết định sẽ đóng vai một chàng thiếu gia ấm áp tân cần, soát độ hảo cảm của Tô Doanh Doanh. Bởi vì loại chàng trai hiền lành hiểu chuyện, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười nhu hòa thế này, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ. Căn bản sẽ không có người không thích. Bởi vì ôm cảm giác lần xuyên qua này, nhất định không phải là lần cuối cùng của bản thân. Nên Huyết Minh liền quyết định, phải bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng hơn cho mình. Vì thế, một bên đi học, dựa vào tiền riêng bắt đầu gầy dựng công ty riêng. Một bên, Huyết Minh lại bắt đầu học nấu ăn, chơi cờ, học cách giao tiếp. Hắn muốn bản thân mình trở thành tồn tại hoàn mỹ nhất ở trên đời này. Không gì không biết, không gì không tin. Do đó, đến chính Huyết Minh cũng không thể tin được. Sau thời gian một tháng, chưa để hắn nghĩ đến chuyện thay đổi thiết lập nhân vật một lần nữa, thì thái độ của Tô Doanh Doanh đối với hắn bỗng dưng lại có chuyển biến. Từ một mình hắn nấu cho cô ta ăn, đổi thành cô ta giúp hắn nấu ăn. Từ việc một mình đi học, cô ta lại bắt đầu đi học cùng hắn. Còn sẽ tựa vô tình hay cố ý mà khoe khoang với người khác rằng hắn chính là chồng của cô ta. Theo tình ý trong ánh mắt của Tô Doanh Doanh ngày càng sâu. Huyết Minh liền biết, nữ nhân này thích hắn. Đúng vậy, là thích chính hắn, chứ không phải nguyên chủ. Một tháng, để hắn công lược một cái nữ nhân. Quả thật là dễ đến không tưởng. Thuận lý thành trương, hắn và Tô Doanh Doanh liền lăn giường với nhau. Bởi vì đối với hắn mà nói, chiếm lấy thân thể của một cái nữ nhân. Cũng xem như là một liều thuốc tinh thần để khiến hắn an tâm thêm một chút. Bởi vì hắn có linh cảm, cuộc đời hắn ở kiếp này sắp có biến động. Và đúng như hắn dự đoán, mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn. Khi người cha trên danh nghĩa của hắn trở về nhà sau chuyến công tác tại Mỹ, những bạn trước kia đã từng xung đột về quan điểm với mình cũng đừng cảm thấy ngượng, không muốn phát biểu nữa nhé. Bởi vì nhóc không để việc đó ở trong lòng đâu, mâu thuẫn đã giải quyết xong thì cứ để nó qua đi. Đừng mãi nắm lấy quá khứ không buông nữa bốn. Hãy lạc quan lên nhé ba. Chương 145, ngoại truyện, đại thiếu gia, 2. Nếu có thể sinh ra một cái tiểu soái ca như nguyên chủ, thì bộ dạng của La Sâm đương nhiên cũng không tính là quá kém rồi. 40 tuổi, nhưng lại nhiều thêm một chút thành thục mị lực. Ánh mắt của La Sâm khi nhìn hắn, cũng không có quá nhiều cảm xúc gì. Chỉ giống như nhìn một cái người dưng. Nhưng khi đối xử với Tô Doanh Doanh, thì thái độ của ông lại nhanh chóng thay đổi 180 độ. Tưởng như hai người. Theo thời gian bọn họ chung đụng ngày càng lâu, Huyết Minh rốt cuộc cũng nhìn ra dị dạng. ánh mắt sùng địch mang theo chiếm hữu dục to lớn đó của La Sâm đối với Tô Doanh Doanh. Cộng với sự địch ý luôn ẩn trong đáy mắt của ông khi nhìn hắn. Thỏa thỏa chính là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mà đỉnh điểm của việc này, chính là một hôm, bởi vì được nghỉ tiết nên Huyết Minh đã về nhà sớm một chút. Cho nên, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Tô Doanh Doanh cùng La Sâm lăn lộn thành một đoàn với nhau. Khi đó, Huyết Minh chỉ vô cùng bình tĩnh giống như đã lường trước được mà lấy ra điện thoại. Đem một bộ hình ảnh dạ sống động này quay lại. Sau khi ghi hình xong, hắn còn rất là chi kỷ đóng kín cửa phòng lại rút bọn họ. Từ đó, Huyết Minh liền bị La Sâm đâm trọng, chèn ép ở khắp nơi. Vô duyên vô cớ bị đánh mắng, công ty bị chặn mất đầu tư. Nhưng dù vậy, trên mặt Huyết Minh cũng không có hiện ra một tia bất mãn nào. Ở trước mặt La Sâm, hắn vẫn là một bộ dạng hiếu tử kính cẩn. Trước mặt Tô Doanh Doanh, đối diện biểu lộ áy náy, đau khổ của cô ta. Hắn cũng chỉ làm như không thấy. Không chỉ không chọc thủng tầng giấy này. Ngược lại, lại càng thêm ôn nhu chăm sóc cô ta. Hưởng thụ cảm giác cô ta tự dằn vặt chính mình. Mọi chuyện trôi qua, cũng không có làm cho tâm của Huyết Minh hiện ra một tia gợn sóng nào. Ít nhất là, cho đến khi nữ nhân không biết xấu hổ đó xuất hiện. Ân, nàng là Diệp Linh. Cũng chính là mẹ kế trong truyền thuyết của hắn. Nói là mẹ kế, nhưng hắn, cũng không có gặp qua nàng được bao nhiêu lần cả. Nàng còn rất trẻ, lớn hơn hắn cũng chỉ tầm 5 tuổi. Bộ dạng phong tao, xinh đẹp vô cùng. Nhưng loại nữ nhân có khí chàng cường đại như nàng, thường sẽ không được nam nhân ưu ái. Đương nhiên, trong số những nam nhân này, cũng có hắn. Vì thế, lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có đặt quá nhiều tâm tư vào người nàng. Vẫn như cũng là một bộ ưu nhã, dương quang như lúc ứng xử với người khác. Nhưng là, hắn thật sự, đã xem nhẹ sự vô sỉ của nữ nhân này rồi. Cái gì nửa đêm tê chân nhờ xoa bóp, cái gì vòi nước bị hư nên mượn tạm phòng tắm. Mặc dù Diệp Linh cùng La Sâm đã phân phòng ngủ với nhau, nhưng Huyết Minh lại không thể không thừa nhận một điều, bọn họ đúng là vợ chồng A giống nhau như lúc. Cứ ở lì trong biệt thự của hắn, đuổi khéo mãi cũng không chịu đi. Có câu dẫn đi nữa, cũng không cần lộ liêu đến vậy, có được không? Hắn nhẫn, cố gắng đè xuống xúc động muốn bóp chết nàng. Nhưng là, khi đối diện với nàng, ngay cả lớp ngụy trang trên mặt, hắn cũng dần dần lười đến ứng phó. Sau đó, hắn liền phát hiện, da mặt của mình giống như lại càng ngày càng dày thêm. Có lẽ đã sắp sánh ngang được với Vạn Lý Trường Thành. Hắn đã có thể học theo Diệp Linh, mặt không đổi sắc nói dối Tô Doanh Doanh. Cũng sẽ không vì một vài động tác khiêu khích của Diệp Linh, mà cứng ngắc cả gương mặt. Thế nhưng, thứ làm cho Huyết Minh cảm thấy phẫn nộ nhất chính là nữ nhân này, cư nhiên lại dám cưỡng bức hắn. Mặc dù một nam nhân nói ra việc bản thân bị cưỡng bức thế này là có hơi kỳ lạ. Nhưng hắn nói, đều là thật. Khi cảm nhận được nàng vẫn là xử nữ, mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng điều đó cũng không thể bác bỏ được việc, nàng thật sự đã ép buộc hắn A. Nàng cho hắn hạ thuốc mê. Lại không biết từ đâu tìm đến một cái còng tay, đem hắn khóa lại. Sau đó, đợi khi hắn tỉnh dậy, liền bắt đầu khiêu khích, khơi mào dục vọng của hắn. Còn nói ra mấy câu nói khiến hắn không khỏi cảm thấy đau gan. La Sâm không phải ngủ nữ nhân của ngươi hay sao? Vậy hiện tại, ngươi liền ngủ nữ nhân của hắn lại để trả thù đi. Ngoan, cầu ta liền cho ngươi. Đê tiện A. Không phải nói tốt nếu hắn cầu xin thì mới cho sao. Vậy thì tại sao, hắn đã cắn răng chịu đựng, không nói một lời nào rồi mà nàng vẫn ép buộc cho hắn vậy. Đúng là quá đáng mà. Nhưng là, nữ nhân này còn vô liêm sỉ đến mức, dùng chiếc khăn lau dấu vết hoan ái của bọn họ cất đi. Còn nhân lúc hắn không biết, chụp mấy tấm ảnh loạn thể, quay luôn cả lúc bọn họ khụ khụ vào trong máy. Còn nói rằng muốn thưởng thức bộ dạng động tình của hắn. Mẹ nó, có quá đáng không? Có biến thái không? Hôm trước hắn vừa mới ghi hình người ta, bây giờ liền gặp phải quả báo rồi sao? Hắn cứ nghĩ rằng bản thân mình đã đủ vô sỉ rồi, nhưng bây giờ xem ra, tu vi của hắn vẫn còn yếu kém lắm. Nữ nhân này, nhất định chính là lão tổ của hắn rồi. Sau khi trải qua kiếp thứ hai, đây là lần đầu tiên Huyết Minh thật sự tức giận đến vậy. Nếu hắn vẫn như cũ là Tang Thi Vương ở thế giới thứ nhất, hắn thể, hắn nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống Diệp Linh. Mấy thế giới trước này A Minh vẫn còn ngây thơ, da mặt cũng mỏng quá nhỉ. Hôm nay ngồi tính sơ sơ thử. Khoảng 30 chương nữa, tính luôn cả phiên ngoại, là sẽ kết thúc chuyện ở Tứ Hải Bát Hoang Nha. Chương 146, ngoại truyện, đại thiếu gia, 3. Sau đó, một bên cùng Diệp Linh che giấu di quở, gian tình. Một bên, lấy lý do muốn Tô Doanh Doanh thay bản thân báo hiếu cho La Sâm. Huyết Minh liền dạy cho cô ta nấu ăn, để cô ta mỗi ngày đều xuống bếp nấu canh cho La Sâm. Đương nhiên, ở bên trong những chén canh này, hắn cũng không quên bỏ vào đó một chút thuốc gây rối loạn nhịp tim. Gieo xuống một hạt mầm, chờ đợi đông phong thổi đến. Bởi vì hắn biết, La Sâm giống như đã sắp không còn kiên nhẫn che giấu tình cảm nữa. Ông ta rõ ràng đã muốn diệt trừ đi người chồng trên danh nghĩa này của Tô Doanh Doanh, đồng thời cũng là cái gai trong mắt ông Huyết Minh hắn. Mà đây, cũng là lý do chính khiến hắn không tự mình ra tay hạ độc La Sâm. Bởi vì, La Sâm đối với hắn vô cùng cảnh giác. Chỉ có đồ ăn do chính tay Tô Doanh Doanh làm, ông ta mới dám yên tâm ăn xuống. Nhưng, ông ta lại không biết, khéo quá thành vụn, chính là đạo lý này. Mặc dù La Sâm đã trúng độc mãn tính do Huyết Minh hạ, nhưng tình trạng của Huyết Minh cũng không tốt hơn ông ta là bao. Bàn tay của La Sâm đã không ngừng vặn đổ tài chính của Huyết Minh. Một bên, Huyết Minh lại bắt đầu xoay sở. Mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng đã bắt đầu cùng La Sâm giằng co với nhau. Chỉ cần gượng đến lúc đó, hắn chắc chắn, bản thân sẽ toàn thắng. Nhưng là, không lâu sau, hắn liền phát hiện ra. Thế cục đối chiến của hắn và La Sâm đang dần dần có biến chuyển. Công ty của hắn bắt đầu phất nhanh như diều gặp gió. Mà cờ IG của La Sâm cũng bắt đầu tuột dốc không phanh. Khắp nơi bị người phong sát. Quá bận rộn ứng phó với người khác, La Sâm đã không còn thời gian quay phá hắn. Cũng như cùng Tô Doanh Doanh tú ân ái, quấn quýt dây dưa nữa. Mái tóc vốn đen tuyền của La Sâm đã chậm rãi xuất hiện vô số tóc bạc. Gương mặt lao xoáy ca của ông cũng bắt đầu hằn lên nếp nhăn lờ mờ. Tính tình cũng càng thêm không tốt. Hôm đó, Huyết Minh còn bắt gặp phải một việc vui. Đó là, trong khi cùng Tô Doanh Doanh cãi nhau, La Sâm đã không nhịn được đánh cô ta một bàn tay. Sau đó, lại bị Tô Doanh Doanh dỗi về hai câu, trực tiếp tức giận đến đau tim ngất đi. Những việc này, cũng đều là nhờ ơn của Diệp Linh, đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một phen. Đúng vậy, khi công ty của hắn cùng cờ IG đọ sức với nhau, là Diệp Linh đã âm thầm giúp đỡ công ty của hắn, khiến hắn toàn thắng mà không hao tổn một binh một tốt nào. Đối với việc giúp đỡ hắn lần này, Diệp Linh cũng không có che giấu. Mà ngược lại, còn nhắc tới nhắc lui, ở trước mặt của hắn tranh công. Vô sỉ bắt hắn lấy thịt bồi thường. Đem hắn lăn lộn đến hầu như 24h đều trôi qua ở trên giường. Thật sự là làm giận mà. Không cần nàng rút, hắn vẫn có thể thành công có được không? Chẳng bao lâu sau, thời gian Huyết Minh mong chờ, rốt cục đã đến. Hôm nay, chính là buổi tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của hắn và Tô Doanh Doanh. 1 năm trôi qua, Tô Doanh Doanh cũng đã bắt đầu thuế biến. Mất đi phong thái đại tiểu thư như lúc trước, trở nên câu nệ, tiểu thụy trông thấy. Khi nhìn Huyết Minh, ánh mắt của cô ta cũng mang theo cảm xúc nổn ngang, ngũ vị tạp trần. Mà hôm nào, có lẽ là cùng tiểu tình nhân giận dỗi. La Sâm cũng hiếm khi làm lơ Tô Doanh Doanh. Thần sắc trên mặt cũng không được tốt lắm, miễn cưỡng bắt đầu buổi tiệc. Nhưng là, ngay khi khai mạc chưa đến 5 phút, tấm màn hình máy chiếu sau lưng La Sâm liền bá một tiếng, sáng bừng lên. Trên màn hình, là hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang không ngừng dây dưa với nhau của La Sâm và Tô Doanh Doanh. Trong nhất thời, tiếng xì xào bàn tán, kinh hô của những khách nhân nổi tiếng trong giới thượng lưu liền không ngừng vang lên. Tách, tách ánh đèn máy ảnh của truyền thông nhóng lên, đem bí mật hào môn nóng hôi hổi này chụp lại. Gương mặt của Tô Doanh Doanh trở nên trắng bệnh cứng ngắc, trực tiếp ngã khuỵu xuống đất. La Sâm thì tràn đầy kinh hãi, trái tim co rút không ngừng, khiến ông ta đau nhức đến ngất xỉu. Về phần nhân vật chính trong bi kịch, không ngừng nhận được ánh mắt thương hại cùng đồng tình là Huyết Minh đây. Cũng đã che ngực lùi về sau vài bước, hô hấp dồn dập, gương mặt tái xanh, đôi mắt trừng lớn. Rõ ràng là vì việc bản thân bị vợ và cha ruột của mình cắm sừng làm cho đau khổ tột cùng. Việc rối rắm của chủ tịch tập đoàn cờ IG này cũng bắt đầu lên men nhanh chóng. Đem La Sâm cùng Tô Doanh Doanh biến thành con chuột chạy qua đường, bị người người kêu la đuổi đánh. Cổ phiếu của cờ IG cũng bắt đầu tuột dốc không phanh, rơi vào tình trạng phá sản. Cờ IG đã trở thành một miếng bánh ngon, bị người người tranh đoạt. Vừa mới tỉnh lại ở trong bệnh viện, đã nghe tin thành quả cả đời của mình cứ thế lụi tàn. Còn không ngừng bị Huyết Minh đả kích, chế giễu, nói cho ông ta nghe về những âm mưu mà hắn đã giàn dựng lên từ lâu. La Sâm liền nghẹn một hơi không dậy nổi, trực tiếp chết tức tưởi trên giường bệnh. Về phần Tô Doanh Doanh, Tô ra bởi vì sợ liên lụy. Nên cùng ngày, ngay trong bữa tiệc đã quyết tuyệt, cùng cô ta cắt đứt quan hệ. Vì thế, Huyết Minh cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cùng Tô Doanh Doanh ly hôn. Đem cô ta đuổi khỏi La gia. Vốn dĩ, Huyết Minh còn muốn bồi cho Tô Doanh Doanh thêm một dao để diệt trừ hậu hoạn về sau. Nhưng chờ khi hắn ra tay hành động, thì Tô Doanh Doanh đã sớm bước hơi khỏi thế gian. Khi đó, hắn cảm thấy có điểm là lạ, không ngừng tra hỏi Diệp Linh. Nhưng từ đầu tới cuối, nàng đều chỉ nghiêm mặt phủ nhận, vẻ mặt thật đến mức, đến chính hắn cũng có phần nghi ngờ suy đoán của mình. Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Hắn và Diệp Linh đều chết ngay trong đêm an táng La Sâm. Khi đó, hắn đang lái xe từ Nghĩa Trang về nhà, thì Diệp Linh lại bắt đầu động tay động chân với hắn. Lúc này, một chiếc xe tải bỗng dưng lại mất lái lao về phía hắn. Bởi vì không quá tập trung, hắn cũng không thể nào tránh được nó. Cuối cùng, cả hắn và Diệp Linh đều cùng nhau đi lĩnh cơm hộp. Hắn thề, đây chính là lần chết mất mặt nhất trong cuộc đời của hắn. Đúng là không tự tìm đường chết sẽ không chết mà. Cảm ơn Sì Hập đã ủng hộ Ti chó nhóc. Từ tờ G3 trở đi, có Ú Linh tỷ tỷ xuất hiện thì cuộc đời của A Minh cũng đã không còn thê lương như hai thế giới đầu nữa rồi, A mà sẽ khiến người đọc có cảm giác ức chế, bó tay, không nói nên lời vì độ nhây của CV này. Chương 147, nhớ lại chuyện cũ. Nghe thấy tiếng nói bình thản mang theo cảm giác quen thuộc giống như thân nhân gặp nhau này vang lên. Theo bản năng, Quân Tam liền quay mặt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Chỉ thấy, trước mặt người này cũng được phủ lên một đống vải đỏ. Dưới ánh nến lóe sáng từ ba bên bốn phía truyền đến, Quân Tam cũng chỉ có thể nhìn đến một bóng người mơ hồ, giống như là một cái nam nhân. Mặc dù không biết bản thân tại sao lại ở đây, nhưng đắn đo một hồi, cộng với cái xưng hô khó hiểu kia của người này, Quân Tam cũng đánh bạo há miệng, muốn hỏi thăm một chút. Nhưng là, thanh âm của ông khi đi đến cổ họng, thì bỗng dưng lại giống như bị thứ gì đó chặn đứng lại. Không thể phát ra được mảy may. Điều này, cũng khiến cho ông vô cùng kinh hoàng mà làm ra dãy rủa. Phía sau lớp mảnh sa mỏng, Huyết Minh đang ngồi trên một chiếc ghế đàn hương. Trong tay cầm lấy tách trà Long Tĩnh đang không ngừng bốc lên khói nóng. Mà hắn, cũng từng chút một nhàn nhã phẩm vị. Trên người hắn, vẫn mặc một bộ bạch y trắng xóa như tuyết. Một nửa trên của mái tóc trắng được kẹp lại rồi cố định ở sau đầu. Mi mắt khẽ rũ, lông mi vô cùng dày. Sóng mũi cao thẳng cũng theo đó nhìn thẳng vào tim. Mặt mày tà mị câu nhân nhưng lại không yêu diễm tầm thường. Cha, ngày nào Tiểu Minh cũng nhớ đến người hết nha. Người có nhớ Tiểu Minh hay không? Nếm vào một ngụm trà, mắt cũng không nâng. Huyết Minh liền ân cần hỏi Quân Tam. Hắn nói cũng là thật à, hắn thật sự rất là nhớ người cha này của bản thân. Nhưng là, ở phía trên giường lớn, khi nghe thấy âm thanh xa lạ này lại lần nữa vang lên. Quân Tam cũng không thể nào bình tĩnh lại được, ngược lại càng thêm kháng cự kịch liệt. Dù sao, một người lúc tỉnh dậy bỗng dưng lại phát hiện bản thân đã bị người trói vào một nơi xa lạ. Thì kẻ đó, chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh cho được. Cốt cốt. Tiếng ván giường lắc lư vang lên. Nhận thấy được phản ứng kịch liệt của Quân Tam, ngựa khí của Huyết Minh liền mang theo vẻ không vui, cha làm sao vậy nha. Cha cứ chống cự như vậy thật sự là khiến Tiểu Minh rất sinh khí đâu. Tiểu Minh đã sớm cấm nôn cha rồi. Người không cần làm việc vô nghĩa nữa. Không có tác dụng gì đâu. Giọng điệu cáo kỉnh làm nũng này của Huyết Minh đã trực tiếp câu lên một tầng da gà của Quân Tam. Ông có cảm giác bản thân giống như vừa bị một đạo kiếm khí lướt qua người. Sống lưng lạnh toát, tay chân cứng đờ. Ngay cả động tác chống đối cũng đều dừng phát lại. Không dám làm ra hành động dư thừa. Cha, bản thân người rất khó hiểu, rất oan uổng có đúng không? Người có phải cảm thấy Tiểu Minh chính là một tên điên nhận nhầm người, liên lụy đến người vô tội như ngươi? Nếu cha đã không nhớ, vậy liền để Tiểu Minh đến nhắc nhở người đi a. Huyết Minh tỏ vẻ vô cùng hài lòng đối với sự ngoan ngoãn của Quân Tam. Ngay cả giọng nói cũng đều ẩn chứa ý cười càng sâu. Bắt đầu kể ra chuyện xưa, ngay cả nửa điểm phập phồng cũng không có, nếu cha không nhớ Tiểu Minh, thì người có lẽ sẽ nhớ rõ đứa trẻ chỉ vừa tròn 3 tuổi đã bị người trong lúc uống say quăng ra ngoài bao tố. Bị nước mưa thấm ướt đến tay chân lạnh băng, đầu óc mê sảng, suýt chút nữa đã mất mạng hay không. Đứa trẻ 7 tuổi. Bởi vì gương mặt sinh ra quá mức nhu khí, khiến ngươi bị người khác chế giễu. Ngươi suýt chút nữa liền đem mặt của nó áp vào trong lòng hấp bánh bao. Không lâu sau, còn đánh gãy 2 cây xương sườn của nó, khiến nó phải nằm bất động trên giường, sống dở chết dở. 9. Kế tiếp, Huyết Minh liền không nhanh không chậm, vô cùng chi tiết kể ra một câu chuyện xưa cho Quân Tam nghe. Ban đầu, thanh âm của hắn vẫn là một mảnh bình thản. Nhưng dần dà về sau, giọng nói của hắn bỗng dưng lại đè thấp xuống. Mang theo một cô âm lãnh hoặc là nói, cha à, người có nhớ hay không một thiếu niên chỉ vừa tròn 18 tuổi, đã bị ngươi không chút do dự đem bán cho một tên cầm thú. Mới đầu, Quân Tam vẫn còn không có phản ứng được Huyết Minh đang nói gì. Nhưng theo những sự việc mà hắn liệt kê ngày càng nhiều, vô số hình ảnh đã sớm vùi lấp ở trong ký ức của ông, rốt cuộc cũng lần nữa trôi lên. Khiến ông bắt đầu lắp bắp kinh hãi. Làm sao kẻ này lại biết được những chuyện mà ông đã làm. Nhưng không sao a, cha nhớ lại được liền tốt rồi. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, Tiểu Minh cũng sẽ không nắm mãi không buông đâu. Có lẽ là cảm nhận đến sự kích động của Quân Tam. Âm điệu của Huyết Minh mới trở lại bình thường. Lần nữa đậy lại nắp của tách trà, đem nó đặt về trên bàn gỗ. Ngay khi âm thanh thấm người của Huyết Minh biến mất, Quân Tam mới có thể thả lỏng người mà thở sâu một hơi. Thứ chi lạnh con cuối cùng cũng được làm ấm trở lại. Nhất là khi nghe thấy lời đề nghị bâng cơ của hắn, giống như được đặc xá, Quân Tam liền gật đầu như dã cối. Chỉ còn kém nước mắt nước mũi tuôn trào gào khóc. Lần này, Huyết Minh rốt cuộc cũng lười biếng từ trên ghế đứng lên. Tiếu dung như hoa, giọng điệu cũng mang theo ấm áp khiến người nghe cảm thấy vô cùng êm thai lâu ngày gặp, Tiểu Minh cũng có một phần đại lễ đã chuẩn bị sẵn muốn tặng cho cha đây. Đảm bảo người sẽ rất kinh hỉ nha. Bốp bốp vừa nói, Huyết Minh lại vừa vỗ tay hai cái. Theo âm thanh giòn giã vang lên, một tiếng kéo kẹt cũng lập tức xuất hiện. Kế tiếp, liền là một loạt tiếng bước chân chậm rãi nhưng lại mang theo cẩn trọng. Thế giới ba kết nhảm là đúng rồi nha mọi người. Đó là tờ G có kết không đâu nhất trong 18 tờ G mà A Minh trải qua, đến chính hắn cũng thừa nhận vậy. Nên mọi người không cần thắc mắc đâu nha. Bởi vì bắt đầu từ tờ G3, A Minh đã bị thiên đạo chú ý, cố tình tạo ra một số trùng hợp để diệt hắn, điển hình là chiếc xe tải mất lái. Mà hắn, cũng bởi vì không kịp cảnh giác với bị tỷ tỷ làm phân tâm nên mới chết không rõ nguyên do như vậy. Qua tờ G sau là hết rồi. Chương 148, 7 tên trắng hán. Ở bên ngoài biệt viện lúc này, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi dừng chân lại ở trước cổng. Cỗ xe ngựa này rất lớn, chí ít cũng có thể chứa hơn 20 người. Nhưng bên ngoài xe ngựa, lại được trang trí vô cùng điệu thấp. Sau khi xe ngựa dừng lại không lâu, một bàn tay to lớn đen ngòm cũng liền từ trong xe thò ra. Đem mảnh xe vén cao lên. Sau đó, theo từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ trong thùng xe, bắt đầu có người lục tục đi xuống. Đám người này cũng khoảng chục người. Tất cả đều là hán tử lưng hùm vai gấu. Có tuổi trẻ khỏe mạnh, cũng có trung niên nhân bộ dáng phong sương. Nhưng bọn họ, đều có duy nhất một điểm chung đó chính là, vừa đen lại vừa xấu. Lúc này, 7 tên trắng hán, đang xếp thành một hàng đứng trước cổng biệt viện. Trên người vẫn mặc mấy bộ đồ vải khô cũ kỹ. Có kẻ, tay chân vẫn còn dính cả bùn đất, rõ ràng là đang làm việc nặng nhọc liền gấp rút lên xe ngựa. Ngay khi bọn họ vẫn còn đang thấp thỏm nhìn nhau, thì cánh cổng lớn đang đóng chặt của tòa biệt viện này rốt cuộc cũng mở ra. Sau đó, một thiếu niên mặc hồng y đỏ rực, tóc đen cột cao, diện mạo thanh tú ưa nhìn cũng liền từ trong bước ra. Ánh mắt lạnh lùng khẽ đảo một vòng quanh người bọn họ. Sau đó, mới hờ hững xoay lưng bước vào trong. Đi theo ta. Bị ánh mắt của thiếu niên này làm cho hai tay ướt đẫm. Khi nghe thấy phân phó của hắn, đám hán tử này rốt cuộc cũng phản ứng lại được mà vội vàng liếc ngang liếc dọc một cái. Nhanh chân chạy theo sau lưng của thiếu niên. Bọn họ vốn dĩ đều là người làm công nghèo khổ trong các thôn làng ở xung quanh đây. Hôm nay, đông nhiên lại có một người nam nhân ăn mặc sang quý giàu có đến gặp mặt bọn họ. Bảo bọn họ đi theo, làm một chút chuyện cho hắn. Sau đó, sẽ cho bọn họ 100 lượng bạc. Phải biết, 100 lượng bạc đối với đám dân đen như bọn họ mà nói. Chính là số tiền phải dành dụm cả đời cũng không có được ai cho nên, mặc dù đáy lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng bọn họ vẫn quyết định đi theo hắn. Nhưng là... càng ngày càng đi sâu vào trong. Khi nhìn đến đám vải đỏ lơ lửng khắp nơi, mang theo cảm giác âm u quỷ dị này, bọn họ vẫn là có phần sợ hãi, có chút do dự muốn chùn bước. Thế nhưng, ngay khi bọn họ muốn thay đổi ý định, thì tên hán tử râu quai nón đang đi ở trước tiên kia, đông dưng lại bị người ta bắt lấy. Một lưỡi dao lành lạnh, cũng đi theo áp vào trên mặt gã, lạnh leo thấm sâu vào trong da thịt. Kèm theo đó, một âm thanh cợt nhã mang theo hưng phấn cũng liền lập tức vang lên. Khiến trái tim của 7 tên tráng hán này, lộ bột không thôi chật chật, đế tôn muốn đám đại hán thân cao mã đại này để làm gì vậy? Theo âm thanh nhìn sang, đám người mới tá hỏa phát hiện ra. Không biết từ khi nào, bên cạnh bọn họ đã xuất hiện một cái thiếu niên lang trẻ tuổi. Vẫn là một thân hồng y dì, nhưng khí chất ngông cuồng trên người hắn, lại cùng thiếu niên dẫn đoàn kia khác nhau một trời một vực. Nhất là lúc này, ánh mắt của hắn đều là một mảnh âm trầm như thiên lôi cuồn cuộn. Một tay còn nhẹ nhàng chế ngự được một cái tráng hán thân cao 7 thước. Bóp lấy cằm của gã, đem gương mặt râu ria xồm xoàm của gã ép buộc quay về phía mình. Chết mệnh! Ngươi không phải gấp gáp muốn đi giải quyết chuyện bách gia hay sao? Bây giờ còn ở đây làm gì? Có phải đế tôn đã buông thả ngươi quá lâu, khiến ngươi quên mất đi quy tắc của ngài? Nhíu mày, ngữ điệu mang theo chất vấn, Khinh Sát liền cảm thấy vô cùng không vui. Cái tên này, cư nhiên lại còn dám đi thăm dò việc riêng của đế tôn. Nếu nhiệm vụ mà đế tôn giao cho y bị hắn phá hỏng thì... giống như không nhận ra được sự khó chịu bên trong giọng nói của Khinh Sát. Chiến mệnh vẫn là một bộ dáng cả lơ phất phơ kia, liếm liếm khỏe môi. Thanh dao găm trên tay hắn, lại bắt đầu ở trên mặt của tên đại hán kia gõ gõ vài cái quy tắc. Được, nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì ta cũng không tiếp tục làm khó bọn chúng nữa. Mau hoàn thành chức trách của ngươi đi. Không biết vì sao, khi nhìn đến biểu lộ vẫn giống ý như ngày thường của chiến mệnh. Khinh Sát bỗng dưng lại sinh ra một cảm giác quái dị. Nhưng... ngay khi y muốn tìm hiểu kỹ càng hơn mọi chuyện, thì từ trong phòng lại truyền đến tiếng vỗ tay của Huyết Minh. đem sự chú ý của khinh sát cho kéo đi. Được rồi, các ngươi theo ta vào trong. Nhìn thấy chết mệnh đã buông ra, tên đại hán sớm bị dọa sợ đến mất hồn kia mà thối lui sang một bên. Khinh sát liền hướng về phía bọn họ quát lớn một tiếng. Đem bọn họ làm cho run sợ, bắt đầu theo sau ý để, mở cửa vào trong. Cách ngay khi cánh cửa gỗ vừa mới khép lại. Nụ cười thiếu đánh luôn treo trên gương mặt của chết mệnh liền chậm rãi buông xuống. Trở nên vô cùng âm lãnh, thì ra, ngươi chính là thích thể loại này a, tất cả bọn họ cùng lên, mới có thể thỏa mãn được ngươi hay sao? Chỉ vừa lẩm bẩm xong lời này, cơ thể của chết mệnh bỗng dưng lại buông lỏng xuống. Hai mắt trợn ngược, sau đó lại trực tiếp nhắm chặt mắt lại. Cả người cũng ngã ngang, nằm dài trên mặt đất. Phải mất một lúc sau, dưới gió lạnh lùa qua từng cơn. Mi mắt đang nhắm nghiền của chết mệnh mới bắt đầu khẽ lan lộn. Sau đó, hắn mới từ từ mở mắt ra. Trong mắt, trên mặt, đều hiện lên một vẻ mờ mịt mà đánh giá tứ phía. Hai tay cũng chống xuống mặt đất, nâng người ngồi dậy. Ta không phải đã sắp đến tỉnh Xu Thành rồi sao? Sao bây giờ lại trở về biệt viện ở Thanh Hà huyện của Đế Tôn rồi? Mọi thứ trong sáng hay đen tối, thì đều xuất phát từ suy nghĩ của bạn hết ta, cho nên, hãy trong sáng lên. Chương 149, Quân Tam chết. 6. Đế Tôn, người đã được đưa đến. Lúc này, đám người khinh sát cũng đã tiến vào trong phòng. Mặc kệ đám hán tử đang không ngừng ngó ngược ngó xuôi, tràn đầy vẻ bất an kia. Khinh sát chỉ cúi đầu đi đến bên cạnh Huyết Minh, thấp giọng báo cáo. Thấy vậy, Huyết Minh cũng không có tỏ vẻ gì mà phất phất tay áo. Hai tay chắp ở sau lưng, sự chú ý của hắn, từ đầu đến cuối vẫn rơi vào trên thân của Quân Tam cha à, người không phải là rất thích đem con trai của mình cho nam nhân cưới lắm hay sao? Nếu đã vậy, hôm nay ta liền hiếu kính người, giúp người thật tốt hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp một chút ta. Nói xong, Huyết Minh liền bật cười khanh khách, bất động thanh sắc quăng cho Khinh Sát một ánh mắt. Mặc dù cách một màng xa, nhưng Khinh Sát cũng vô cùng hiểu rõ mà tiến về trước. Đi đến bên cạnh giường lớn của Quân Tam. Ban đầu, khi nghe thấy cách Huyết Minh muốn hiếu kính bản thân, Quân Tam đã sớm sợ đến mất mặt rồi. Bởi vì quanh năm đắm chìm trong ăn chơi sa đọa, nên thể chất của ông cũng chỉ thuộc về hàng cặn bã. Cộng thêm khi nãy dãy rủa quá mức kịch liệt, sức lực của ông đã sớm về âm từ lâu. Căn bản không còn khả năng phản kháng nữa. Nhưng là, khi xem đến thân ảnh của Khinh Sát không ngừng đi về phía đầu giường của mình. Theo bản tính tò mò, Quân Tam cũng lập tức ngước mắt nhìn theo. Sau đó, ông chỉ cảm thấy da gà nổi lên như mề đay. Một cảm giác bất an cũng lập tức hiện lên. Sợi nhuyễn tiên này, là do Tiểu Minh đặc biệt sai người đi chế tác riêng cho cha A, nó đã được ngâm trong ớt một khoảng thời gian, đảm bảo sẽ để cho người tận hứng. Còn đây, cũng là đèn cầy đặc chế A khi cho người làm ra nó, bên trong sắp đến, Tiểu Minh cũng có thêm vào trong một chút thiên hội tán. Lại nói, công hiệu của thiên hội tán, chính là ăn mòn da thịt nha. 12. Lúc này, Quân Tam mới phát hiện, trên đỉnh đầu của mình đúng là có kê một chiếc bàn gỗ dài. Bên trên đó, cũng đặt đủ loại đồ vật, nào là roi da, đế nến, côn sát. Với một kẻ ăn chơi già đời, thường xuyên đi vào nơi hoa liễu như Quân Tam mà nói. Ông biết rất rõ, những thứ này, là dùng để làm gì. Nhưng là, theo Huyết Minh bắt đầu giới thiệu từng món đồ vật, Quân Tam liền không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, hít vào một hơi khí lạnh. Những thứ này, nếu dùng vào trên cơ thể con người thì sẽ ra sao đây? Được rồi. Tất cả các ngươi đi lên phục vụ cho cha ta đi, ai nhớ kỹ, là phải tận tình vào. Lần nữa vắt chéo chân ngồi về trên ghế. Huyết Minh liền đong đầy ý cười phân phó. Giống như những việc sắp diễn ra tiếp theo, khiến hắn cảm thấy vô cùng hào hứng. Nghe thấy phân phó của Huyết Minh, Khinh Sát lập tức vâng dạ. Sau đó, nhanh chóng đi đến bên cạnh đám tráng hắn kia, nhỏ giọng nói gì đó với bọn họ. Chỉ thấy, sau khi Khinh Sát nói xong, sắc mặt của đám hán tử liền tức khắc biến đổi khôn lường, vô cùng đặc sắc. Cuối cùng, bọn họ vẫn là nhận mệnh. Từng người một bắt đầu bò lên giường của Quân Tam. Có lẽ là nhận ra ý đồ của bọn họ, Quân Tam liền giống như là hồi quang phản chiếu. Không ngừng dãy đạp kịch liệt, miệng há to muốn gào thét. Nhưng cũng không thể phát ra được âm điệu nào. Ở một bên, Khinh Sát đã cung kính cúi đầu. Dần dần lui ra khỏi phòng. Ngay khi y sắp mở cửa, sau lưng rốt cuộc mới truyền đến tiếng hét thảm thiết của Quân Tam. Kèm theo đó, là tiếng cười vui sướng phấn khích, không hề có ý thu liễm một chút nào của Huyết Minh. Đây là lần đầu tiên, Khinh Sát bắt gặp một Huyết Minh điên cuồng không kiểm soát như vậy. Làm cho y kể, cũng sinh ra một tia e ngại. Yên lặng đứng ở trước cửa phòng, bên trong cũng không ngừng truyền ra tiếng gào thống khổ của Quân Tam. Phải tầm hơn 2 canh giờ sau, 4h, âm thanh của Quân Tam mới dần dần yếu đi. Ngay cả tiếng cười của Huyết Minh, cũng chậm rãi im bặt lại. Không còn nghe thấy tiếng động nào từ trên giường nữa. Kèm theo đó, là bộ dạng sợ hãi có rún của một tên hán tử mắt hí đang cả người trần trụi. từ trên giường té xuống kia. Huyết Minh liền buông xuống tách trà trong tay, lạnh giọng hỏi làm sao. Đê đại đại nhân ông ta chết rồi. Nghe thấy tiếng nói âm tình bất định của Huyết Minh, mấy tên đại hán run lẩy bẩy nói ra. Bọn họ, đã bị dọa sợ không nhẹ. Chết rồi. Vốn đang vui vẻ vô cùng, sự hưng phấn của Huyết Minh giống như lại bị một xô nước lạnh dập tắt. Ngay tức khắc, hắn liền cả giận đem tách trà xanh thẳm ở trên bàn quăng xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhưng vài giây sau, gương mặt của hắn, bỗng dưng lại câu lên một nụ cười quỷ dị. Chết rồi thì sao? Ai cho các ngươi dừng lại a? Tiếp tục cho ta. Run rẩy, trong lòng của đám hán tử liền dâng lên vô tận sợ hãi. Ngay cả người chết cũng đều không buông tha. Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà phải đối xử tàn nhẫn với ông ta như vậy a? Huống chi, theo xưng hô của vị đại nhân này, trung niên nhân kia, dường như còn là cha hán. Dùng cả tay và chân bò về trên giường, nhưng khi nhìn đến thảm trạng hiện tại của con Tam, thiết trụ đang đứng thẳng dưới thân của tên hán tử mắt hí này liền thoát một cái, mềm nhũn. Mà không chỉ riêng gã, sáu tên tráng hán còn lại, cũng đều là tình trạng này. Cảm ơn Ngụy Vẩn Kỳ Hến đã đẩy cờ tờ cho nhóc nhé. Chương 150. Một lúc lâu cũng không nhận thấy động tĩnh của bọn họ. Nhữ Mi, Huyết Minh liền đứng dậy, vén lên mảnh tre đi ra ngoài. Đối diện với dung mạo của người vừa xuất hiện này, không kịp phòng ngừa, một đám tráng hán liền lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì, người này thật sự là quá đẹp a, khiến người ta vừa nhìn, liền hận không thể móc tim đào phổi tặng cho hắn, để đổi lấy một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ liền không còn tâm trạng thưởng thức mỹ nhân được nữa. Bởi vì hiện tại, mỹ nhân tóc trắng này bỗng dưng lại từ trong không trung lấy ra một thanh thiết kiếm. Tay phải giơ cao, thanh kiếm màu đỏ tươi trong tay hắn liền lướt qua đáy mắt bọn họ. Đem đầu lâu của tráng hán mắt hí kia cho cắt xuống. Rồi lại nhấc chân đá vào trong gầm giường. Những kẻ vô tích sự, giữ lại cũng không có ích lợi gì. Lạnh lùng đảo mắt nhìn bọn họ, Huyết Minh liền hừ một tiếng mang theo uy hiếp. Khi tả kiếm trong tay hắn, cũng nhanh chóng đem máu tươi dính trên thân kiếm cho hút khô. Trở về bộ dạng bóng loáng, không chút tì vết của nó. Cảm thấy sống lưng lạnh toát, suýt chút nữa đã kẻ ra. Sáu tên hán tử còn lại liền vội vàng dùng cả hai tay loát động vị huynh đệ không chịu cố gắng nào đó của mình. Gương mặt nhăn nhúm, nén xuống xúc động muốn gào khóc. Cố gắng bình ổn lại tư duy của mình, ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mị hoặc của một nữ nhân xinh đẹp. Cuối cùng, trời cũng không tuyệt đường con người. Vật giữa hai chân của bọn họ, rốt cuộc cũng có xu hướng tỉnh lại. Vì vậy, cũng không dám chậm trễ thêm chút nào nữa. Bọn họ liền bắt đầu tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình. 22. Nửa đêm canh ba, minh nguyệt treo cao. Huyết Minh mới đẩy cửa đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như không của ai kia. Khinh Sát liền lập tức bước về phía hắn, khẽ khom lưng. Ngay khi y sắp mở miệng xin chỉ thị, thì Huyết Minh lại phất tay, cho y ngẩng đầu. Cũng không nhìn Khinh Sát, bàn tay thon gọn, trắng bệch, hơi nổi lên gân xanh của Huyết Minh liền đặt hờ ở trước cổ họng, kéo ngang qua, làm ra động tác cắt đứt. Lập tức, Khinh Sát đã hiểu rõ ý nghĩ của Huyết Minh. Vì thế, y cũng gật đầu cáo từ hắn. Mở ra cửa phòng, đi vào trong. Không quản mọi chuyện nữa, Huyết Minh cũng chỉ lặng lặng một mình bước đi trong màn đêm. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã bị bóng đêm căn ướt. Dưới ánh trăng tròn vàng vặc phủ sáng cả thiên địa, Huyết Minh đang ngồi trên một tán đại thụ cao chọc trời. Hai chân rũ xuống không khí, khẽ đong đưa qua lại. Gương mặt của hắn, ở dưới nguyệt quang, cũng hiện lên một vẻ đẹp mờ ảo, mông lung. Một tay che lấy mặt phải của mình, thấp giọng cảm khái. Hôm nay, là trăng tròn sao? Kể từ khi đến thế giới xa lạ này, không biết vì sao. Huyết thệ của hắn, cũng chưa từng tái phát một lần nào. Hắn cũng không biết, việc này, rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Tiểu yêu tinh, đêm khuya thanh vắng ngồi một mình ở đây. Ngươi cũng không sợ, sẽ có người kềm lòng không đậu mà làm gì ngươi hay sao a? Ai? Ngay khi Huyết Minh đang chậm rãi suy tư thì một giọng nói hơi lạnh, mang theo câu nhân tả tứ liền thổi nhẹ qua bên tai hắn. Khiến cho hắn lập tức cả kinh mà quay đầu sang trái, khẽ quát một tiếng. Nhưng là, chưa để hắn kịp nhìn thấy thứ gì. Đôi mắt của hắn, đã bị người dùng một mảnh đai lưng màu đen cho che lại. Ngay khi hắn đưa tay muốn đem vải đen kéo ra khỏi tầm mắt, thì một bàn tay mang theo hơi lạnh đã nhanh chóng đem hai tay của hắn giơ cao lên, cố định ở trên đỉnh đầu. Bàn tay này, cũng không dùng quá nhiều sức lực. Nhưng Huyết Minh phát hiện, hắn có làm sao dãy, cũng đều dãy không ra. Hắn thử phát động linh lực cùng uy áp, muốn chấn áp đối phương. Nhưng sau đó, hắn lại phát hiện ra được, tu vi của hắn, ở trước mặt của người này, chính là giống như đá chìm đáy biển, không dậy nổi một tia gợn sóng nào. Bị suy nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc, Huyết Minh cũng có điểm không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Hiện tại, ở trên tứ hải bát hoang này, hắn dám chắc rằng, không có kẻ nào có thể có tu vi cao hơn hắn được. Nhưng nếu đã nói vậy, vậy người trước mặt này, lại là gì? Mặc dù không cảm nhận được sát khí ở trên thân của đối phương, nhưng huyết minh vẫn dựa theo phán đoán của bản thân mà nâng chân. Muốn đem người này đạp xuống khỏi cơ thể mình. Có lẽ là nhận ra ý đồ của hắn, đối phương lại nhẹ nhõm dùng một gối áp chế chân của hắn. Một chân còn lại, cũng thuận thế chui vào giữa hai chân hắn, đem hắn hoàn toàn giam cầm ở dưới thân. Không thể nhúc nhích mảy may. Rơi vào trong thế yếu, nhưng huyết minh cũng không có sinh ra một tia hoảng loạn nào. Nếu có, thì cũng chỉ có kinh nghi mà thôi. Ở trong lòng triệu hồi khốn tiên tác, huyết minh liền để nó treo lơ lửng trên không trung, đánh thẳng về người của kẻ kia. Trong dự liệu của hắn, dù không thành công bắt giữ kẻ này đi nữa, thì đối phương nhất định cũng sẽ vì tránh né mà buộc phải thả hắn ra. Nhưng là, lần đầu tiên khi đến thế giới này, dự kiến của huyết minh cư nhiên lại sai. Nhận thấy trước mắt lóe lên một tia sáng nâu sắc, người này cũng không có lộ ra luống cuống một chút nào. Ngược lại, đối phương còn bình tĩnh đưa ra bàn tay phải của mình. Không chút khó khăn đem khốn tiên tắc nắm lấy, cuộn lại ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy, khốn tiên tắc cũng không có sinh ra nửa phần kháng cự nào. Trái lại, nó còn rất ngoan ngoãn để cho người này nắm lấy, cất vào trong lòng ngực. Đống dưng không thể điều khiển được khốn tiên tắc nữa, huyết minh nếu nói không ngạc nhiên, thì đó chính là nói dối. Nhưng rồi, hắn cũng không có nản lòng thoái chí, thử kêu gọi Hy Tà ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, huyết minh lại phát hiện ra một sự thật vô cùng khó tin. Đó chính là, Hy Tà kiếm, Vấn Hồi kính, hai món đồ này của hắn, đã biến mất ở trong không gian, không còn chút dấu vết nào. Người rốt cục muốn gì? Đến chính huyết minh cũng không thể không thừa nhận. Lúc này, hắn thật sự đã có một chút đau đầu cùng khó xử. Nhưng ngược lại, khi rơi vào trong khốn cảnh, đầu óc của hắn lại càng trở nên minh mẫn, bình tĩnh. Thời thế xoay chuyển, vạn vật luân hồi ai chắc không cần đoán, mọi người cũng biết được người này là ai rồi nhỉ. Chương 151, bị cưỡng hôn. Một lúc lâu, bên tai của huyết minh cũng không có vang lên lời đáp trả nào. Nếu không phải cả người vẫn còn bị đè nặng, huyết minh có lẽ sẽ cho rằng đối phương đã sớm rời đi từ lâu rồi. Ngươi ưng. Ngay khi huyết minh muốn mở miệng nói thêm vài câu, thì một mùi hương cỏ cây ú lánh liền đong đầy trong không khí của hắn. Mùi hương này, vô cùng dễ chịu, khiến cho đầu óc đang căng thẳng của hắn, cũng dần dần buông lỏng. Môi lưới của hắn, cũng bị đôi môi của đối phương bá đạo xâm lấn. Khiến cho hắn có phần trở tay không kịp, dưỡng khí trong phổi phảng phất như sắp bị người này cho cướp hết. Lúc này, trên cành cây to lớn, đang là một tràng cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Thiếu niên trẻ tuổi mặc một thân bạch y phiêu diêu tuấn giật, mái tóc trắng xoa ở sau lưng, đôi mắt bị vải đen che lại. Hai tay bị người cố định ở trên thân cây, giống như nhậm quân gặt hái. Mà ở trên người hắn, lại là một nữ nhân dung mạo xuất khí. Đúng vậy, quả thật chính là vô cùng anh khí, tiêu sái. Nàng tuổi chừng đôi mươi, mái tóc đen dài ngang chấm lưng, được cột cao thành đuôi ngựa ở sau đầu. Trên người vận một thân hắc y rìa, bên ngoài khoác một chiếc ngoại sam trong suốt. Cả bộ y phục đều bám sát vào thân, vô cùng gọn gàng. Triển lộ ra dáng người hòa bạo của nàng. Gương mặt ta tiếu kỳ lạ, một đôi mắt xếp phảng phất như có thể đem nhân tâm câu đi. Ở giữa mi tâm, lại có một vết chu sa nhỏ đỏ tươi, có phần giống như một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Đôi môi đỏ mọng, kiều diễm bất ác. Nhưng từ trong ánh mắt và ngũ quan của nàng đến xem, ấn tượng của người ta khi lần đầu tiên gặp nàng cũng không phải là diễm lệ yêu mị, mà lại là bá khí bức người. Đôi mày, đáy mắt, đều hiện lên một cỗ khí chàng cường đại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau khoảng gần nửa khắc, khi huyết minh cảm thấy cánh môi của mình đều đã tê dại, thì đối phương, rốt cuộc mới chịu buông tha cho hắn mà rời đi. Khi nhìn đến gương mặt có phần ửng hồng, đôi môi mỏng cũng hơi sưng đỏ, phủ lên một tầng nước bọt của hắn. Ánh mắt của người này, liền lập tức trở nên sáng quắc. Bị ánh mắt nóng rực của nàng làm cho có phần khó chịu. Cơ thể huyết minh liền không khỏi căng thẳng. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi a mấy món pháp khí đó, ta chỉ tạm thay ngươi cất đi thôi, chỉ cần ngươi không kháng cự ta. Ta sẽ đem chúng trả lại cho ngươi. Nhận thấy cơ thể đang cứng đờ của hắn, giống như có phần đau lòng, đối phương lại đưa ra bàn tay lạnh lẽo. Nhẹ nhàng bao phủ lấy sườn mặt của hắn, chậm rãi vuốt ve. Âm thanh, cũng hiện ra một chút an ủi. Khi nói đến chuyện mấy món pháp bảo, người này cũng rất tinh tế phát hiện ra được. Trên mặt của huyết minh rõ ràng vừa mới hiện qua một tia tức giận, cộng với một chút khó chịu. Vì thế, người này liền chậm rãi nói trước kia, ta đã cùng ngươi ký kết khế ước cộng sinh. Linh hồn của ta và ngươi, đã sớm dung hợp lại thành nhất thể. Cho nên, những thứ có gắn kết với ngươi, đều sẽ là của ta. Nghe đến mấy chữ khế ước cộng sinh này, tâm của huyết minh liền không khỏi siết chặt. Hắn còn nhớ, ở kiếp thứ tư của mình, khi đó, bởi vì tâm tính còn nhẹ, hắn đã bị một nữ nhân lừa gạt, cùng nàng ký khế ước cộng sinh. Việc này, cũng là một trong những việc khiến hắn cảm thấy hối hận nhất cuộc đời. Lúc trước, theo nữ nhân đó biến mất, hắn cứ nghĩ việc này cứ đến đây là xong. Nhưng hiện tại, hắn không có nghe nhầm. Nữ nhân có tồn tại như quả bom hẹn giờ gắn trên người hắn này, cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Liếm liếm khóe môi, âm thanh của Huyết Minh đều tràn đầy khô khốc. Cổ họng cũng khô khan, khó khăn phủ nhận ngươi nói gì, ta không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả. Ý vị thâm trường hỏi ngược lại, U Linh câu lên nụ cười lạnh. Rõ ràng là không tin chuyện ma quỷ do hắn bịa ra. Vì vậy, nàng liền chậm rì rì từng câu từng chữ hỏi lại. Một ngón tay, cũng theo sườn mặt, hầu kết, xương quai xanh của Huyết Minh. Tìm dần về tim. Nếu ngươi đã không hiểu, vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Nhi tử. Sư tôn. Bệ hạ. Đại thần. Vương gia. Bốn. Nếu nói lúc đầu Huyết Minh vẫn còn giữ được bình tĩnh, thì theo từng đợt tiếng nói hữu lực, rõ ràng của U Linh vang lên. Nội tâm của Huyết Minh liền không cấm run rẩy một chút mà cau chặt mi tâm. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, thật sự là nàng ta? Ngón tay chính xác đặt lên vị trí trái tim của Huyết Minh. Mặc dù cách một lớp da thịt, U Linh vẫn có thể cảm nhận được khỏa tâm đang điên cuồng nhảy lên của hắn. Vì vậy, nàng liền tựa cười như không cười khẳng định tiểu yêu tinh, trong lòng ngươi nhất định đã có điểm số A ngươi đang trở dạng, hoặc là nói cách khác, ngươi ấy nấy. Trầm mặt xem như cam chịu, Huyết Minh liền ngoảnh mặt không nói nữa. Nhận ra được hắn đang lảng tránh, U Linh cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng là, bàn tay của nàng lại luồn ra sau gáy của Huyết Minh, gõ nhẹ. Sau hót tê dần, Huyết Minh triệt để mất đi trí giác. Một số bạn fan mới dùng trang có hỏi là làm sao để ủng hộ cho nhóc. Thật ra các bạn có thể dùng những cách sau đây để ủng hộ. Tặng IT, IT nhận được thông qua tham gia hệ vẹn và xem chuyện gờ tờ, đợi IT rất trúng đầu. Tặng tờ lờ tờ, tờ lờ tờ nhận được qua nạp nha 1.000 tờ lờ tờ 10.000 VND. Đẩy cờ tờ được nhận kèm khi nạp tờ lờ tờ thường thì 50k VND sẽ được 10 cờ tờ. Like mỗi chương. Thường xuyên cờ mở tờ, bày tỏ suy nghĩ với nhóc. Ở mục cảm xúc người đọc, thả tìm, hạ hạ, like để bày tỏ yêu thích chuyện nhé. Đừng thả ý cổn chóng mặt là được, thạ. Đề cử chuyện. Có thể dùng cờ tờ hoặc tờ lờ tờ để đề cử. Đối với những bạn dùng máy tính, có tu vi cao thì cũng có thể đề cử gì được nhé. Chương 152, xích lại. Len keng, len keng. Sau đầu ẩn ẩn làm đau, Huyết Minh muốn đưa tay xoa nhẹ gáy một chút. Nhưng là, chỉ vừa động, hắn liền cảm thấy tay chân nặng trĩu. Tiếng kim loại rung động cũng theo đó vang dội khắp nơi khiến hắn bừng tỉnh lại. Mở to đôi mắt ra. Trước mắt của hắn là một mái ngói mới tinh. Nơi đây, là một căn phòng ngủ rất lớn, nơi trốn đều lộ ra vẻ xa hoa. Mà hắn, đang nằm trên một chiếc giường cự đại có thể chứa được chục người nằm. Phía trên còn phủ lên một lớp đệm dày. Cùng những chiếc giường gỗ ở thế giới này, xúc cảm quả thật khác nhau một trời một vực. Ai? Len Ken. Từng chút một chống tay ngồi dậy, Huyết Minh mới liếc nhìn hiện trạng của mình. Trên người chỉ mặc một tầng trung y mỏng màu trắng, đôi chân để trần, được quấn trong một chiếc chăn đông. Nhưng là, cổ tay, cổ chân của hắn, đều được đeo vào một sợi xích sắt nối vào gốc cột nhà ở không xa. Nhíu mày, Huyết Minh liền bất động thanh sắc ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Khi đặt chân xuống đất, hắn mới phát hiện ra được. Phía trên sàn nhà cũng được lót một tầng thảm nhung rất dày. Theo thời tiết đang dần dần chuyển sang đông, dù đi chân trần cũng không mảy may cảm thấy lạnh. Cờ két. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao gầy mặc hắc bào. Khí chất bức người liền lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Huyết Minh. Dáng người huyền chuyển cầm lấy một cái khay đựng thức ăn. Nhìn thấy Huyết Minh đã tỉnh, nàng cũng không có làm ra quá lớn phản ứng. Ngược lại, chỉ vô cùng thản nhiên cầm lấy khay đồ ăn đi về phía hắn. Giọng nói hơi đè nhẹ xuống, hiện ra một tia cưng chiều tỉnh rồi sao. Mau ăn một chút điểm tâm đi. Ở đây có bánh đậu hạt sen mà người thích ăn đây. Đối với diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn của U Linh, Huyết Minh chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại, mãn tầm mắt của hắn, đều rơi vào trên từng chiếc bánh mịn màng xanh thảm, ngon miệng đặt ở trên đĩa kia. Nghe thấy lời nói của U Linh, Huyết Minh không cấm nhíu mày lại. Nhưng rồi, hắn cũng không có phản bác lời nói của nàng ai nói với người ta thích bánh đậu hạt sen kia chứ. Bởi vì, thứ hắn thích ăn, thật sự chính là bánh đậu hạt sen. Tuy nhiên, yêu thích này, ngoài hắn ra thì căn bản sẽ không có người thứ hai biết đến. Về phần màn đầu, nó chỉ là một loại chấp niệm đối với hắn. Yêu thích có thể bỏ. Nhưng chấp niệm lại không thể bông. U Linh. Tên ta. Nhận thấy sự xa cách của Huyết Minh đối với mình, U Linh liền nhíu mày không vui. Lạnh giọng sửa lại xưng hô của hắn. Nàng muốn nghe hắn gọi tên bản thân, cũng như chán ghét hắn đối nàng lạnh nhạt xa lạ như vậy. Còn có, cũng không có kẻ nào nói sở thích của ngươi cho ta biết cả. Bởi vì từng cái thói quen, từng cái nhăn mày của ngươi, từ lâu đã ngấm vào trong xương tủy của ta. Há miệng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của U Linh, Huyết Minh cũng không tiếp tục truy đuổi việc này nữa. Mà là chọn nâng lên cánh tay, đem sợi xích sắt to gần nửa cổ tay đang treo trên tay của mình nâng đến trước mặt U Linh. U Linh có đúng không? Vậy thì ta hỏi ngươi, ngươi xích ta lại như vậy là có ý gì đây? Ngươi không ăn, nếu ta không xích ngươi, ngươi sẽ chạy. 12. Bị bộ dạng lý lẽ hùng hồn, không có chút nào tự giác bản thân đang giam cầm người khác của U Linh làm cho nghẹn lời. Huyết Minh chỉ cảm thấy lòng ngực của mình giống như nghẹn lại một hơi. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài. U Linh tỉ tỉ, ta là một cá nhân độc lập, cũng không phải là sủng vật của ngươi. Huyết Minh gọi U Linh một tiếng tỉ tỉ, cũng không phải là sai. Dù sao ở thế giới này, bề ngoài của U Linh, so với hắn lớn hơn rất nhiều. Còn nếu so về niên kỷ thật sự thì gọi nàng một tiếng mãi mãi, cũng đều có thể chấp nhận được. Ngươi không muốn ở cạnh ta. Cau mày, giọng nói của U Linh liền hiện lên sóng ngầm mãnh liệt. Ánh mắt, cũng mang theo không tha nhìn chằm chằm Huyết Minh. Giống như, chỉ cần hắn gật đầu, nàng liền sẽ lập tức đánh gãy chân hắn khóa vào bên người mình. Ta, vốn còn muốn thừa nhận, nhưng chung quy, cảm nhận đến khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ trên người U Linh, Huyết Minh vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Liếc nhìn đĩa bánh thơm ngào ngạt kia, Huyết Minh liền giả vờ bình tĩnh mà đưa tay cầm lấy một khối. Đôi mắt cũng hơi né tránh, hỏi ra một câu tối nghĩa: mấy thế giới kia, có phải đều là ngươi? Phải. Ngươi quả nhiên là nhớ. Vậy thì tại sao các nàng đều được, còn ta thì không? Khi nhắc tới các nàng, ánh mắt của U Linh liền trở nên sắc lẹm. Đem chủ đề đã trở về việc Huyết Minh không chịu ở bên cạnh nàng. Chấp nhất nói, từng câu từng chữ đều phát ra vô cùng rõ ràng. Thể hiện được, nàng rất không phục. Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng khi nghe được nàng thừa nhận, Huyết Minh vẫn là sinh ra một chút dị dạng. Hắn biết rõ, nếu bản thân không cho nàng một đáp án thuyết phục, thì nàng nhất định sẽ không chịu bỏ qua cho mình. Vì vậy, Huyết Minh không khỏi lắc đầu, nụ cười có phần châm biếm: lừa một người cũng gọi là cha nam, lừa hai người, cũng cứ gọi là cha nam. Cho nên, lừa bao nhiêu người, thì có gì khác nhau sao? Thật ra, ngươi cũng có thể lừa ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa. Ta so các nàng, đều yêu ngươi nhiều hơn. Vốn dĩ cho rằng U Linh sẽ trầm mặt không nói. Nhưng không kịp phòng ngừa, Huyết Minh lại bị cưỡng ép nhét vào một ngụm đường. Khiến hắn có phần kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó, đối diện với tầm mắt của hắn, chính là gương mặt nghiêm túc cùng với đôi mắt chứa đầy nhu tình của U Linh. Trong phút chốc, Huyết Minh cũng có chút không biết làm sao. U Linh. Mị lực, 106. Chân tâm độ, mắt. Nếm vào một miếng bánh đậu hạt sen ngọt ngào, nhưng Huyết Minh chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Có phần không nói nên lời về cảm xúc trong lòng mình. EQ của hắn, cũng không phải là số âm. Cho nên nói, trải qua vô số không gian cùng thời gian, hắn cũng có thể cảm nhận được tình yêu của U Linh dành cho hắn. Không phải bất kỳ một nữ nhân nào, cũng có thể sánh được. Đôi lúc hắn cũng sẽ tự đặt tay lên tâm mình mà hỏi. Trên thế gian này, sẽ có người quan tâm hắn hơn U Linh hay sao? Đáp án là sẽ không, bao gồm cả chính bản thân hắn. Bởi vì tình cảm của ngươi dành cho ta quá nhiều. Cho nên, ta mới không thể lừa gạt ngươi. Từ trước đến giờ, mỗi khi hắn lừa gạt một nữ nhân, thì hắn liền sẽ tìm cách bù đắp cho nàng một thứ gì đó mà nàng cần. Có thể là vật chất, có thể là tình yêu, cũng có thể là bộ dạng mà nàng thích nhất. Mặc dù hắn rất đê tiện, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt của mình. Cảm ơn hai vị thổ hào đùng vịp 0147 và phạt thẻn 214 đã ủng hộ cho cô gái đáng thương yếu đuối như ta đây A3. Những gì ta làm hiện giờ? Viết truyện, nổ. Ôn thi học kỳ, chính nó IT. Chương 153, U Linh 3. Đừng làm càn. Hát nhẹ. Huyết Minh 3. Nhận thấy gương mặt của U Linh đang dần dần tối đen như chìm xuống đáy cốc. Cũng như bàn tay đang siết chặt vào nhau, bắt đầu có máu tươi chảy dọc của nàng. Huyết Minh liền thở dài một hơi: U Linh, ngươi tại sao phải cố chấp như vậy kia chứ? Vậy thì ngươi, tại sao ngươi cũng phải cố chấp như vậy không chịu tiếp nhận ta? Âm ầm tức giận nâng tay lên, U Linh liền đánh ra một trường. Đem gần một nửa vật trang trí trong phòng đều đánh đến vỡ vụn. Đôi mắt ẩn chứa lửa giận nhìn Huyết Minh, nắm lấy cổ tay của hắn, kéo về phía mình. Khiến hai người mặt đối mặt với nhau. Nhưng là, đối với sự phẫn nộ của U Linh, Huyết Minh cũng không có lộ ra nửa phần chần chừ nào. Ngược lại, vẫn không chút lưu tình, nói ra suy nghĩ thật của mình: chính là bởi vì ta và ngươi đều là người cố chấp, cho nên, ta mới không thể thích ngươi được. Ngươi quá cường thế, ta cũng vậy; ngươi quá bá đạo, ta cũng vậy. Cho nên, ta với ngươi chính là hai hòn đá sỏi đập vào nhau, rốt cuộc, sẽ có ngày đôi bên lưỡng bại câu thương. Lần nữa bị huyết minh trắng trợn từ chối, U Linh rõ ràng đã triệt để tức giận mà nắm lấy tay hắn. Đem hắn quăng trở lại giường. Không ngửi, liền đè ép đi lên ngươi là của ta. Bị U Linh thô bạo đè xuống giường, xích sắt trên tứ chi của huyết minh cũng theo đó run rẩy liên hồi. Lưng va xuống đệm dày, mặc dù không có đau đớn, nhưng cơ thể của hắn cũng có cảm giác thật sâu mất đi trọng lực. Nhìn thấy gương mặt có phần vặn vẹo tức giận của U Linh, tâm của huyết minh liền không khỏi trùng xuống, khẽ rẽ rủa tay chân. Có lẽ là bị động tác kháng cự của hắn chọc giận, U Linh liền lạnh mặt túi đầu, muốn hôn hắn. Nhưng là, để bày tỏ sự kháng nghị của mình. Huyết minh làm sao lại để cho nàng tọa nguyện được. Vì thế, hắn liền khẽ nghiêng đầu, tránh thoát đi nụ hôn của nàng. Đôi mắt cũng mang theo sự bất mãn cùng hậm hực. Bị hắn chống đối trong im lặng, U Linh cũng không có tiếp tục nổi cáo với hắn nữa. Nàng chỉ yên lặng rời đi mục tiêu, trong lúc huyết minh chưa kịp phòng ngừa liền ngậm lấy vành thai của hắn. Đầu lưỡi bắt đầu ở mang thai liếm láp, răng nanh cũng nhẹ nhàng gặm. U Linh ngươi ếch. Cảm nhận lỗ thai truyền đến cảm giác khó chịu, huyết minh khẽ nheo mắt lại. Giọng nói cũng hiện lên một tia ếch thanh. Nữ nhân này, tại sao lần nào gặp lại, nàng cũng phải đem hắn cường ít hết vậy? Một bàn tay trắng non bắt đầu kéo ra vạt trung y của huyết minh, U Linh liền thuận thế ở trên bờ ngực rắn chắc của hắn chuyển động vuốt ve. Không biết có phải là cố ý hay không, huyết minh phát hiện, mỗi khi di chuyển, nàng lại như có như không đùa bỡn tiểu đậu đỏ ở trước ngực của hắn, khiến hắn vừa nhột lại vừa ngứa. Nhưng là, cũng không phản ứng lại hắn. U Linh chỉ giống như đứa trẻ gặp phải món đồ chơi yêu thích không buông tay vậy. Đôi môi của nàng, cũng bắt đầu rời khỏi vành thai, đi theo sườn mặt rồi ngậm lấy hầu kết đang lăn lộn của huyết minh. Khiến cho hắn không khỏi rụt cổ, khó chịu gian đe. U Linh, ta thật sự không thích ngươi. Ngươi không thể. Ta nói có thể liền có thể. Ngươi có thích ta hay không cùng với việc ta muốn ngủ ngươi, có quan hệ gì sao? Ngẩng đầu, buông tha cho hầu kết của huyết minh. U Linh thờ ơ đáp. 9. Tại sao lại không liên quan ba? Nàng muốn ngủ là hắn có được không? Xin hỏi, nàng đã hỏi trước ý kiến của hắn chưa? Nhưng là, một bên rời đi sự chú ý của huyết minh. Một bên, bàn tay của U Linh cũng không biết từ khi nào đã giải khai đai lưng hắn. Đem trung ý của hắn cởi ra. Dáng người của huyết minh ở thế giới này, phải nói là vô cùng tốt. Thuộc loại mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ thì có thịt cái loại kia. Cơ bụng cũng hiện ra săn chắc, đường cong lưu sướng. Mặc dù mỗi một thế giới đều đổi một khối thân thể. Nhưng đối với những điểm mẫn cảm dễ dàng câu lên dục vọng của huyết minh, U Linh đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Vì vậy, nàng liền dọc theo nhân ngư tuyến của hắn, đem vật nào đó cho bắt lấy. Tiểu huynh đệ không biết tranh khí kia của hắn, lúc này là đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của U Linh. Màu hồng đô đô cùng với gương mặt nhỏ trắng non của nàng, cũng hình thành tiên minh đối lập với nhau. Lúc này, nàng đang kề sát mặt mình vào cạnh hạ thể của hắn, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả lên thân gậy THT. Bạn nhỏ, lâu rồi không gặp tha dù cách bao nhiêu lâu đi nữa, ngươi quả nhiên vẫn thành thật hơn chủ nhân của ngươi rất nhiều. Cảm nhận được đôi môi đỏ mọng của U Linh đang ghé vào trên thân nó lẩm bẩm. Tiểu huyết minh liền lập tức không biết xấu hổ mà căng cứng thêm, khẽ run rẩy nhúc nhích giống như đang tán đồng lời nói của U Linh vậy. Thấy thế, tiếu dung càng sâu, U Linh liền ý vị thâm trường liếc nhìn đại huyết minh một cái. Đúng là một cái thân thể thành thật ta. Phản ứng sinh lý vô cùng bình thường mà thôi, ngươi nhìn ta làm gì? Khoan đã ngươi. Nói cho mọi người hiểu, thiết lập nhân vật của U Linh là thuộc kiểu bá đạo tổng tài A. Về phần thắc mắc của một số bạn thì ta xin bật mí luôn, về sau sẽ có một chị nữ chính thuộc kiểu dạng đờ dở biến thái ngầm xuất hiện. Mức độ yêu điên cuồng của chị này cũng giúp huyết minh làm được rất nhiều việc A. Chỉ cần muốn ai chết. Hắn lại gần người đó thể hiện ân cần một chút là được rồi, người đó sẽ ổ tổ ngủm. Mặt cười ra nước mắt, mặt cười ra nước mắt, mặt cười ra nước mắt. Chương 154, có làm hay không? Hắc. Không biết vì sao, mỗi khi đến gần U Linh, sự bình tĩnh mà hắn luôn lấy làm tự hào kia cũng đều không có đất dụng võ. Ngay cả chỉ số thông minh, EQ cao thâm của hắn, cũng đều không còn thượng tuyến. Lúc này, ngay cả da mặt siêu cấp dày của hắn, cũng đều không nhịn được mà hơi nghẹn đỏ lên. Vừa thẹn lại vừa giận. Bởi vì lúc này, U Linh là đang cúi đầu, ngậm lấy gậy THT đang hưng phấn của hắn. Đôi môi nhỏ phải mở ra hết sức mới có thể hàm chứa được vật to lớn. Bắt đầu chậm rãi phun vào nuốt ra. Mặc dù còn chưa thành niên, nhưng kích cỡ hạ thể của huyết minh vẫn vô cùng to lớn. Đã vào tận cùng cổ họng nhưng U Linh vẫn phải dùng tay nắm lấy một nửa thân gậy vẫn còn nằm ở bên ngoài. Trên dưới loát động. Kỹ thuật của U Linh, thật sự là vô cùng tốt. Mỗi khi nàng mút lấy phần đầu của côn THT, huyết minh liền có cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình phảng phất đều bị nàng hút đi. Từng tấc da đầu đều trở nên tê dại, khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Một nén nhang sau, ngay khi U Linh cảm thấy miệng đều có chút mỏi, tay cũng động đến tê cứng thì vật thể cứng rắn trong tay nàng rốt cuộc mới có chuyển biến. Nàng cảm nhận được, hơi thở của Huyết Minh đang không ngừng biến nặng. Cơ thể bỗng dưng lại hơi run lên một chút, đại lượng tinh dịch liền theo đó phun ra ở trong miệng nàng. Không chút do dự, nàng liền lập tức đem chúng nuốt xuống. Cũng không có mùi vị tanh tưởi như nàng đã từng nghĩ. U Linh đủ. Giọng nói hơi khàn, Huyết Minh liền ngẹo đầu sang một bên. Lan lộn hầu kết một chút, xem như là lần cuối cùng cảnh cáo U Linh. Cảm nhận được sự ẩm ở của hắn, U Linh liền thuận thế mà lên. Không chút do dự ngồi dậy, đưa tay cởi ra y phục trên thân. Hắc bào của nàng, từng mảnh bắt đầu rơi trên giường. Đem thân thể hoàn mỹ như kiệt tác của thế gian kia triển lộ ra ngoài, khiến người ta có xúc động muốn lưu máu mũi. Dáng người của U Linh so với những kiếp trước cũng không hề kém nhau là bao. Đều là số đo của ngự tỷ, ngực chí ít cũng có khoảng cụp dê eo nhỏ hiểu điệu như cành liễu. Da thịt trắng non mịn màng, mang theo một cỗ hương thảo mộc rất thơm, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhận thấy tầm mắt của Huyết Minh đang phóng tới trên người mình. U Linh cũng không có làm ra hành động che giấu, ngượng ngùng mà một nữ nhân nên có. Ngược lại, nàng còn thản nhiên hỏi Huyết Minh đẹp sao. Hừ. Ngạo kiêu hừ hừ một tiếng, Huyết Minh liền trừng mắt nhìn nàng một cái. Sau đó không khỏi quay đầu sang một bên, không muốn loạn liếc mắt nữa. Nữ nhân này căn bản chính là không biết xấu hổ à, nhìn nàng suốt 16 kiếp, hắn đã sớm chán rồi. Mặc dù khụ khụ 16 kiếp của nàng đều là cơ thể riêng biệt. Biểu hiện của Huyết Minh đã sớm nằm trong dự liệu của U Linh. Vì để tránh lãng phí xuân tiêu, U Linh liền trực tiếp tự thân vận động. Trải qua mấy đời đồng sàng cộng trầm, cơ thể nàng đã sớm quen thuộc đối với khí tức trên người Huyết Minh. Nãy giờ, trong lúc trêu chọc hắn, hạ thể của nàng cũng đã sớm ẩm ướt. Cũng không còn là tiểu cô nương thẹn thùng mới trải sự đời gì cả. U Linh liền trực tiếp đưa tay nắm lấy phân thân cứng rắn kia của Huyết Minh. Dạng chân, khóa ngồi trên hông của hắn. Đem hoa huy tê cũng đặt ở trước côn THT của hắn, nhẹ nhàng cọ sát qua lại một chút. Sau đó lại bắt đầu chậm rãi đem nó ấn vào trong hành lang chật hẹp của mình. Lại hạ hung tâm, không chút chần chừ ngồi thẳng xuống. Cảm nhận đến cảm giác chật trội, đè nén quen thuộc. Cùng với một âm thanh nhỏ bé vang lên nơi hai người giao hợp. Cơ thể Huyết Minh liền không khỏi cứng đờ lại. Hắn biết rõ xúc cảm khô khốc, nửa tức khó đi này chứng tỏ cho điều gì. Nhưng càng vì thế, hắn lại càng thêm có phần khó xử. Mỗi một thế giới, U Linh giống như đều phải chịu đựng sự đau khổ khi phá thân xử nữ thì phải. Hắn cũng biết rất rõ, cảm giác đó nhất định là rất đau. Lại nhìn, vẻ mặt của U Linh lúc này vẫn như cũ là một điệu bình thản. Ngay cả một cái nhíu mày, nàng cũng đều không có làm ra. Nếu không phải khi nãy hắn cảm nhận được đến tấm màng chắn mỏng manh cùng với nơi tương liên đang lấm tấm máu kia, thì hắn có lẽ đã cho rằng, tất cả mọi chuyện đều là ảo giác của hắn. Làm ngươi đau sao? Một lát liền sẽ ổn thôi. Chỉ có ngủ ngươi rồi, ta mới cảm thấy được bảo đảm một chút. Cảm nhận đến cơ thể của Huyết Minh bỗng dưng cứng lại. Trên trán cũng thấm ướt mồ hôi. U Linh liền không nhanh không chậm an ủi hắn một chút. Lần nữa bị nhét cho một ngụm đường, vừa đắng chát lại vừa ngọt lịm. Huyết Minh muốn nuốt vào cũng chả được, phun ra cũng chẳng xong. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể tức giận, hung hăng nói muốn làm liền làm đi a, nói nhiều như vậy làm gì. Ngươi rốt cuộc có được không vậy, nếu không được thì đổi ta tới. Nói xong, cũng không đợi U Linh trả lời. Huyết Minh đã trực tiếp gượng người, dùng lực đem nàng đè xuống dưới thân. Vị trí của bọn họ, trong chớp mắt liền đổi ngược cho nhau. Tiếng xích sắt cũng ở bên tai không ngừng ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Nhắm chặt mắt lại, không quản đến ánh mắt có phần tiêu ý của U Linh. Huyết Minh liền túi đầu ngậm lấy môi của nàng nhẹ nhàng chăn trọc. Một bàn tay, cũng bắt đầu bao vây lấy nơi đầy đà của nàng, chậm rãi nhào nặn. Cũng không tốn quá nhiều công sức. Huyết Minh liền cảm nhận được cơ thể của U Linh đã dần dần thả lỏng ra. Lúc này, nàng đang ghé vào bên thai của hắn, phát ra tiếng hít thở nhẹ như không. Huyết Minh, ngươi cứ động đi. Ta có thể. Nhận được lời này của nàng, Huyết Minh cũng không tiếp tục xoắn suýt nữa mà bắt đầu di động hạ thân, ở trong u huyệt của nàng nhanh chóng ra vào. Cùng lúc đó, hắn cũng đem nàng nửa ôm nửa nâng dậy, miệng lưỡi cũng bắt đầu tấn công, thăm dò môi thơm của nàng. Hai tay luồn ra sau vai ôm lấy hắn. Đôi chân nhắn nhủi của U Linh đồng thời cũng vòng quanh eo hắn, giảm nhẹ đi sự va chạm mạnh mẽ kia. Đang học về công pháp chính phái, đề cương thi HK, thì bỗng dưng lại viết ra một quyển tà tu công pháp như thế này. Ta đang nghĩ, không biết bản thân có thể bị tẩu hỏa nhập ma hay không a. Chương 155, Tạng Phượng Vũ Y Y. Thời không, vẫn như cũ rơi vào buổi sáng sớm. Theo giải thích của U Linh, nơi này là một gian phòng bên trong tiên phủ của nàng. Tất cả mọi thứ ở đây đều được xây dựng từ linh khí thiên địa. Vì thế, ở nơi này, sẽ không có khái niệm thời gian, bốn mùa. Cũng như khái niệm về việc tổn hại, dơ bẩn. Tỷ như những vật bài trí vừa bị nàng đánh nát kia, đều đã một lần nữa trở về nguyên dạng. Nhưng là, chuyện này cùng huyết minh, cũng không có nửa xu quan hệ. Sau khi bị U Linh hút cạn dương khí, hắn vẫn luôn trong tình trạng mộng ép mà đem bản thân quấn thành con động, chui gọn vào trong chăn. Chỉ còn kém ở trên đỉnh đầu treo lên mấy chữ, không muốn giao lưu. Nếu không phải vì nàng cùng hắn có khế ước cộng sinh, thì với hành động quá phận của nàng, hắn đã sớm đem nàng bóp chết từ lâu. Cho nên, nữ nhân này nhất định là đã có dự mưu từ trước. Nhân lúc hắn còn khờ khạo chưa trải sự đời đem hắn hố. Khế ước cộng sinh, danh như ý nghĩa. Đem sinh mệnh của hai người riêng biệt nối lại cùng một sợi dây với nhau. Nếu một trong hai vẫn lạc, người còn lại mặc dù không chết nhưng nhất định cũng sẽ nguyên khí đại thường, sống dở chết dở, trở thành một cái phế nhân. Về phần, nếu như có một người bị hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt thì kẻ còn lại nhất định cũng sẽ không thoát khỏi đường chết, triệt để hôi phi yên diệt. Càng nghĩ, huyết minh liền càng thấy tức giận. Chỉ muốn quay ngược thời gian về trước kia, quăng cho bản thân một cái tát. Cuối cùng, để tránh bản thân càng nghĩ càng khó chịu. Huyết minh cũng bắt đầu chuyển hướng sang vấn đề khác. U Linh, ngươi có thể tùy ý xuất nhập được không gian của ta có đúng không? Vậy thì, con phượng hoàng kia chính là ngươi đi. Ừ, mau ra đây đi, ta để ngươi xem bản thể thật sự của ta. Đừng có để bản thân mình bị buồn bực chết. Nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi của huyết minh, trong mắt U Linh doanh doanh ý cười, hiện ra một chút cưng chiều mà gật đầu. Nhất là khi nhớ đến bộ dáng ngang ngược phách lối của hắn ở cổ thảo, yêu thương của nàng liền càng thêm tràn lan. Nghe thấy nàng thừa nhận, huyết minh liền từ trong chăn ấm ló ra một cái đầu, trưng nàng một cái, mang theo vẻ lên án. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười nhạt một chút, tràn đầy trêu tức châm chọc nàng. Cơ thể lại vô cùng nhanh chóng chui về trong chăn. Bộ dạng gà chuỗi lông đó của ngươi thì có gì tốt xem đâu chứ. Ồ, vậy ngươi có còn muốn ăn canh gà hầm nữa hay không? 9. Hỏi như vậy hắn làm sao trả lời a? Đáng đời nàng không được hắn thích, chán ghét. Biết rõ bản thân lại lần nữa chọc giận tiểu yêu tinh nhà mình. U Linh trực câu khoe môi, ở trong không gian của hắn lục lọi một chút. Mặc dù nàng có rất nhiều hiếu kỳ, tỉ như tại sao hắn lại có thể xuyên qua nhiều thế giới như vậy mà vẫn giữ lại được ký ức. Hoặc tỉ như, tại sao hắn bỗng dưng lại nhiều ra một cái không gian tùy thân. Nhưng rốt cuộc, đều là người thông minh. Cho nên, cả hai đều bỏ qua lựa chọn tìm hiểu về quá khứ cũng như kinh lịch của đối phương. Ở trong không gian xem xét một lát, U Linh liền nhanh chóng phát hiện ra được một vật thể kỳ lạ. Khiến gương mặt xinh đẹp của nàng có phần trầm lại, cười lạnh một tiếng, đem thứ đó lấy ra. Vô vô lên người huyết minh tiểu yêu tinh, đây là thứ gì? Là của cái tiểu tình nhân nào của ngươi để lại a? Cảm thấy giọng điệu là lạ mang theo vị chua chua của U Linh. Huyết minh vội vàng từ trong chăn bò ra. Sau đó, đập vào mắt là hình ảnh U Linh đang đen mặt nắm trong tay một bộ ngoại bào đỏ tươi như máu, có thêu hình phượng hoàng bay lượn. Chiếc ngoại sam này cũng chưa từng có người mặc. Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi, dù sao ngươi cũng là phượng hoàng mà. Bộ y phục này chắc chắn sẽ rất hợp với ngươi. Nhìn thấy là phượng vũ y kìa, biểu tình của huyết minh liền hơi buông lỏng. Dù sao hắn cũng có ý định đem thứ đồ chơi này đi chọc nữ nhân vui mà. Cho nên, bây giờ có dùng lên người nữ nhân nào đi nữa, thì cũng không khác nhau làm ấy. Ừ, vậy ta nhận. Nếu không, ngươi cũng lộng một bộ hồng y tới tay để mặc đi. Ngươi mặc hồng y kìa, rất đẹp. Không thể ba. Nhìn thấy phượng vũ y biến mất trong không khí, huyết minh cũng không có nửa phần quan tâm nào. Nhưng là, khi nghe đến đề nghị của U Linh, hắn liền chém đinh chặt sắt phản đối. Đùa a. Một cái nam nhân mặc hồng ít thì còn ra thể thống gì? Nhất là khi hắn còn có một cái dung mạo kinh thế tuyệt luân thế này. Mặc hồng y vào, sẽ trở thành yêu diễm đồ đê tiện có biết không? Nhưng là, nhắc đến hồng y ý, hình như ở thế giới thứ bảy, hắn đã từng mặc qua thì phải. Bị huyết minh không chút lưu tình từ chối, U Linh không chỉ không giận, mà ngược lại còn tươi cười, không chút khó khăn mở miệng dụ hoặc hắn: nếu ngươi vận hồng y ý, ta hứa sẽ mở ra xiềng xích cho ngươi. Tốt thôi, thành giao. Không chút do dự, huyết minh liền gật đầu ưng thuận. Có trời mới biết, nếu để nữ nhân này tiếp tục nhốt hắn thì chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra à. Vì vậy, không lâu sau, huyết minh đã lần nữa lấy lại được tự do. Vừa được U Linh cởi ra dây xích, trả lại ba món pháp bảo, hắn đã nhanh chóng như một làn gió bay mất. Khiến U Linh chỉ có thể cầm trong tay dây xích, bất đắc dĩ cùng ảo não nhìn theo hướng đại môn mà hắn chạy trốn. Kịch trường nho nhỏ. Huyết minh, ta là nam nhân đỉnh thiên lập địa, ta muốn chinh phục thiên hạ ba. Vị mỹ nữ nào đảo bắt đầu sửa tên, ta họ Thiên, tên Hạ. Những vị mỹ nữ khác, là ai đang gọi tên của ta a? Còn lộ liễu như vậy, thật tốt ngượng ngùng. Huyết minh 9. Huyết Minh, các vị mỹ nữ, tiết tháo của các ngươi rơi đầy đất rồi kìa. Mời nhặt. Chương 156, cùng kỳ môn. Rời khỏi tiên phủ của U Linh, Huyết Minh liền ở trên đường lớn loạn đảo. Trên người vẫn khoác lên chiếc áo choàng đen quen thuộc, xen lẫn vào trong đám người. Bây giờ, đã tầm 9 giờ sáng. Mặt trời treo cao, đường phố cũng bắt đầu có lại nhân khí. Người xe như nước, sạp hàng, tử lâu, cũng đã mở cửa đón khách. Huyết Minh cũng đã sống ở Thanh Hà huyện 2 năm. Cho nên mọi ngõ ngách ở đây, Huyết Minh cũng xem như là có điểm hiểu rõ. Cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn đã đi đến trước một cái tử lâu. Ở trong Thanh Hà huyện, cũng xem như là hơi có danh khí. Vừa đặt chân vào tử lâu, Huyết Minh đã đem quang cảnh bên trong thu vào đáy mắt. Bất động thanh sắc đi vào trong. Tử lâu này có tổng cộng 2 tầng. Tầng 1 có phần giống như là nơi dành cho bình dân. Tổng cộng có 6 bàn, nhưng bàn trống chỉ còn thừa lại một cái duy nhất nằm ở cạnh cửa sổ, cách rất xa cửa lớn. Những bàn khác, đều đã đầy ắp người, xem ra là buôn bán rất không tệ. Về phần tầng 2, thì giống như có mấy cái nhã gian, Huyết Minh cũng không có hứng thú quan tâm. Lúc này, ngay khi Huyết Minh tiến vào trong, vài tên tiểu nhị đang chạy ngược chạy xuôi, rốt cuộc cũng có người để ý đến hắn. Đó là một tên tiểu nhị mang theo vẻ tươi cười cùng tìm tòi. Chỉ nhanh chóng đảo mắt qua người gã, Huyết Minh cũng không có đem gã để ở trong lòng. Vị khách quan này, ngài là lên nhã gian hay là muốn ở lâu một a? Tò mò liếc nhìn vị khách nhân toàn thân đều che kín trong áo choàng này. Tiểu nhị cũng không có làm ra hành động ngu ngốc như trong tiểu thuyết, mắt chó coi thường người thấp gì đó. Không mặn không nhạt, Huyết Minh liền bồi trở về một câu. Hiện tại, hắn rất tức giận đến mức muốn giết người lấy lại bình tĩnh một chút. Cho nên, nơi nào càng dễ ra thị phi, thì nơi đó càng thích hợp hắn ở lâu một. À, được, được, vậy mời khách quan đi bên này. Mang theo nụ cười đầy đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp, tiểu nhị liền dẫn theo Huyết Minh đi đến chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ kia. Lại dùng chiếc khăn vắt trên vai mình lau bàn ghế một chút, nhường Huyết Minh ngồi xuống. Lấy cho ta một bình trà nóng, một đĩa màn thầu. Lạnh nhạt, Huyết Minh nói ra yêu cầu của mình, thuận tiện đem tiểu nhị cho đuổi đi. Trung hợp thay, chỗ mà hắn ngồi có lợi thế rất tốt. Có thể dễ dàng đem nhất cử nhất động bên trong lầu một cho nhìn cái thấu. Mặc dù tiểu lâu rất đông, nhưng hiệu suất làm việc của bọn họ cũng tương đối nhanh. Chẳng mấy chốc, tên tiểu nhị khi nãy đã lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Huyết Minh. Trên tay cũng cầm theo một đĩa màn thầu cùng ấm trà. Để khách quan ngài đợi lâu rồi. Một bên tươi cười bồi tội, một bên, tiểu nhị lại đem trà cùng thức ăn bày lên bàn. Ánh mắt vẫn còn ẩn hiện hiếu kỳ, len lén liếc nhìn Huyết Minh mấy lần. Mấy vị đại gia đây, xin hỏi các ngài muốn. Muốn cái đầu của ngươi a, không chừng lớn mắt mà nhìn lão tử là ai. Đương nhiên là phải đến nhã gian rồi. Ầm, ầm. Nâng lên cốc trà vừa được tiểu nhị rót cho, Huyết Minh liền bị thanh âm huyên náo từ đại môn truyền tới làm kinh động. Không chỉ riêng hắn, những khách nhân còn lại ở đây, cũng đều nhao nhao nhìn về phía cửa lớn. Ở đại môn tử lâu, đang đứng hai cái nam nhân cả người đều quấn lấy vải đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt với đồng tử sám trắng, mất hồn. Trên vai bọn họ, đều treo lấy một sợi dây thừng dài màu đỏ. Cả người đều hiện lên một cỗ âm tà khó nói. Bây giờ đây, cả hai đều đang hung ác trừng mắt nhìn tên tiểu nhị lồm cồm bò dưới đất kia. Nghe loang thoáng, tên tiểu nhị này giống như là chọc giận bọn họ, sau đó liền bị bọn họ quăng ngã xuống đất. Có lẽ cảm giác được vô số ánh mắt phóng tới từ những người xung quanh. Một trong hai tên hắc y nhân liền hung tợn chỉ tay đe dọa những người còn lại ở đây nhìn cái gì mà nhìn, có tin lát nữa lao tử cho người đào mắt chó của các ngươi hay không. Bị hắc y nhân quát lớn một tiếng, một đám khách nhân liền ngoan ngoan thu hồi tầm mắt trong tức khắc. Cũng không có một người dám ho he gì cả. Việc này, khiến Huyết Minh cũng nảy sinh một điểm ngoài ý muốn. Không lâu sau, từ trên lầu 2 của tiểu lâu liền xuất hiện một cái trung niên nhân bụng vệ. Trên mặt mang theo vẻ nịnh nọt cùng sợ hãi, không lưng ốn gối đem hai cái hắc y nhân kia thỉnh lên lầu. Đám người cùng kỳ môn này, đúng là ngày càng quá phận. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ biến mất nơi cầu thang. Tiểu nhị đang đứng cạnh bàn Huyết Minh liền tức giận lẩm bẩm một câu. Thành công khơi lên hứng thú của Huyết Minh. Cùng kỳ môn. Tựa như khó hiểu, Huyết Minh liền hỏi lại một câu. Không chút khó khăn từ trong miệng của tiểu nhị biết đến một ít việc khách quan có lẽ là người từ xa đến nên không biết đi. Cùng kỳ môn này chính là thế lực lớn nhất Thanh Hà huyện. Bọn họ trước kia là một đám dẫn thi nhân. 4 năm gần đây, bởi vì phương pháp tu tiên xuất thế, bọn họ còn sẽ đem xác chết làm cho sống lại, luyện thành binh lính. Mà cùng kỳ môn bọn họ cũng nhờ đó trở mình. Lại nói, cách đây không lâu, bọn họ giống như là đang tìm kiếm cái gì đồng nam đồng nữ mệnh cách chi âm. Nghe nói là muốn phục sinh lại thứ gì đó. Một đám tạp chủng lại cứ cho mình là hơn người. Thông qua ngữ khí khó chịu của tiểu nhị, Huyết Minh không cần đoán cũng có thể biết được, cùng kỳ môn này là có bao nhiêu nhậm người chán ghét. Vứt cho tiểu nhị một khối bạc, dưới ánh mắt ngạc nhiên của gã, Huyết Minh liền đứng dậy, rời khỏi tử lâu. Con mồi đã tìm được, hắn cũng không cần tiếp tục ôm cây đợi thỏ làm gì nữa. Mắt chó của hắn cũng muốn đảo, đám người này đúng là quá hung ác. Làm cho một cái lương dân như hắn thật sự sợ hãi a. Sau khi diễn xong chương 156, Huyết Minh trở lại hậu trường. Hệ thống, A Đậu, ký chủ mà là lương dân thì trên đời này méo có kẻ xấu đâu a run rẩy JVG. Nhan Mặc Qua, run rẩy JVG X2. Triệu Tử Tiểu, run rẩy JVG X3. Chắc Thiên Hạo, run rẩy JVG X4. 6. Run rẩy JVG XN. Cảm ơn rổ kỳ sẽ tội và lùi 901 đã ủng hộ cho nhóc nha. Cơ đen. Chương 157, Phục sinh Thi Vương. Theo chỉ dẫn của những thôn dân lân cận, Huyết Minh cũng không có nửa phần khó khăn nào, dễ dàng tìm đến Cùng Kỳ Môn. Cùng Kỳ Môn, nằm ở ven rìa phía nam của Thanh Hà huyện. Chỉ cần đi qua một con hẻm, sẽ dễ dàng đi đến Mục Xuyên Trấn ở lân cận. Ngồi ở trên bờ tường Cùng Kỳ Môn, Huyết Minh cũng có thể lờ mờ nhìn thấy dọc theo đường phố Mục Xuyên đều được treo vô số ngọn cờ đen đỏ hai màu, lại thêu một chữ ma bằng kim tuyến. Bước qua hai trượng, Huyết Minh sẽ về tới địa giới Phục Ma Môn. Cho nên, hiện tại, hắn liền xem như một mũi tên bắn hai con nhạn. Một bên giải trí, một bên, lại thâu tóm Thanh Hà huyện về lãnh địa Phục Ma Môn. Dù sao, Cùng Kỳ Môn có thể tồn tại đến bây giờ, chính là nhờ Huyết Minh nới lỏng khẩu khí. Nếu không phải vì mưu tính chuyện của quân gia, Thanh Hà huyện nhỏ nhoi này đã sớm thành vật trong tay hắn từ lâu. 24. Nơi đây là một thiên điện bốn bề vắng lặng, tối om một mảnh, có phần giống như một tòa sơn động. Ánh sáng duy nhất ở đây cũng là được phát ra từ những ngọn đuốc treo trên vách tường. Khắp nơi trong đại điện đều được giăng đầy các loại bùa chú kỳ lạ. Đem một cỗ quan tài vây lại ở bên trong, đặt giữa đại điện. Phía trước quan tài lại kê một cái bàn, bên trên đặt một chiếc thao đồng cự đại cùng một cây dao nhọn, không biết là để làm gì. Dưới mặt đất đặt quan tài cũng có vẽ một đống hình loạn thất bát tao, tựa như gà bới. Thi vương sắp xuất thế, thi vương sắp xuất thế a. Cùng Kỳ Môn chúng ta, sắp sửa có thể xưng bá thiên hạ rồi a. Ha ha ha. Bởi vì tứ phía đều có vách tường bao bọc, nên âm thanh cuồng tiếu này, cũng liền lập tức vang dội khắp nơi. Phảng phất như ma âm, không ngừng thôn phệ linh hồn người khác. Đứng giữa thiên điện, là một trung niên nhân mặc đạo bào màu đen. Tóc đã hoa râm. Cả người thoạt nhìn gầy gò, ốm yếu, làn da chuyển bạch, bám sát vào xương. Hai mắt lõm sâu, con ngươi trắng dã, đôi môi tái xanh giống như một khối xác chết. Bây giờ đây, hai tay của trung niên nhân là đang ở trên nắp của cỗ quan tài không ngừng vuốt ve. Phảng phất như gặp phải chân bảo mà vui sướng cười lớn, trong mắt lóe lên lục quang. Đúng lúc này, từ bên ngoài của thiên điện bỗng dưng lại chuyển tới một tiếng nói hơi nhẹ. Cắt ngang đi tiếng cười của đạo nhân đạo trưởng, cống phẩm đã được đưa tới. Bị người cắt lời, nhưng đạo nhân cũng không có hiện ra một tia bất mãn hay tức giận nào. Trái lại, hai mắt của gã lại càng thêm tỏa sáng. Đứng dậy, chỉnh chu lại đạo bào của mình, nghiêm giọng bảo. Nhưng là, âm thanh của gã lại không áp chế được sự nôn nóng cùng hưng phấn. Mau mau, mang vào đây. Cạch ầm. Cửa bị đẩy ra, sau đó, một đám hắc y nhân liền trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau đi vào. Hình dáng đều cùng hai cái hắc y nhân Huyết Minh gặp ở tiểu lâu không sai biệt lắm. Bọn họ đi đứng vô cùng nghiêm trang, rõ ràng đã được huấn luyện qua. Trên tay của bốn người đi đầu đều được xách theo một đứa trẻ bị trói gô. Phân biệt là hai nam hai nữ. Trong đó, ba cái hài đồng khác đều đang rẽ rùa kịch liệt, gào khóc thảm thiết. Trong đó, chỉ có duy nhất một tiểu nữ hài chừng 8 tuổi là ngoan ngoãn để cho hắc ý nhân xách đi, giống như một con gà con. Nhưng là, ánh mắt trong veo của nữ hài, lại như có như không đánh giá gian phòng cũng như tên đạo nhân này. Đem bốn người bọn chúng đặt ở góc trái phòng đi, một lát nữa ta sẽ dùng đến. Còn các ngươi, tất cả đều lui ra hết đi. Dùng ánh mắt nóng rực nhìn bốn cái tiểu hài, môn chủ cùng Kỳ Môn Lục Viễn Đường liền lập tức phất tay phân phó. Sau đó, lại bắt đầu chỉnh chu lại tế đàn. Vâng. Thả bốn cái hài đồng vào trong góc phòng, đám hắc ý nhân liền đồng loạt ly khai khỏi thiên điện. Lưu lại một khoảng không hắc ám cho Lục Viễn Đường và đám tiểu hài tử. Trong nháy mắt, đại điện rộng lớn chỉ còn sót lại âm thanh lạch cạch dọn dẹp cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế của trẻ con. Khiến người ta không khỏi cảm thấy tâm tình nặng trĩu. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, Lục Viễn Đường rốt cuộc cũng động. Mang theo một mặt tươi cười, gã liền nhanh chóng đi đến trước mặt của bốn đứa trẻ. Đem bọn chúng dọa đến liên tục lùi về sau, dán lưng vào trên mặt tường. Tiếng khóc cũng càng thêm thê lương. Nhân tộc, yêu tộc, Phật môn đệ tử, thần thú huyết mạch. Ha ha, chỉ cần lấy hết máu của các ngươi, thi vương liền có thể phục sinh rồi. Ha ha. Nhìn thấy biểu lộ vặn vẹo của Lục Viễn Đường, cùng với lời nói rùng rợn của gã, đám hài tử liền càng thêm run sợ mà cất cao giọng khóc, bắt đầu kêu cha gọi mẹ, đem Lục Viễn Đường chọc đến phát phiền mà nhíu chặt mi. Hoa! Người xấu! Ngươi là người xấu a! Ta muốn mụ mụ! Hoa! Phụ thân! Cứu ta! Hoa hoa! Mặc dù tức giận, nhưng Lục Viễn Đường cũng không có ý muốn chút giận lên người đám hài tử. Gã chỉ là nở một nụ cười tươi rói, đem cái nam hải tử mặc áo tăng nhân màu xám cho kia cho nhấc lên. Bước nhanh về phía tế đàn, mặc cho nam hải này có vùng vẫy kịch liệt thế nào. Ha ha, dãy rùa đi à, sợ hãi đi à, sợ hãi càng nhiều, máu huyết của các ngươi liền càng thêm tươi ngon. Đến, trước hết liền bắt đầu từ phật huyết. Ai nha, tiểu muội muội đừng khóc, ca ca sắp đến cứu ngươi rồi. Thi học kỳ xong, ta có cảm giác lưng không đau, eo không mỏi rồi à. Chương 158, nữ hải tử. Trong lúc nói chuyện, Lục Viễn Đường cũng đã bước nhanh trở về phía trước đầu quan tài. Không chút khó khăn đem cổ của tiểu tăng này áp vào trên miệng chậu. Trở tay, gã lại cầm lấy thanh dao ở bên cạnh. Dưới bóng tối âm u, bạc quang từ lưỡi dao chợt lóe. Cả không đừng mà ba. A a a ba. Chỉ thấy, lưỡi dao sắc bén trong tay Lục Viễn Đường lúc này đã đâm vào trong cuống họng của tiểu tăng. Mặc cho tiếng chu chéo của tiểu tăng có thê thảm thế nào, Lục Viễn Đường vẫn như cũ bình chân như vậy. Giống như việc gã đang làm không phải là giết người, mà là đang chọc tiết heo. Máu tươi bắt đầu từ trong cổ họng tiểu tăng trào ra như suối, văng tung tóe lên vách thao, mặt đất, cũng như trên tay Lục Viễn Đường. Bởi vì tiểu tăng không ngừng dậy chết, huyết tinh liền theo đó phun ra xa xa. Dính đầy một thân của nữ hải có đôi mắt tròn xoe kia. Bị cảm giác nóng bỏng ập vào người, nữ hải liền ngốc lăng tại chỗ. Đôi con ngươi tím sẫm cũng theo đó mở to. Ngay cả hai tiểu hài đang không ngừng kêu gào ở trước mặt nàng, cũng đều lập tức im bặt. Miệng trương to, hai mắt trừng lớn, từng giọt nước mắt không ngừng trào ra. Gương mặt biểu thị kinh hãi đến chết lặng. Chưa đến nửa khắc thời gian, tiểu tăng trong tay Lục Viễn Đường cũng đã tắt thở. Đợi khi máu tươi cũng không còn theo miệng vết thương chảy xuôi nữa, Lục Viễn Đường mới đem thi thể của nó quăng sang một bên. Giống như vứt một cái bao tải. Kế tiếp, lấy đồng dạng phương thức, Lục Viễn Đường liền đem nữ hài nhân tộc, rồi đến nam hài yêu tộc đều cho trích máu. Lần nữa vứt đi thi thể của nam hài có tay chân đều biến thành nhánh cây kia. Ánh mắt của Lục Viễn Đường chuẩn xác đặt lên người của nữ hài duy nhất còn sống, nở một nụ cười nhiệt tình vui vẻ. Nhanh chóng rảo bước đi đến trước mặt nàng. Nhưng ánh vào trong mắt của nữ hài, Lục Viễn Đường chính là một con ác quỷ kinh khủng đang muốn cướp đi sinh mạng của nàng. Không ngừng treo chống người về sau, kể cả khi lưng đã dán vào mặt tường. Nữ hài vẫn như cũ làm ra nỗ lực, muốn thoát khỏi tử thần trước mắt mình. Bán trúc long một nửa huyết mạch thần thú, ai chỉ cần thêm máu của ngươi nữa thì đại sự của ta sẽ thành công rồi. Ha ha ha. Tránh tránh ra. Ngươi cái người điên ô ô. Một nửa huyết mạch trúc long là thứ gì? Ai nói cho nàng đi, tại sao lại như vậy a? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Dây chói sau lưng bị Lục Viễn Đường nắm lấy, nữ hải cũng chỉ có thể tuyệt vọng rẽ rủa cùng gào khóc trong bất lực. Bị Lục Viễn Đường nhấc lên, xách đến phía trước quan tài. Khi đầu bị kề sát vào trong huyết buồn, nữ hài chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sợ hãi tột độ. Lần này, Lục Viễn Đường cũng không có một dao đâm rách cổ của nữ hài, mà là dùng lưỡi dao cắt đứt động mạch của nàng, để máu tươi từng chút một chảy ra. Trên cổ đau đớn, nữ hài lại càng thêm phản kháng kịch liệt. Thế nhưng, theo mất máu ngày càng lâu, đầu óc của nữ hài đã dần dần trở nên nhũ ra, mơ hồ một mảnh. Lúc này, linh cảm của nàng đống dưng lại trở nên linh mẫn hơn bao giờ hết. Nàng biết, nàng sắp chết, sắp rời khỏi cuộc đời bị giam cầm trong phòng tối. Cho nên, đợi khi huyết minh đẩy ra cửa lớn tiến vào thì chính là bắt gặp một màn này. Nữ hài vận một thân y phục rách dưới thấm đẫm huyết khí đang nằm trên đất, giống như một con rối bị người vứt bỏ. Gương mặt của nàng nhỏ bé, trắng non một mảnh, vô cùng đáng yêu. Nhất là một đôi tử mâu của nàng, càng khiến người ta khó quên. Một đôi mắt ẩn chứa sự thất vọng cùng chán nản đối với thế gian này, đang thẫn thờ nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt, một loạt hình ảnh lại bắt đầu lướt qua trong đại não của huyết minh, khiến đôi mắt tĩnh lặng của hắn không khỏi hiện lên một tia gợn sóng. Đang loay hoay chuẩn bị đem huyết buồn dưới lên trên quan tài, dư quang của Lục Viễn Đường liền rơi vào trên người huyết minh đang chặn ở cửa. Lập tức gã liền cau chặt mày, quát lớn: ngươi là kẻ nào? Tại sao lại vào được đây? Người đâu? Người đâu hết rồi? Không đúng, tại sao kẻ này lại có thể im hơi lặng tiếng đi vào trong thiên điện được a? Nếu hắn ở đây thì những môn đồ giữ cửa đi đâu hết rồi, tại sao không có ai vào thông báo cả? Cảm thấy mọi chuyện không ổn, Lục Viễn Đường lại nhanh chóng căng ra mặt hô to. Nhưng là, đợi khi Lục Viễn Đường hô đến khàn giọng, bên ngoài, vẫn như cũ là sự im lặng chết chóc. Chỉ có bóng người vận áo choàng đen kia, là không ngừng đi về phía gã. Trong tay của hắn, không biết tự khi nào đã nắm lấy một thanh kiếm toàn thân đỏ tươi quỷ dị. Người! Ở đây, cả cái cùng kỳ môn này. Chỉ còn duy nhất một người, đó là ngươi mà thôi. Không vội mà rào bước đi về phía Lục Viễn Đường, nụ cười bên dưới lớp áo choàng của Huyết Minh, cũng mang theo một cỗ chế dễ ước. Nhưng ẩn chứa trong đó, lại là vô vàn lạnh lẽo nhưng không bao lâu sau, liền sẽ không còn là vậy nữa rồi. Cùng ký môn này, sẽ triệt để không còn người tồn tại. Chương 159, mọi tim. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nhìn thấy Huyết Minh đang không ngừng đi về phía mình, Lục Viễn Đường liền cảm thấy có chút nguy cơ mà lùi về sau. Ý của kẻ này không lẽ là những môn đồ ở bên ngoài đều chết hết cả rồi. Nhưng là, lần này Huyết Minh cũng không có đáp lại lời gã. Hắn chỉ đem Hy Tà chém ra, tức khắc đưa hai cánh tay của Lục Viễn Đường cho chặt xuống. Đi theo cánh tay của gã, còn có huyết bùn mà gã đang cầm toàn bộ đều rớt xuống đất. Lẹn xẻn, huyết tinh bên trong, tất cả vẩy xuống nền đất. Bởi vì động tác của Huyết Minh quá nhanh, cho nên, phải mất vài giây sau. Lục Viễn Đường mới phát giác ra được hai tay của mình đã bị chặt mất mà hét thảm lên một tiếng. Cơ thể cũng mất đi thăng bằng, ngã ngồi xuống đất á tay của ta. Tay của ta. Ở trên vai của gã lúc này, chỉ còn một lỗ máu trần trụi, nhìn thấy mà giận người. Nhưng là, không đem sự đau đớn của gã để ở trong lòng. Huyết Minh lại lần nữa động, kiếm khí trong kiếm của hắn liền lập tức bay ra. Đem hai chân của Lục Viễn Đường đều đoạn. Á á á. Chân ta. Ta muốn giết người a. Bị Huyết Minh gọt thành nhân côn, tâm trạng của Lục Viễn Đường đã triệt để hỏng mất. Đau đớn chiếm cứ đi lý trí của gã, khiến gã một bên bị khốn khổ tra tấn, một bên lại tràn ngập thù hận đối với kẻ đã phế bỏ tứ chi của mình. Lưng tựa vào trên tường, Lục Viễn Đường chỉ có thể liên tục thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Nếu hôm nay không phải kẻ này xuất hiện, gã bây giờ có lẽ đã có khả năng một tay nắm giữ thiên hạ rồi. Thế nhưng, tất cả đều là do hắn, là hắn phá hư mọi kế hoạch của gã. Là hắn hại gã biến thành bộ dạng như hiện tại. Nhưng, khi nhìn đến vết thương đang không ngừng chảy máu của mình, Lục Viễn Đường có phần tin tưởng, chỉ cần có thể kịp thời cầm máu lại, mệnh của gã nhất định vẫn còn giữ được. Đến khi đó, gã lại trả thù cũng không muộn. Nghĩ vậy, Lục Viễn Đường liền cắn răng giấu đi hận ý, lão lệ doanh tròng khẩn cầu Huyết Minh vị thiếu hiệp này, ta và ngươi không thù không oán. Ta biết, là ta đang chết, là ta sai, nhưng ta thật sự đã hối cải rồi a mong người đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Cho ta cơ hội một lần nữa làm người tốt có được hay không? Không biết từ khi nào, Huyết Minh đã đi đến trước mặt Lục Viễn Đường. Nhưng là, lúc này hắn cũng không có tiếp tục tra tấn gã. Ngược lại, dưới sự thuyết phục cùng như biểu tình chân thành của gã, hắn chỉ từ từ ngồi xổm ở trước người gã. Âm thanh cũng vô cùng nhu hòa, giống như đang cùng Lục Viễn Đường đàm luận nhân sinh thế thái. Ta nghe nói, một khi con người đã trở nên mất đi nhân tính, thì trái tim của kẻ đó sẽ biến thành màu đen. Không biết có đúng hay không? Hả? Bị chủ đề này của Huyết Minh làm cho ngộng, nước mắt của Lục Viễn Đường cũng không khỏi dừng lại một chút. Đầu óc của kẻ này là có bệnh hay sao a? Gã làm sao biết được tim người rốt cục có thể chuyển thành màu đen hay không? Nhưng là, ngay tức khắc, con ngươi của gã đã trực tiếp trợn trừng. Theo một tiếng phốc vang lên, gã liền hơi cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, một bàn tay bao phủ bên trong khí đen đã đâm xuyên qua lồng ngực của gã. Bởi vì Huyết Minh đã đem ám nguyên tố truyền vào bàn tay. Nên ngón tay của hắn bây giờ, đã có thể cứng ngang sắt thép. Đâm vào trong da thịt người, liền đơn giản như đâm đậu hũ. Bàn tay hơi siết, Huyết Minh rất chính xác đem trái tim của Lục Viễn Đường bóp lấy. Sau đó, lại ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Trong chớp mắt, trước ngực gã liền nhiều ra một cái huyết động. Mà trong tay Huyết Minh, cũng xuất hiện một quả tim máu thịt bé bét. Đang không ngừng nảy lên thình thịch, mang theo độ ấm. Đương nhiên, quả tim này, cũng không thể nào là màu đen. A, tại sao lại là màu đỏ? Phảng phất gặp phải việc gì kỳ dị. Huyết Minh liền nhỏ giọng kinh hô lên. Giống như là bị chuyện này đã kích đến. Hắn không cho phép quả tim của kẻ này có màu đỏ a. Vì thế, hắc khí xung quanh bàn tay phải của Huyết Minh bỗng dưng lại bị thay thế bởi một đoàn lam hỏa. Trong chớp mắt, lửa ở tay hắn đã lập tức đem trái tim của Lục Viễn Đường bao phủ. Chưa dứt một hơi thở, trong tay Huyết Minh cũng đã không còn sự hiện diện của quả tim nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại một đám tro bụi đen nhánh. Không khí cũng tỏa ra mùi thịt nướng hung mũi. Giọng điệu của Huyết Minh lúc này cũng mang theo xấu hổ cùng áy náy, giống như thật sự tự trách. Lửa xanh trong tay hắn, cũng thoát cái thu hồi lại. Từ từ đứng dậy, luống cuống tay chân nói, phảng phất như sắp khóc đến nơi ải, ta đã lỡ đem tim của ngươi đốt mất rồi a là ta sai, ta cho ngươi bồi tội a, ngươi ngàn vạn đừng trách ta. Những lời này, không phải là những lời gã vừa mới nói với hắn hay sao a? Khoan đã. Lúc này, Lục Viễn Đường mới phát hiện ra được, trong lúc gã không để ý thì tim của gã đã bị người đốt mất từ bao giờ. Trong khoảnh khắc, đại não của gã liền ong ong rung lên, vừa căm giận, lại vừa sợ hãi. Gã sắp chết. Người kẻ điên. Chuyện là sắp tới ta có ý định để một chị nữ chính chết ta, nhưng ta không biết có nên hay không. Ta sợ khi đó sẽ bị tập thể người xem ném đá, cho nên ta nghĩ vẫn nên cùng một người bàn bạc trước thì hơn. Mong mọi người cho ý kiến có nên để nữ chính chết hay không, danh tính nữ chính thì ta không thể tiết lộ được. Chương 160, Nữ Hải Bồng Đồng. Đời này ngươi không có mệnh a, đời sau lại đến tha thứ ta. Trong tức khắc, cơ thể Lục Viễn Đường liền ầm ầm ngã xuống. Hai mắt của gã cũng lập tức đờ ra, nhưng vẫn còn ẩn chứa sự sợ hãi cùng không cam lòng trước khi chết. Cũng không liếc nhìn gã nữa, Huyết Minh đổi chủ hướng sang người nữ hải đang ngập trong tiên huyết kia. Hắn có cảm giác, nữ hải này vẫn còn một hơi. Còn có thể cứu được. Chỉ vài giây thời gian, Huyết Minh đã hư không xuất hiện bên cạnh nữ hải. Nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng một lúc lâu. Huyết Minh mới không người ngồi xuống, đem nàng hơi ôm vào trong lòng. Một bàn tay, lại ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vô lấy, giọng điệu cũng hiện ra vô vàn ôn nhu cùng nhu hòa, giống như sợ dọa đến tiểu nữ hải ở trong ngực. Nếu hiện tại hệ thống, hay là ưu linh, hoặc bất kỳ kẻ nào từng tiếp xúc thời gian lâu dài với Huyết Minh đứng ở nơi này, thì kẻ đó nhất định sẽ bị bộ dạng nhu tình mật ý này của hắn dọa đến chết khiếp. Ngoan, đồng đồng đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca nhất định sẽ cứu ngươi. Huyết Minh lúc này đã hoàn toàn giống như một cái hảo ca ca, dịu dàng dỗ ngọt muội muội nhà mình. Đúng vậy, nữ hài này, ngoại trừ đôi đồng tử màu tím kia ra thì hình dạng chính là cùng đồng đồng giống nhau như lúc. Cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian, Huyết Minh đã đem cổ tay cứa vào trên hy tà kiếm. Lần này, hắn cũng không có làm qua loa lấy lệ. Trái lại, vết thương này của hắn là cắt vô cùng sâu, khiến máu tươi chảy ra như suối. Hơi dùng lực nhưng vẫn giữ lại một phần ôn hòa bóp mở miệng của nữ hài. Huyết Minh liền cưỡng ép đem cổ tay kề vào bên miệng nàng. Đem huyết tinh hướng về trong miệng nàng chạy tới. Thời gian thấm thoát trôi qua, Huyết Minh có thể cảm nhận được bản thân đã mất đại lượng huyết khí. Nhưng là, hắn cũng hoàn toàn không có biểu hiện sẽ ngừng lại. Chỉ dùng một đôi mắt lạnh băng không có nửa phần dao động nhìn chăm chăm vào người nữ hài. Theo huyết tinh không ngừng chảy vào trong miệng của nàng, nữ hài rốt cuộc cũng nảy sinh một điểm phản ứng. Lông mày bỗng chốc cau chặt lại với nhau, hai mắt nhắm nghiền lộ ra biểu cảm khốn khổ tột độ. Cơ thể nhỏ bé không ngừng hiện lên biên độ rung động, trong miệng cũng phát ra âm thanh khốn khổ. Biết rõ nữ hài bởi vì hấp thụ quá nhiều cực viêm huyết mạch nên bị phản vệ. Huyết Minh chỉ là thật sâu nhìn nàng. Sau đó, hai tay đột nhiên lại buông lỏng, khiến cho cơ thể nàng không khống chế được trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này, vết thương trên cổ tay Huyết Minh đã nhanh chóng lành lặn như lúc đầu. Phủi bụi trên người, Huyết Minh liền trực tiếp làm lơ đi nữ hải. Trung quy, cảm giác vẫn là không như lúc đầu. Hắn không còn là từ Huyết Minh, nữ hải này cũng không phải đồng đồng của lúc trước. Thời gian không phải, không gian không phải, tình cảm không phải, cảm giác cũng không phải. Tâm của hắn đã không còn những xung động thân thuộc nữa. Khi nhìn nàng đau khổ quằn quại, tâm của hắn chỉ có chết lặng, thờ ơ, thậm chí là lạnh bạc. Hắn đã không còn là thiếu niên năm nào bị cả thế giới quay lưng dồn bỏ. Phải trốn tránh trong bóng đêm cô độc, khóc thút thít liếm láp miệng vết thương. Vì một tình bạn, một chút quan tâm từ một nữ nhân, hay một cái màn thầu nơi màn tuyết lạnh lẽo mà sinh ra cảm động. Vẫn còn ôm hy vọng nhận được một chút ấm áp từ thế giới này nữa. Hắn chỉ là một kẻ tàn ác, dùng chấp niệm trả thù xã hội để trèo chống lý do tồn tại cho mình. Tình yêu, tình thân, đau khổ, thù hận tất cả đều chỉ là sự hư ảo hắn cố tình tạo ra cho cuộc sống nhàm chán của mình. Chỉ khi có một người chết đi, hắn mới cảm nhận được bản thân còn sống. Chỉ có một kẻ gặp phải tai ương khốn khổ, hắn mới cảm giác được, hắn còn sống chí ít là một điều hạnh phúc. Đầu tiên là Đoá Đoá, sau đó là ba người quân gia, hôm qua là U Linh, lần này lại là Bồng Đồng, vậy thì lần sau đâu? Có phải Trương Kiệt, Triệu Tử Hy, Mã Tứ Nhã? Tất cả bọn họ có phải đều sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn hay không? Nhưng là, hắn không sợ, thậm chí còn có một chút chờ mong. Hắn đã có thể giải quyết bọn họ một lần, thì chắc chắn cũng có thể làm được lần thứ hai. Nói đúng hơn, giết bọn họ một lần, hắn vẫn còn chưa đã quyền. Chỉ là không biết, rốt cuộc là kẻ nào đang cố ý nhắm vào hắn đây. Thần tiên, yêu ma quỷ quái, thậm chí là thiên đạo. Rơi vào trong suy tư, Huyết Minh lúc này đã trở về bên cạnh cố quan tài kia. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn mở ra vật này. Một ngọn lam hỏa tích tụ trong tay Huyết Minh liền chính xác bay vào trên thân quan tài. Trong tức khắc, quan tài lập tức bị bao phủ trong quỷ lam chi hỏa, ngay cả cho tàn cũng không còn. Sau đó, vác nữ hài đang hôn mê ở trên vai, Tiêu Giao truy phong bộ của Huyết Minh liền nhanh chóng phát động. Đưa cả hai vượt qua tường cao, xuất hiện ở bên ngoài cùng kỳ môn. Lần này cũng không nán lại lâu, Huyết Minh lại xuất ra một đoàn lớn quỷ làm chi hỏa quăng vào trong cùng kỳ môn. Dưới cái bóng của Huyết Minh biến mất nơi góc phố, cùng kỳ môn cứ vậy liền chìm trong biển lửa, trực tiếp bước hơi khỏi thế gian. Nếu để Lục Viễn Đường biết rõ thành tựu cả đời của mình, cứ thế bị Huyết Minh dùng một mỏi lửa thiêu sạch thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Có lẽ sẽ trực tiếp hộc máu, chết thêm lần nữa. Chương 161, Phục Ma Điện. Một tháng sau, Hồng Hoang hiện tại đã trở hoàn toàn khác với trước kia. Đường phố phồn hoa, nơi nơi đều lộ ra một cấu nghiêm ngặt cùng chặt chẽ. Tình trạng cướp bóc, đánh giết cũng không hề xảy ra quá thường xuyên như trước nữa. Nhất là khu vực ở trung tâm Hồng Hoang, trên không trung cứ cách vài trượng, thì lại xuất hiện bóng dáng của một lá cờ đỏ đen, đại diện cho Phục Ma Môn. Nhưng quan trọng hơn hết, Long Hưu Trấn này, có địa giới nằm gần Phục Ma Điện. Hôm nay, Long Hưu Trấn cũng là một khung cảnh khác với thường ngày. Trên đường cái không có người đi lại, nhưng hai bên đường, lại có số người đông nghịt như kiến. Già trẻ lớn bé đều đang quy củ xếp thành hàng, quỳ rạp trên mặt đất. Đầu rũ xuống thấp, trên mặt phủ lên kính sợ. Trong chớp mắt, chung quanh lập tức lạnh ngắt như tờ. Ngay cả tiếng hít thở của bách tính cũng đều tức khắc thả nhẹ, như sợ kinh động đến thứ gì đó. Không lâu sau, xa xa trên đường liền truyền tới một loạt tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn, giống như là kỵ binh diễu hành. Ánh vào trong mắt, là một toán thiếu niên gần 20 người, tay cầm gươm đao, mặc một thân hồng y chói mắt. Trên mặt đều là một mảnh lạnh lùng vô cảm, giống như một khối gỗ khắc thành hình người, khiến người ta không dám tới gần. Được bọn họ bảo hộ ở bên trong là một cỗ kiệu liễn 8 người khiên. Trên đỉnh kiệu liễn được đính lấy một viên dạ minh châu cực đại, tỏa ra hào quang dưới ánh mặt trời. Bốn góc kiệu liễn đều được gắn lên một viên hồng ngọc, thả xuống tua rua. Tứ phía lại có mảnh đỏ bao quanh, đem khung cảnh bên trong che đậy, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo bóng dáng đang ngồi. Từ bài trí đến xem, cô kiệu này chỉ lộ ra hai chữ xa hoa. Đi trước kiệu liễn, lại là một cái nữ nhân anh khí khôn cùng, khí chàng cường đại. Nàng vận một thân phượng y đỏ rực, bên ngoài phủ lên một tầng khôi giáp mạ quang, phát ra tiếng ken ken nhỏ vụn khi bước đi. Trong tay ôm lấy một thanh trường thương, bá khí tứ phía. Khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông khi đứng trước mặt nàng, mặc cho dung mạo của nàng có xuất chúng thế nào đi nữa. Ngay khi đội ngũ đặt chân đến trước mặt đám người, dân chúng xung quanh liền càng thêm cung kính hạ thấp thân người, chỉ còn kém nằm phủ phục trên đất. Cho đến khi đội ngũ dần dần đi xa, bách tánh mới có thể hơi hơi ngẩng đầu, chậm gì gì bỏ dậy. A, hôm nay thật sự là may mắn a, có thể gặp phải kiệu liễn của đế tôn. Cũng không uổng công ta xếp hàng đợi cả buổi sáng. Ha ha, còn phải nói sao? Nhìn thấy được kiệu liễn của đế tôn, ta có thể thổi ngưu bức được một năm a. Trong lúc bách tính xì xào bàn tán, thì một tên nam tử bộ dạng vô sỉ liền lớn giọng nói. Điệu bộ đều là đắc chí cùng phấn khích nói cho các ngươi biết ta, ban nãy trong lúc ngẩng đầu, mảnh che bị gió nhấc lên khiến ta may mắn nhìn thấy được tiên dung của đế tôn a. Lao thiên của ta, đế tôn quả nhiên là nhân trung long phượng, cái thế vô song, so với đầu bảng tiểu quan đều phải đẹp hơn vạn lần. Nhưng là, âm thanh của gã vừa dứt, không khí xung quanh liền trở nên đè nén đến tiếng kim rơi đều nghe. Những bách tính còn lại đều mang theo ánh mắt bất thiện nhìn gã. Lúc này, gã mới giật mình sự tỉnh, bản thân giống như vừa mới lỡ lời. Nhưng là, chưa đợi gã bảo chữa gì cả. Thì một cái tráng hán ở gần gã không biết lại từ nơi nào lấy đến một chương dao phay vô cùng sắc bén. Không nói một lời liền nâng dao, chưa đợi gã kịp phản ứng đã trực tiếp đem đầu gã chặt rụng. Lăn lóc trên mặt đất, hai mắt trừng to. Đồ vật ghê tởm, chết rất tốt. Sau đó, đầu lâu của nam tử liền bị bách tính thay nhau đá đạp. Cơ thể cũng bị một đám người thay nhau phun nước bọt. Ngay cả thân nhân của nam tử cũng đều chỉ mắt lại nhìn, không có ý tứ nhặt xác cho gã. 26. Lúc này, ngồi ở bên trong tiểu liễn, Huyết Minh đang nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù rất ít soi gương, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được. Nếu không phải hắn không luyện Quý Hoa Bảo Điện thì sau khi mặc vào bộ hồng y này, hắn chắc chắn sẽ trở thành một cái Đông Phương Bất Bại thứ hai. Cũng không đúng. Là so với Đông Phương Bất Bại càng thêm bất nam bất nữ. Cũng không đi quá lâu, thông qua mảnh tre, Huyết Minh đã có thể mơ hồ nhìn đến hình dáng của một tòa thành trì to lớn. Từ xa nhìn đến, tòa thành này liền giống như một đầu quái thú được nung bằng sắt, há to miệng chờ đợi con mồi đi vào trong. Mà thứ này, cũng là tổng bộ của hắn Phục Ma Điện. Đội ngũ của Huyết Minh chỉ vừa vào đến phụ cận Phục Ma Điện thì đã có người ra nghênh đón. Trong toán nhân mã này, còn có sự hiện diện của Phiên Thiên cùng một tiểu nữ hài. Nhìn thấy Huyết Minh đến gần, nữ hài đã ba chân bốn cẳng chạy về phía hắn. Nàng búi tóc xong nha kế, trên người mặc một bộ váy lưu vân hoàng sắc. dáng người nhỏ bé cùng với một trương hoa mặt lại càng khiến người yêu thích không thôi. Đôi mắt màu tím trong veo mà sáng ngời, ánh lên vẻ mừng rỡ. Nữ hài lập tức thoát ly bên cạnh Phiên Thiên. Âm thanh cất cao như chuông reo ca-ca-ba. Bỏ phiếu nữ chính chết hiện tại là 55A, ta cũng không biết làm sao bây giờ đây. Thôi thì thuận theo tâm trạng của ta đi. Chương 162, chết mệnh mất tích. Nhìn thấy thân ảnh của nữ hải, Huyết Minh liền từ trong tiệu liên bước ra. Nam nhân mày túc song phi, một thân hồng ý tuyệt đại vô song. Khiến người ta có thể vì hắn thần hồn điên đảo, đào tim móc phổi. Vô ưu, qua đây. Phất tay, Huyết Minh cười nhạt nói. Lúc này, Huyết Nguyệt đã chạy đến trước mặt Huyết Minh, hai tay vòng quanh chân hắn. Giống như cún con không ngừng ngoắc đuôi với chủ. Đứng ở bên cạnh đem mọi việc thu vào đáy mắt, gương mặt của U Linh có phần hơi đen lại. Bất động thanh sắc rời bước chân đến bên cạnh Huyết Minh, đem vật trang trí nào đó trên chân hắn cho lôi ra. Đôi mắt mang theo sắc lạnh liếc nhìn Huyết Nguyệt, khiến nàng không khỏi rụt cổ, không dám ôm Huyết Minh nữa. Lúc này, Phiên Thiên cũng đã từ trước cổng thành đi tới. Kéo theo một đám môn đồ cung kính hành lễ với Huyết Minh. Sau đó, mới chuyển hướng sang chào hỏi U Linh cô nương. Lạnh nhạt gật đầu. Nhân lúc những người khác còn không có chú ý, Huyết Minh liền hơi trừng mắt cảnh cáo U Linh. Nữ nhân này chính là quá phận à, nàng có giỏi thì đem hắn vò nhỏ lại nhét vào trong tay áo để tùy thân mang theo luôn đi. Ra đường thì phải ngồi kiệu liễn tránh cho người nhìn thấy. Về nhà thì ôm muội muội của mình cũng không cho. Bị Huyết Minh trừng mắt, U Linh cũng không có tức giận mà còn mang theo ý cười nhàn nhạt đứng sang bên cạnh. Cũng may, biểu tình sinh động của tiểu yêu tinh nhà nàng cũng chỉ có mình nàng mới có thể nhìn tới mà thôi. Nhận thấy nàng cuối cùng cũng an phận lại, Huyết Minh mới có thể rời đi sự chú ý sang mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra được, trong đội ngũ nên đón giống như là thiếu mất một người khinh sát đâu. Bẩm đế tôn, chuyện này giống như không lâu trước ta có bẩm báo với ngài là hữu hộ pháp cùng một nữ tử bách gia dày dừa không rõ. Nói điểm chính, việc chết mệnh sau khi diệt bách gia xong lại mang theo đại tiểu thư bách gia cùng nhau bỏ trốn, Huyết Minh đã sớm nhận được thông chi từ lâu. Cho nên, hắn mới lạnh giọng cắt ngang lời nói của Phiên Thiên. Biết rõ bản thân vừa mới quanh co lòng vòng. Phiên Thiên liền tằng háng một tiếng, trên trán hơi toát mồ hôi hột mà giảng tiếp. Lo sợ Huyết Minh sẽ giận cá chém thất lên người bản thân khụ khụ. Cách đây 3 ngày, tả hộ pháp đã rời khỏi phục ma điện ra ngoài tìm hưu hộ pháp. Khinh sát đi tìm chết mệnh. Cũng không ngoài dự đoán, gương mặt của Huyết Minh quả nhiên là có phần hơi trầm lại. Xem ra, suy nghĩ ban đầu của hắn cũng không có sai. Kẻ càng lanh huyết vô tình. Một khi xa vào lưới tình thì căn bản sẽ không còn đường thoát thân. Kẻ này, đối với hắn mà nói đã không còn quá nhiều tác dụng nữa, thậm chí có thể ủ thành một mối họa lớn. Sau 7 ngày nữa, nếu hắn vẫn không tự mình trở về đây chuộc tội thì ngươi cứ tìm một cái chết mệnh khác lên thay thế hắn đi. Chết mệnh, cũng không phải tên, mà chỉ là một cái danh hào cho hữu hộ pháp của phục ma môn mà thôi. Kẻ nào trở thành hữu hộ pháp, thì kẻ đó chính là chết mệnh. Tính danh thật sự của tả hữu hộ pháp, ngươi biết. E rằng chỉ có một mình Huyết Minh mà thôi. Nghe thấy phân phó của Huyết Minh, Phiên Thiên cũng có phần hơi sướng sốt. Đế tôn đây là muốn từ bỏ chết mệnh, đổi một cái hữu hộ pháp. Nhưng là, chỉ vẹn vẹn kinh ngạc trong giây lát, Phiên Thiên đã không chút do dự ứng thanh. 24. Bên trong Phục Ma Điện, Huyết Minh đang lẳng lặng ngồi trước thư kỷ, dạy cho Huyết Nguyệt viết chữ. Phục Ma Điện là cung điện riêng của Huyết Minh, mức độ rộng lớn của nó có thể so với một cái tiểu vương quốc. Khắp nơi đều lộ ra khí thế bất phàm cùng xa xỉ, từng viên gạch đến từng tấc đất đều hiện lên vẻ không tầm thường. Kaka, muội viết chữ thật sự là quá xấu đi. Phong má, Huyết Nguyệt liền có phần không vui hừ, giống như một con thỏ nhỏ không ngừng đảo loạn lỗ thai. Nhìn thấy nét chữ so gà bới còn xấu hơn của mình, ngay cả ý định tự tử nàng đều có. Đối với Huyết Nguyệt nản lòng thoái chí, Huyết Minh vẫn giữ lấy nụ cười thoải mái như trước. Vung xuống bút lông sói, một bàn tay hắn liền khẽ xoa đầu nàng. Nhẹ giọng đáp không sao, viết xấu liền viết xấu đi. Mặc dù được Huyết Minh an ủi chiều chuộng, nhưng Huyết Nguyệt vẫn như cũ không cao hứng. Lần nữa chụp lấy bút lông sói mở ra một trang giấy mới. Trong giọng nói hiện ra vẻ kiên định. Không được, sau này Ưu Nhi muốn bảo vệ ca ca. Ưu Nhi không thể vô dụng được. Bảo vệ ca ca. Việc này cũng không cần à, chỉ cần một ngày ca ca còn tại, ca ca sẽ khiến ngươi một đời vô ưu vô sầu. Bị vẻ mặt lão đại nhân của Huyết Nguyệt chọc cười, Huyết Minh liền hơi híp mắt nói ra. Hắn đúng là không có ý định dưỡng phế Huyết Nguyệt, dù sao đến chính hắn cũng không biết được, bản thân khi nào sẽ rời đi nơi này. Nhưng là, người nói vô tình, người nghe hiểu ý lúc này, nơi xa liền vang lên một giọng nói mang hơi lạnh. Nô tử, lại cùng Huyết Nguyệt không như mà hợp ngươi muốn đi đâu. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Huyết Minh hơi đổi. Mà Huyết Nguyệt đang ngồi trên đùi hắn cũng lập tức đứng dậy, nhanh chóng chui ra khỏi lòng ngực của hắn. Quy Quy Củ Củ đứng cách hắn một khoảng xa. Thân ảnh xuất hiện ở trong nội điện, trên người U Linh vẫn là một kiện khôi giáp bạch kim như trước. Mái tóc đen dùng sợi dây đỏ tua rua cho cột lên. Mày sắc hơi cao, đối diện với Huyết Nguyệt rất có tự mình hiểu lấy, lựa chọn làm lơ. Ta có nói là muốn đi đâu đâu a? Bị U Linh nhìn chòng chọc, nụ cười trên mặt Huyết Minh cũng không khỏi cứng lại. Nữ nhân này trước không đến sau không đến, nhất định phải đến đúng lúc như vậy a, cái tên này quả thật là rất hợp với hành tung của nàng mà. U Linh em hồn bất tán. Nghiền ngẫm nhìn Huyết Minh một lúc. U Linh mới chậm chậm thu hồi ánh mắt lại, xem như tin lời hắn nói. Nhưng là, nàng cũng không quên buông lại một câu ngoan thoại tốt nhất là vậy, nếu ngươi dám chạy, xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Ngươi rất yếu gà, ra ngoài nhất định sẽ bị người bóp chết. Phốc phốc. Lời này của U Linh vừa dứt, bên ngoài đại điện tức khắc liền chuyển tới tiếng cười đè nén. Mà chủ nhân của thanh âm, cũng chính là những tỷ nữ đang đứng phục thị ở bên ngoài. Quả nhiên lời đồn là không có sai à, đế tôn bình thường anh tuấn bá khí như hùng sư, khi đến trước mặt U Linh tướng quân thì cũng phải trở thành một con mèo con. Thắp một nén hương cho chiết mệnh đệ đệ, tỷ rất xem trọng nhân vật này của ngươi a, là điển hình của nam chính bi kịch trong phim Quỳnh Giao, khổ từ nhỏ đến lớn, chết rồi vẫn không yên thân. Tỷ rất chờ mong lần lên sân cuối cùng của ngươi ở không lâu sau a. Chương 163, ngược đãi lao nhân. Tiếng cười này, đương nhiên cũng không thoát khỏi thai của Huyết Minh được rồi. Nhưng, ngay khi hắn sắp nổi giận thì từ bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói nôn nóng của Phiên Thiên Đế Tôn Ba. Đế Tôn Ba. Không hay rồi. Không hay rồi ba. Ẩm. Mở tung cửa ra, trên đầu Phiên Thiên đều dính đầy mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu. Y phục lăng la gấm vóc trên người hắn cũng đều hỗn độn bất ham. Vừa bắt gặp Huyết Minh, hắn đã như cha chết mẹ chết mà ngao ngao kêu to. Nhanh chóng nhào vào trong điện. Đế tôn, không ổn. Không biết vì sao, tin tức hai đại hộ pháp không ở trong phục ma điện lại bị người truyền ra ngoài. Mấy lao bất tử đứng đầu những tông môn bị chúng ta đánh chiếm kia. Hiện tại đều đang tụ tập ở biên giới lãnh thổ A, nếu cứ cái đà này, chúng ta rất nhanh sẽ phải bại lui ba. Việc này, cũng không thể trách môn đồ phục ma môn quá vô tích sự được. Mà phải trách đám lao giả tông môn đó quá cường. Ở thời kỳ đầu tu tiên thế này, tu vi của bọn họ cũng đều đã lên đến kiếm sư, kiếm tông cảnh. Tu sĩ bình thường, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ngạnh kháng đi lên, đơn thuần chính là đi đưa đầu người. Mặc dù thấu hiểu đạo lý, nhưng Huyết Minh vẫn là hơi nhăn mày. Sau đó, gương mặt của hắn mới chợt giãn ra, trên môi ẩn hiện ý cười. Mang theo thâm ý cùng chắc chắn vỗ vai Phiên Thiên đừng tự loạn trận tuyến, tả hữu hộ pháp không tại. Nhưng ở đây, không phải vẫn còn có một vị môn chủ hay sao a? Ngươi là muốn tự thân xuất mã? Đứng ngay bên cạnh, nghe thấy Huyết Minh đáp lời. Ú Linh hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn. Tiểu yêu tinh nhà nàng hôm nay cư nhiên lại muốn tự mình ra trận a, đúng là hiếm gặp. Nợ nụ cười tà mị không kém phần kinh cuồng, Huyết Minh chắp tay ở sau lưng. Quay người lại hướng mặt về phía cửa sổ. Đông phong thổi qua, cuốn theo một vài sợi tóc cùng hồng y của hắn liên tục phất phơ trong gió. Ta là nam nhân trí tại bốn phương A, thứ mà ta muốn, chính là chinh phục thiên hạ này. Thật ra, hắn vẫn còn không có nói thật. Thứ hắn muốn, không chỉ riêng tứ hải bát hoang nhỏ bé này, mà là cả thiên địa, thậm chí là thương khung đại đạo. Dạ tâm rất lớn, nhưng nếu là người, thì phải có dạ tâm. Đương nhiên, hùng tâm tráng khí của Huyết Minh vẫn là bị giọng điệu nghiêm túc của U Linh cho đánh vỡ. Trong mắt của nàng, Huyết Minh chính là một cái tiểu hài tử khắp nơi cần người chiếu cố. Trước khi chinh phục thiên hạ, ngươi có thể chinh phục ta trước. Bởi vì ta sẽ thay ngươi đánh cả thiên hạ. Thiên hạ sẽ là xính lễ ta tặng cho ngươi. Huyết Minh chín. Đây là lý do hắn không thích cùng nàng giao lưu. Căn bản là không có biện pháp cầu thông. Phiên Thiên chín. Cầu độc thân thật là đáng thương à, bị trói mù mắt cho không nói, còn bị cưỡng ép nhét cho một bụng cầu lương. Huyết Nguyệt chín. Nàng chỉ đơn thuần muốn làm một cái tiểu trong suốt.